Chương 171, lần nữa mô phỏng, ta làm nhân hoàng. Đinh, thời gian cún đầu kết thúc, chúc mừng tốc chủ thu được hồng hoàng cơ hội mô phỏng một lần. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Dương Bàn trước tiên mở ra mô phỏng, chỉ là trong nháy mắt, ý thức của hắn lại giống phía trước mơ hồ. Sau một khoảng thời gian, ý thức của hắn dần dần khôi phục, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Tiêu hóa xong trong đầu ký ức, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, những gì thấy trong mắt đều là trắng bóng nhục thể. Ngắm nhìn một phía, không chỉ có vô số mỹ nữ làm bạn, có tiểu trì nhục lâm, có thể nói là vô cùng xa xỉ đến cực điểm. Căn cứ vào trong đầu ký ức, đối với một lần này hồng hoang mô phỏng, hắn đã nhất thanh nhị sợ. Ta thế mà trở thành đế tân. Dương Bàn âm thầm nghĩ tới. Không tệ. Hắn xuyên qua thành đế tân, mà lần này mô phỏng cũng là phong thần đại chiến bắt đầu trước giờ. Hơn nữa, hắn rất nhanh căn cứ vào trong đầu nhớ được biết, hắn đã đi tới miếu nữ hoa tế bái, trước mặt mọi người viết xuống dâm thơ diễm tử. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, phong thần đại kiếp cũng sớm đã chú định, chính là từ đạo tổ hồng quân tự mình quyết định. Kiếp nạn này đối ứng thế thiên phong thần sự tình, lại khác ở nhân tộc vương triều thay đổi phía trên. Thương chu diệt thương, tây kỳ quật khởi, hủy diệt đại thương vương triều, thiết lập đại chu vương triều, đã là đã định trước sự tình. Nói cách khác, vận mệnh của hắn như thế nào cũng sớm đã quyết định, chủ vương căn bản là không có cách đối phó đầy trời thần phật, càng là không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Huống chi, hắn còn cũng tại trong miếu nữ hoa tiết độc nữ hoa nương nương, trong lúc vô hình lại tăng thêm một vị thánh nhân nhằm vào. Hắn thấy, hắn bây giờ hoàn toàn tính là trời sập bắt đầu. Nếu như thuận theo tiến trình của lịch sử, hắn tự mình tu hành, tùy ý đại thương hủy diệt, cũng không tính là việc khó gì. Nhưng lần này mô phỏng thân phận, lại làm cho hắn dâng lên khác biệt ý nghĩ. Cho tới nay, hắn đều tại thuận theo hồng hoang thế giới đại thế tới làm việc, tại trên cơ sở này, hoàn thành chính mình mỗi một lần mô phỏng. Mà trụ vương thân phận, để cho hắn dâng lên một loại khác tiến hành mô phỏng ý nghĩ. Ý nghĩ của hắn, nhưng là không thuận theo hồng hoang thế giới đại thế, thay đổi một ít quyết định chuyện, nghịch thiên mà đi. Nếu như làm như vậy, sẽ đối với mô phỏng có ảnh hưởng gì? Sẽ để cho mô phỏng đánh giá biến thành cái dạng gì? Trừ cái đó ra, đối với lần này mô phỏng tu hành, hắn cũng có ý nghĩ khác. Sau khi kiến thức đến muội muội đem bát cửu huyền công thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn được dẫn dắt rất nhiều. Trước đây hắn mỗi một lần tiến hành mô phỏng, cũng là lấy hồng hoang thế giới công pháp làm chủ, thể ngộ hồng hoang thế giới đạo và pháp. Lần này, hắn quyết định đem giả thiên thế giới công pháp và thần thông đưa đến hồng hoang thế giới bên trong, đem những này công pháp cùng thần thông truyền tụ cho Na Cha dạng này ứng kiếp người. Hắn đều muốn nhìn những thứ này ứng kiếp người có thể hay không cho kinh văn mang đến một chút biến hóa. Hắn thấy giả thiên thế giới pháp nếu như rơi vào trong tay những người này, tất nhiên sẽ diễn hóa ra càng nhiều khả năng. Trừ cái đó ra, những này công pháp cùng thần thông cũng có thể đối với những người này có chỗ trợ giúp. Nói làm liền làm, từ nay về sau, hắn bắt đầu chăm lo quản lý. Đầu tiên là chủ động bị đi tiểu trì nhục lâm, càng là phát tán trong hậu cùng vô số mỹ nhân. Văn võ bách quan nguyên bản cho là hắn chỉ là đầu góc nóng lên, cũng không có quá mức để ý, nhưng theo Dương Bản tuyên bố tội kỳ chiếu, chủ động thừa nhận mình sai lầm, càng đem trong triều định thần vốn trạng, trọng dụng văn trọng ở bên trong một đám đại thần. Tình huống như vậy, cũng làm cho văn võ bách quan cuối cùng ý thức được chủ vương thay đổi. Từ nay về sau, hắn cũng bắt đầu quyết đoán cải cách, để cho đại thương vương chiêu xu hướng suy tàn tạm hoãn. Chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, tại Dương Bản thống trị phía dưới đại thương vương chiêu rực rỡ hẳn lên, đã có trung hưng chí tướng. Đương nhiên, Dương Bản bản thân cũng không có nhàn rỗi, hắn biết do nếu như không có thực lực, đại thương vương chiêu coi như lại phồn hoa cũng chỉ bất quá là không trung lâu cát. Tại trong lúc này, hắn tự thân cũng tại không ngừng tu hành, thân là nhân hoàng, hắn mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện, tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Không chỉ như thế, hắn còn chiêu hiền nạp sĩ, sớm chiêu mộ không ít cường giả. Một phương diện, hắn sớm chiêu mộ Khổng Tiên cùng Biên Hồng dạng này cường giả. Một phương diện khác, hắn sớm ra tay, đem Dương Tiện cùng Na Cha dạng này khí vận chi tử thu vào dưới trướng. Hơn nữa còn đem giả thiên thế giới công pháp và thần thông truyền thụ cho Dương Tiện dạng này khí vận chi tử, để cho bọn họ tới tu hành phương pháp này. Chính là bởi vì Dương Bàn làm như vậy, toàn bộ đại thương cũng là vui vẻ phồn vinh. Nhưng vẹn vẹn còn chưa đủ như thế, hắn lại lấy nhân tộc khí vận vì thẻ đánh bạc, đầu tiên là lôi kéo được Khổng Tiên sau lưng vương tộc, tiếp đó tiến một bước lôi kéo được bốn hải long tộc. Trừ cái đó ra, hắn càng là tự mình dẫn đại quân chinh phạt phản quân, một lần nữa bình định nhân tộc Cửu Châu. Tại Dương Bàn không ngừng nỗ lực dưới, nhân tộc khí vận bởi vì này tăng vọt, đại thương biến hóa cũng là biến chuyển từng ngày. Mà theo nhân tộc khí vận tăng vọt, tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng thêm một bước, nhảy lên tới cảnh giới cực cao. Đương nhiên, nên phát sinh sự tình vẫn sẽ phát sinh, cho dù đại thương dưới sự hướng dẫn của hắn đã có biến hóa cực lớn, Tây Kỳ vẫn là lấy được xiển giáo cùng thiên đình ủng hộ, nâng cao phản kỳ. Chỉ có điều, Dương Bàn đã sớm ngờ tới đây hết thảy sẽ phát sinh, làm xong hết thảy chuẩn bị. Tại Tây Kỳ nâng cao phản kích thứ trong lúc nhất thời, hắn liền tự mình xuất lĩnh các lộ đại quân vây công Tây Kỳ. Mà tại trong trận đại chiến này, Dương Tiện cùng Na Cha bọn người có thể nói là tài năng lộ rõ. Chính như hắn dự đoán đồng dạng, Dương Tiện cùng Na Cha bọn người đem giả thiên thế giới công pháp phát huy đến cực hạn. Càng là tại trên cơ sở này sửa cũ thành mới, quét ngang xiển giáo thập nhị kim tiên cùng một đám thiên đình tiên thần. Cho dù xiển giáo cùng thiên đình chó cùng rất dậu, cũng có Khổng Tiên dạng này chuẩn thánh tọa chấn, Tây Kỳ căn bản không có trả tay chỗ trống, nguy cơ sớm tối. Mắt thấy Tây Kỳ lầm vào xu hướng suy tàn, càng là có bị đại thương đánh tan khả năng, cuối cùng có người ngồi không yên. Bên trên bầu trời, có tử khí đông lai ba vạn dặm, có thiên hoa loạn truy, có địa dũng kim tuyển. Vô biên dị tượng hiện lên, có thánh nhân buông xuống nhân gian, chính là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thương chu diệt thương, chính là thiên đạo đại thế, các ngươi còn dám nghịch thiên mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt coi thường mở miệng nói. Tây Kỳ có thiên đình cùng xiển giáo trợ giúp, hắn muốn cho là đại cục đã định. nhưng hắn không nghĩ tới Tây Kỳ vậy mà không làm gì được Đại Thương, Đại Thương cuối cùng càng là có chuẩn thánh tọa chấn. Có dạng này cường giả tọa chấn, cho dù hắn không muốn, cũng chỉ có thể tự mình ra tay chấm dứt chuyện hôm nay. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh nhưng từ Đại Thương trong quân đội từng bước một bước lên trời, lập thân cựu thiên chi thượng, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản hoàng không biết cái gì thiên đạo đại thế, chỉ biết là nhân định thắng thiên. Dương Bàn lạnh lùng mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn quanh thân rung động cái thế khí tức, thậm chí càng thắng qua Khổng Tiên một bậc, rõ ràng đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Nhờ vào nhân tộc khí vận không ngừng tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng tăng. Lại thêm hắn từng nhiều lần tiến hành mô phỏng, đối với mỗi một cảnh giới đều có cực sâu lý giải, tiến độ tu luyện tự nhiên nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sơ tại xiển giáo đệ tử tiến vào Tây Kỳ, bắt đầu sắp đặt mưu phản thời điểm, tu vi của hắn liền đã đạt đến chuẩn thánh, chỉ là vẫn không có hiển lộ. Hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn chó cùng rất dậu, hắn quyết định tự mình ra tay, đối mặt vị này thánh nhân. Chương 172, ngưng nhân tộc khí vận, bại thánh nhân. Cửu Thiên chi thượng, cảm nhận được trụ vương bộ phát ra khí tức, xiển giáo cùng tiên đỉnh đám người sắc mặt chỉ trệ. Chuẩn thánh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trụ vương thực lực rõ ràng đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Đây chính là chuẩn thánh, trụ vương đến cùng là như thế nào làm được? Cho dù trụ vương xem như đương thời nhân hoàng, có nhân tộc khí vận gia thân, tốc độ tu luyện như vậy khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Coi như trụ vương từ xuất sinh bắt đầu tu luyện, cũng bất quá là mấy chục năm tuế nguyệt. Trong thời gian mấy chục năm đột phá chuẩn thánh, thử hỏi ai có thể lấy làm đến? Giờ này khắc này, vô luận là tiên đỉnh tiên thần vẫn là xiển giáo đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chuẩn thánh, đây chính là đối mặt ta sức mạnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Lời tuy như thế, nhưng nhìn thấy trụ vương đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới sau đó, hắn cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Thân là thánh nhân, ngoại trừ xiển giáo tình trạng, đã có rất ít sự vật có thể làm cho nội tâm của hắn có chỗ gợn sóng. Nhưng trụ vương thành tựu chuẩn thánh chuyện này, chính xác ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, muốn bước vào chuẩn thánh cảnh giới độ khó cực lớn, cho dù là thánh nhân trong hàng đệ tử, cũng chưa có người có thể đặt chân cảnh giới này. Bất quá, trụ vương biểu hiện càng yêu nghiệt, lại càng kiên định ý nghĩ của hắn. Dạng này một vị nhân hoàng, tuyệt đối phải đem hắn đánh tan, nếu không, bọn hắn ủng hộ Tây Kỳ tuyệt không hủy diệt Đại Thương khả năng. Tiếng nói vừa ra, một cái đại thủ đã huyên hóa mà ra, hướng về trụ vương phương hướng chụp tới. Đại thủ phía trên tường vân bao phủ, thải hà dày đặc, đại thủ bên trong đều là thiên đạo quy tắc. Thánh nhân mặc dù bị xưng là thánh nhân, cũng là bởi vì thánh nhân có thể chấp trưởng thiên đạo quy tắc, đây là những sinh linh khác hoàn toàn không cách nào so sánh. Chính vì vậy, cũng sẽ có thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến thuyết pháp. Đại thủ nhìn như gần trong gang tấc, lại tựa như xa cuối chân trời. Bên trên tản ra không có gì sánh kịp khí thế, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, hướng về trụ vương phương hướng chấn áp tới. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, xiển giáo đệ tử cùng thiên đình tất cả mọi người lộ ra nụ cười, cho rằng đại cục đã định. Trụ vương là chuẩn thánh lại như thế nào? Đối mặt chân chính thánh nhân, lại coi là cái gì? Trái lại Khổng Tiên bọn người, toàn bộ đều một mặt lo lắng nhìn về phía trụ vương, lại phát hiện trụ vương biểu tình như cũ thông dòng, giống như là cũng không có đối mặt cường địch. Thánh nhân cũng không thể tùy ý làm vậy, bản hoàng hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là nhân định thắng thiên. Dương Bàn trầm giọng nói, hắn tự nhiên biết, vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh, căn bản không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân. Nhưng hắn nhưng là đương thế nhân hoàng, có thể chấp trưởng nhân tộc khí vận, đem nhân tộc khí vận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà nhân tộc khí vận mới là hắn đối mặt thánh nhân chân chính át chủ bài. Tâm niệm khẽ động, nhân tộc khí vận xông lên trời không, giống như liệt hỏa liệu nguyên, hạo đãng ba vạn dặm. Huyền diệu khó giải thích khí tức bao phủ Dương Bàn, thiên địa chấn động, đủ loại dị tượng liên tiếp hiện lên. Từng tiếng cao vút long ngâm cùng phượng minh liên tiếp vang lên, ngũ trảo kim long cùng bảy sắc thải phượng liên tiếp xuất hiện. Rất nhiều điểm lành tắm khí vận chi hỏa đằng không mà lên, Dương Bàn khí tức cũng tại không ngừng kéo lên. Ầm ầm, đại thủ trấn áp mà đến, cùng Dương Bàn va chạm đến cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, để cho người ta thấy không rõ lắm tình trạng. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trong đụng chạm tâm vị trí. Chốc lát sau, lực lượng kinh khủng tiêu tan, chỉ thấy trên 9 tầng trời Dương Bàn vẫn như cũ bình yên vô sự, số lượng cao nhân tộc khí vận cơ hồ sôi trào. Vẹn vẹn Dương Bàn một người, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tất cả mọi người đều không cách nào khống chế trong ánh mắt chấn kinh. Bởi vì bọn hắn tại Dương Bàn trên thân, vậy mà cảm nhận được một tia thánh nhân cấp độ ba động. Khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Dương Bàn thế mà thật sự có thể ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn. Làm sao có thể? Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng khó có thể che giấu tâm tình của mình. Hắn đồng dạng cũng không có nghĩ đến, chính mình mỗi lần xuất thủ, vậy mà không làm gì được chủ vương. Hơn nữa, hắn càng thêm không có nghĩ tới là, nhân tộc khí vận vậy mà cường thịnh như vậy, càng là cưỡng ép đem nhân hoàng tăng lên tới thánh nhân cấp độ. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không định từ bỏ, vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng muốn diệt trừ trụ vương cái uy hiếp này. Sau một khắc, một mặt cự phiên bị thế ra, treo ở trên đỉnh đầu, cự phiên toàn thân lộ ra hỗn độn huyền hoàng sắc. Theo cự phiên xuất hiện, hào quang năm màu rực rỡ, bản cổ thánh uy chấn nhiếp thế gian. Đây chính là tiên thiên chí bảo bản cổ phiên. Kinh khủng sát phạt chi khí tràn ngập tại thiên địa bên trong, bản cổ phiên đã hướng về Dương Bàn chấn áp tới. Trụ vương đem thực lực của mình tăng lên tới thánh nhân lại như thế nào? Cuối cùng không phải chân chính thánh nhân, thế nào lại là đối thủ của hắn? Hôm nay dung hợp nhân tộc khí vận, đắc trưởng nhân đạo. Dương Bàn mở miệng nói, đi qua nhiều năm như vậy bố trí, hắn thu phục Long Vượng hai tộc, bình định thiên hạ, đặt vững Cửu Châu, đã sớm triệt để nắm trong tay nhân tộc khí vận. Nhân tộc khí vận hộ thể, chẳng qua là khí vận dễ hiểu vận dụng mà thôi. Mà hắn chân chính thủ đoạn, chính là người chấp trường đạo, trở thành nhân đạo hóa thân, cái này cũng là hắn cùng với thánh nhân chống lại lớn nhất sức mạnh. Tiếng nói vừa ra, Cửu Thiên Chi Thượng có dị tượng hiển hóa, chính là trấn áp nhân tộc khí vận động hỏa vân. Nhiều năm trước tới nay, Dương Bàn làm hết thảy, cũng sớm đã lấy được Tam Hoàng Ngũ Đế tán thành. Dưới muôn người chú ý, vô cùng vô tận nhân tộc khí vận đã điên cuồng tràn vào đến Dương Bàn trong thân thể, càng là trong tay hắn hóa thành một thanh khí vận chi kiếm. Dung hợp nhân tộc khí vận, trưởng khống nhân đạo, mới là hắn một trận chiến này chân chính át chủ bài. Giờ này khắc này, Dương Bàn không có nửa điểm do dự, toàn lực vung ra trong tay khí vận chi kiếm. Ầm ầm, kinh khủng va chạm phía dưới, kim sắc quang mang nở rộ, phản phất đem trọn tọa thiên địa nhuộm dần thành kim sắc. Khí vận chi kiếm dễ như trở bàn tay đẩy ra bàn cổ phiên, chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng. Tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám đối mặt trôi này khí vận biến thành nhân đạo chi kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là bại. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người đều đã triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả như vậy. Đây chính là một vị chân chính thánh nhân, cho dù là thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xếp hạng hàng đầu. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là vận dụng bản cổ phiên, ngoại trừ các thánh nhân buông xuống, ai có thể chống đỡ được Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, chỉ có chuẩn thánh cảnh giới trụ vương lại làm được, hơn nữa đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây quả thực là khai sáng lịch sử tiền lệ, một cái chuẩn thánh lại có thể đem thánh nhân đánh bại. Cho dù trụ vương mượn nhân tộc khí vận, dạng này chiến tích cũng đủ làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, tự hiểu mặt mũi tật quét, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vô cùng e dè. Trôi này khí vận chi kiếm căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, hắn căn bản không có lần nữa tính toán ra tay, quay người rời đi, biến mất ở bên trong hư không. Thấy vậy tình huống, xiển giáo đệ tử cùng thiên đình đám người cũng không dám ngừng lại, nhao nhao lựa chọn thoát đi. Cuối cùng, một trận chiến này cũng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thua chạy kết thúc. Không có xiển giáo cùng thiên đình ủng hộ, Tây Kỳ nơi nào còn có khả năng cùng đại thương chống lại, binh bại như núi đổ. Từ nay về sau, phong thần đại kiếp đã định, đại thương nhất thống nhân tộc, khai sáng một thời đại mới. Tự tay khai sáng ra một thời đại mới, Dương Bàn lần này mô phỏng cũng cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Đã trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng, không nghĩ tới lần này mở ra lối riêng, ngược lại thuận lợi sống đến cuối cùng. Theo bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn ý thức cũng bắt đầu bốc ra. Đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức sau đó, hắn đã trở lại giả thiên thế giới bên trong, một lần này mô phỏng đã tuyên bố kết thúc. Chương 173, thu hoạch tràn đầy, tương lai vô hạn có thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hồng hoang mô phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn cũng không có quá lớn phản ứng, hoàn mỹ đánh giá cũng tại trong dự đoán của hắn. Lần này, hắn nghịch thiên cải mệnh, tái tạo phong thần đại kiếp, cải biến nhân tộc cách cục, hoàn mỹ đánh giá cũng không quá đáng. Hắn bây giờ để ý hơn nhưng là lần này hồng hoang mô phỏng bên trong thu hoạch. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn đang không ngừng hiện ra hồng hoang mô phỏng cảnh tượng. Hắn một lần này hồng hoang mô phỏng mở ra lối riêng, lợi dụng hồng hoang thế giới tới thôi diễn giả thiên thế giới công pháp. Ở trong quá trình này, hắn chẳng những tự động diễn hóa, càng đem hồng hoang thế giới thần thông cùng công pháp truyền thụ cho Na Cha bọn người. Na Cha bọn người không khỏi là tuyệt thế thiên tài, diễn hóa những thứ này thần thông cùng công pháp tự nhiên không có gì khó. Huống chi, Na Cha bọn người còn có khí vận gia thân, tốc độ tu luyện nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tại Na Cha đám người diễn hóa phía dưới, những này công pháp cùng thần thông đều diễn hóa ra đủ loại khả năng, càng là cất cao thần thông cùng công pháp cấp độ. Tỷ như Hằng Vũ Kinh cùng Hư Không Kinh dạng này đế kinh, tại trong giả thiên thế giới đã là cấp cao nhất công pháp. Nhưng ở trong Hồng Hoang thế giới, đế kinh tối đa cũng bất quá đại thừa cấp độ công pháp. Mà theo Na Cha đám người thôi diễn, những thứ này đế kinh cấp độ đều bị vô hạn cất cao, thậm chí đủ để sánh ngang tiên đế cấp độ pháp. Hắn tự thân cũng đồng dạng tại thôi diễn, tại cùng Na Cha bọn người luận đạo quá trình bên trong, càng đem những thứ này diễn hóa đế kinh khắc trong tấm khảm. Vẹn vẹn là những thứ này thêm một bước diễn hóa đế kinh cùng thần thông, chính là một phần thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, dù sao thuộc về thế giới khác nhau, thôi diễn sau đó công pháp đến cùng có thể hay không tại thế giới này vận dụng, hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa, coi như thật sự có thể vận dụng, cũng không biết có thể phát huy bao lớn công hiệu, hắn tự nhiên muốn quan sát nghiên cứu một phen. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tổ long tinh huyết 2 giọt. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được nguyên phượng tinh huyết 2 giọt. Lần sau mô phỏng thời gian, 5 và 5. Mô phỏng thời gian cuốn đồ vẫn là 5 và 5, cùng lần trước thời gian cuốn đồ một dạng. Bất quá, phần thưởng lần này lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn, hai cái ban thưởng vậy mà đều là tinh huyết. Phần thứ nhất là tổ long tinh huyết, phần thứ hai nhưng là nguyên phượng tinh huyết. Dựa theo hệ thống giới thiệu, đây rõ ràng là một vị chuẩn thánh đỉnh phong cường giả tinh huyết, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tổ long cùng nguyên phượng chính là hồng hoang thế giới đã từng bá chủ thực sự, thậm chí thực lực còn xa hơn tại đế giang tổ vu phía trên. Như thế hai vị cường giả cái thế tinh huyết, đặt ở trong giả thiên thế giới, đã vượt xa tiên đế cấp độ, giá trị khó mà đánh giá. Trước đó, hắn cũng từng thu được long tộc tinh huyết cùng vượng tộc tinh huyết, thế nhưng hai giọt tinh huyết chỉ có huyền tiên cấp độ, làm sao có thể cùng tổ long cùng nguyên phượng so sánh? Không những ở trên cấp độ không thể so sánh nổi, hơn nữa tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bản nguyên. Cũng tỷ như tổ long tinh huyết đến từ tổ long, tổ long chính là hỗn độn dựng dục ra hỗn độn thần thú, là trong thiên địa đầu thứ nhất chân long, là vạn long chi tổ. Tổ long tinh huyết bên trong càng là có tổ long bản nguyên, có thể lãnh ngộ bản nguyên, liền có thể thiên nhiên áp chế hết thể long tộc. Nếu như có thể đem cái này hai giọt tinh huyết luyện hóa, tu vi cùng nhục thể của hắn đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, càng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nếu là những người khác đem luyện hóa, tất nhiên sẽ diễn hóa ra thể chất đặc biệt, thậm chí đủ để siêu việt hỗn độn thể. Trừ cái đó ra, Tổ Long cùng Nguyên Phượng tinh huyết đối với hắn tu luyện cựu chuyển kim thân cũng sẽ có trợ giúp thật lớn, có thể trợ lực cựu chuyển kim thân thuế biến. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, hai giọt tinh huyết đã xuất hiện ở trong tay của hắn, kèm theo từng trận long ngâm cùng phượng minh. Tinh huyết có to như nắm tay, có thiên quân chi trọng, bên trên còn quấn Tổ Long cùng Nguyên Phượng hư ảnh. Tinh huyết ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, bành trướng vô cùng, giống như gợn sóng giống như hướng về bên ngoài không ngừng quyết tán. Cẩn thận quan sát, thế này sao lại là một giọt tinh huyết, trong đó rõ ràng ẩn chứa thật lớn bao quát và tượng. Tâm niệm khẽ động, hai giọt tinh huyết đã dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành từng sợi thịnh vượng huyết khí, tự đi bị cơ thể hấp thu. Cho đến ngày nay, tại Tổ Vu tinh huyết dưới sự giúp đỡ, hắn cửu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tam chuyển viên mãn. Nhưng kể cả Tổ Vu tinh huyết 10 phần bất phàm, hắn lại phảng phất lâm vào bình cảnh bên trong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến đệ tứ chuyển cấp độ. Căn cứ vào phán đoán của hắn, nếu như đem Tổ Long cùng Nguyên Phượng tinh huyết triệt để luyện hóa, hắn tất nhiên có thể đột phá đến đệ tứ chuyển cấp độ. Mà tới được đệ tứ chuyển, nhục thể của hắn sẽ có biến hóa về chất, thậm chí đã vượt qua tiên cấp độ, đủ để ở mảnh này trong vũ trụ vô địch. Đông nhiên ở giữa, tại trong thân thể hắn, có long ngâm cùng tiếng phượng hót vang lên, long phượng hư ảnh vờn quanh hắn quanh thân. Long phượng hòa minh, không thể tưởng tượng nổi tạo hóa tại thân thể của hắn bên trong thanh nén, để cho thân thể của hắn dần dần xảy ra biến hóa kỳ dị. Hắn thấy, nếu như long phượng tinh huyết có thể hoàn toàn luyện hóa, nhục thân của mình chỉ sợ không chỉ là đệ tứ chuyển đơn giản như vậy. Long phượng tinh huyết như là đã tới tay, lấy thực lực của hắn, cũng không có nóng lòng nhất thời, không có lập tức lựa chọn luyện hóa tinh huyết. Bây giờ, Hồng Hoang mô phỏng đã kết thúc, hắn có chuyện trọng yếu muốn trước thí nghiệm một phen. Tại trong Hồng Hoang mô phỏng, hắn cũng đồng dạng khai sáng một chút thần thông, diễn hóa tự thân pháp. Vừa vặn thừa dịp cái này công phu thí nghiệm một phen, xem đi qua diễn hóa sau đó pháp, phải chăng có thể tại trong thế giới này vận dụng. Sau một khắc, hắn hai mắt nhắm chặt, toàn thân nóng ánh lưu chuyển, phảng phất có tiên quang tràn ngập. Tất cả khí tức nội liễm, đạo và pháp đang không ngừng diễn hóa, đang không ngừng hoàn thiện. Một ngày này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trở nên càng thêm hùng hậu, trong ánh mắt có tinh mang thoáng qua. Đi qua nghiên cứu của hắn, tại trong giả thiên thế giới, những cái kia hồng hoang thế giới thôi diễn pháp vẫn là hữu dụng. Mặc dù có một chút việc nhỏ không đáng kể bên trên khác biệt, nhưng chỉ cần thoáng sửa chữa một phen, hoàn toàn có thể giả thiên thế giới bên trong tu luyện. Hơn nữa, những thứ này vẹn vẹn chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể viên mãn. Phải biết, trong đầu của hắn không chỉ có riêng chỉ có hắn diễn hóa pháp, còn có Na Cha cùng Dương Tiễn bọn người diễn hóa pháp. Nói cách khác, hắn bây giờ nắm giữ lấy không chỉ một môn tiên đế cấp độ công pháp. Bây giờ, ý nghĩ của hắn đã chiếm được kiểm chứng, là thời điểm bắt đầu hành động. Tâm niệm khẽ động, Dương bản thân ảnh đã tiêu thất, ngay sau đó xuất hiện tại tinh vực bắt đầu bầu trời. Hôm nay bản đế ở đây giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây lắng nghe. Âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ, chấn động thiên địa, tại mỗi cái sinh linh bên thai vang lên. Dương bản xếp bằng ở hư không bên trên, huyền diệu khó giải thích khí tức phát ra, cái thế khí thế bao phủ toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ vạn linh đều lòng có cảm giác, rung động không hiểu, cùng một thời gian nhìn về phía tinh vực bắt đầu cửu thiên chí thượng. Chương 174, vũ trụ chấn động, bản cổ đại đế muốn giảng đạo ầm ầm. Huyền diệu âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, giống như đại đạo thiên âm, thậm chí kéo dài đến vô ngần bên trong hư không. Vũ trụ vạn linh động tác thống nhất, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem trên 9 tầng trời vĩ ngạn thân ảnh. Truyền đạo, ai muốn truyền đạo? Khẩu khí thật lớn a. Đó là bản cổ đại đế, hắn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, bản cổ đại đế lại còn sống sót. Bản cổ đại đế lại còn sống sót. Hắn chẳng phải là trường tồn cùng thế gian mười mấy vạn năm? Hắn bây giờ lại muốn truyền đạo. Trong vũ trụ vang lên cực lớn tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bản cổ đại đế thế nhưng là mười mấy vạn năm trước đại đế, từng sáng tạo ra vô số thần tích, trên thế gian lưu lại vô số truyền thuyết. Hơn nữa, bản cổ đại đế đã từng đã đánh bại bất tử thiên hoàng tồn tại, được vinh dự cổ kim đệ nhất cường giả. Chỉ có điều, vũ trụ vạn linh đều cho rằng bản cổ đại đế có thể vẫn lạc, dù sao vị này bản cổ đại đế đã thời gian rất lâu chưa từng lộ diện. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, bản cổ đại đế lại còn sống sót, hơn nữa thoạt nhìn vẫn như cũ rất trẻ trung. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 10 vạn năm thời gian. Ước chừng hơn 10 vạn năm thời gian, bản cổ đại đế vẫn như cũ còn có thể trường tồn tại thế, có thể nào không để bọn hắn ngoài ý muốn? Chẳng lẽ, bản cổ đại đế thật sự đã thành tiên? Quan trọng nhất là, nhiều năm chưa từng lộ diện bản cổ đại đế hiện thân lần nữa, vậy mà chủ động bắt đầu truyền đạo. Đây chính là cổ kim đệ nhất cường giả, càng là hư hư thực thực đã thành tiên tồn tại. Dạng này cường giả cái thế chủ động truyền đạo, ai có thể buông tha cơ hội như vậy? Ai không muốn trở thành tiên? Ai không muốn tiến thêm một bước? Dạng này một vị cường giả truyền đạo, mặc kệ là ai cũng không nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thần hồng xuất hiện, hoành độ hư không, thẳng đến bắt đầu tinh vực, giống như triều thánh. Cho dù là Trung Châu bên trong, cũng có kim quang vạn đạo hiển hóa, thẳng đến hoang cổ cấm khu. Thân là đương thời đại đế Thái Hoàng, cũng trước tiên xuất thế, chỉ vì lắng nghe bản cổ đại đế đạo. Cũng chính vì đương thời đại đế tự mình xuất phát, trong vũ trụ cũng nhấc lên dậy sóng, vô số sinh linh toàn bộ đều ngựa không ngừng vó câu đi bắt đầu tinh vực. Một chỗ ẩn bí chi địa, Linh Bảo Thiên Tôn lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bản cổ đại đế muốn truyền đạo. Nghe được tin tức này, hắn rung động không hiểu, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Bản cổ đại đế thực lực mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng lại mười phần địa thấp, bình thường càng là chưa có lộ diện. Hôm nay vậy mà chủ động như thân, chủ động vì vũ trụ vạn linh truyền đạo, hắn tự nhiên mười phần ngoài ý muốn. Nhiều năm trước đó, hắn đã từng bị bản cổ đại đế chỉ điểm, vẫn luôn ở vào thuế biến bên trong. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có đạt đến viên mãn, càng là xa vào đến bình cảnh bên trong, nhiều năm trước tới nay tiến bộ chậm chạp. Hắn thấy, bàn cổ đại đế trước kia liền cực kỳ cường đại, bây giờ lại tu luyện lâu năm như thế, tất nhiên là thâm bất khả trắc. Nếu như hắn có thể có được bàn cổ đại đế chỉ điểm, tất nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Lần này bàn cổ đại đế chủ động truyền đạo, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khởi hành, hướng về tinh vực bắt đầu mà đi. Cùng lúc đó, cổ hoa hoàng triều một chỗ bế quan chi địa, Hàng Vũ đại đế đồng dạng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Bàn cổ đại đế quả nhiên là công tham tạo hóa, lần này truyền đạo ta có thể nào bỏ lỡ. Hàng Vũ đại đế tự lẩm bẩm. Mượn nhờ bàn cổ đại đế tặng cho Thái Dương chi tinh, hắn đồng dạng bước lên hồng trần tiên chi lộ, cho đến ngày nay, càng là đã sống thêm đời thứ 4. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là sống thêm đời thứ 4, hắn cũng một mực tại chuyên tâm tu hành, muốn có hướng một ngày có thể đuổi kịp bàn cổ đại đế. Nhưng ở cảm nhận được bàn cổ đại đế trên thân tản ra khí tức khủng bố sau, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình cùng bàn cổ đại đế trên lệch so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Cho dù đã sống thêm đời thứ 4, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu bàn cổ đại đế. Thâm bất khả trắc. Bàn cổ đại đế liền như là vực sâu đồng dạng, cao thâm mặt chắc. Bây giờ bàn cổ đại đế chủ động truyền đạo, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, trước tiên khởi hành. Trừ cái đó ra, nhiều năm trước tới nay một mực bế quan Cửu Lê đại đế đã bước lên đi tới tinh vực bắt đầu lộ. Nhiều năm phía trước, hắn cũng nhận qua bàn cổ đại đế chỉ đạo, được ích lợi không nhỏ. Mặc dù cuối cùng không có đi bên trên con đường thành tiên, nhưng bởi vì bàn cổ đại đế đưa tặng tiên dược, hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì trạng thái tốt cùng. Hắn có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn cũng là dựa vào bàn cổ đại đế. Hắn thấy, bàn cổ đại đế chủ động truyền đạo, rõ ràng là hiếm có nghịch thiên cơ duyên, hắn tự nhiên muốn đi góp một tham gia náo nhiệt. Dưới muôn người chú ý, vô số sinh linh cũng đã buông xuống bắt đầu tinh vực. Vô luận là tất cả đại thánh địa, vẫn là các đại vương triều, đều có cường giả đi nơi đây, mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Vô số cường giả từ vũ trụ các nơi chạy đến, đây chính là cổ kim đệ nhất cường giả tự mình truyền đạo, ai có thể bỏ lỡ. Đến không hết cường giả tề tụ bắt đầu tinh vực, quả nhiên là thánh nhân đi lấy đất, đại thánh nhiều như chó. Thậm chí đông đảo chuẩn đế cấp độ cường giả cũng đồng dạng chạy đến, đây là thật nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện vũ trụ tình huống, đã lâu không có náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nhận ra một chút đương thời thiên kiêu, còn có một số ẩn thế nhiều năm láo ngân đồng. Cái kia, người kia, như thế nào như vậy giống thần thoại thời đại linh bảo thiên tôn. Một vệt kim quang hoành quán hư không, kim quang bên trên thân ảnh làm người khác chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới đạo thân ảnh kia. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, liền để vô số sinh linh có loại cảm giác không rét mà run, phản phất thấy được núi thây biển máu. Tình huống như vậy để cho bọn hắn vô cùng nghi hoặc, người này thực sự rất giống thần thoại thời đại linh bảo thiên tôn, vô luận là đạo thân ảnh kia bộ dáng, vẫn là người này khí tức. Linh bảo thiên tôn, ta ngược lại thật ra cảm thấy người kia rất giống Hàng Vũ đại đế. Một giọng nói khác vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ánh mắt của mọi người rơi vào một người trên thân, thấy được một cái thân ảnh to lớn. Đám người ngạc nhiên phát hiện, người này chính xác cùng Hàng Vũ đại đế rất giống nhau, cho dù không có tới gần, lại có loại khó có thể tưởng tượng nóng bỏng đập vào mặt. Bất quá, vô luận cũng chỉ là cảm thấy những thứ này người cùng những thứ ở trong truyền thuyết đại đế cùng thiên tôn tương tự mà thôi. Vô luận là linh bảo thiên tôn vẫn là Hàng Vũ đại đế, đều cũng sớm đã vất lạc. Dù sao, cũng không phải là ai cũng là bản cổ đại đế, làm sao có thể trường tồn tại thế nhiều năm như vậy. Ngoại trừ cùng linh bảo thiên tôn cùng Hàng Vũ đại đế tương tự thân ảnh, đột nhiên phát hiện cùng Cửu Lê đại đế cùng hai vị nhân hoàng tương tự thân ảnh. Nhưng bọn hắn cũng tương tự chẳng qua là cảm thấy tương tự, cũng không có suy nghĩ nhiều, đều không cho rằng những thứ này cổ hoàng cùng đại đế còn rất dài tồn tại ở thế. Ngay tại vũ trụ vạn linh nghị luận ầm ĩ lúc, khí tức kinh khủng toàn diện bộc phát, trên 9 tầng trời bản cổ đại đế bỗng nhiên mở mắt. Đại đạo phù văn một cái lại một quả xuất hiện, đến hàng vạn mà tính, cuốn quanh ở hắn quanh thân, cái thế khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ. Thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người chỉ cảm thấy rung động, ánh mắt mọi người đều đặt ở đạo kia thân ảnh to lớn phía trên. Chương 175, Thiên Hoa Luận Truy, Đại Đạo Diệu Âm. Dương Bàn xếp bằng ở bên trong hư không, cao cao tại thượng, quanh thân ngưng tụ vô thượng khí tức, có thụ chú mục. Theo Dương Bàn mở miệng, huyền diệu đạo âm vang lên, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, lan tràn đến vô ngần hư không. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, triển lộ ra tự thân khí tức, triển lộ ra đối với đại đạo linh ngộ. Đại đạo phù văn từng viên, đến hàng vạn mà tính, quấn quanh ở hắn quanh thân, cái thế khí tức phun trào. Thiên Hoa Luận Truy, dáng lành bạc cái, toàn bộ thế giới yên tĩnh im lặng, chỉ có đại đạo thiên âm vang vọng đất trời. Tại thời khắc này, Dương Bàn phảng phất chí cao vô thượng tồn tại, giống như khai thiên lích địa thần linh. Nhưng tất cả mọi người đều không lo được chấn kinh, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại Dương Bàn trên thân, đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn nhìn thấy cũng không phải bản cổ đại đế, mà là đại đạo chi nguyên, là vô thượng cảnh giới, là tu luyện căn bản chỗ. Vũ trụ và linh, vô luận là những cái kia thánh nhân, vẫn là những cái kia chuẩn đế, toàn bộ đều nhắm mắt ngưng thần, lắng nghe đại đạo thiên âm. Tại đại đạo thiên âm phía dưới, tạo hóa ngưng kết, tất cả mọi người đều hình như có sở ngộ, đều cảm giác thu hoạch tương đối khá. Bàn cổ đại đế quả nhiên ghê gớm. Thái Hoàng cảm thán nói, mặc dù hắn là đương thời đại đế, nhưng mà đối với vị này trong truyền thuyết bàn cổ đại đế, hắn vốn là cực kỳ chờ mong. Tại bàn cổ đại đế khai giảng đại đạo thứ trong lúc nhất thời, hắn liền khắc sâu ý thức được bàn cổ đại đế đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đến mức độ khó mà tin nổi. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù hắn là đương thời đại đế, cùng bàn cổ đại đế cũng có khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Bàn cổ đại đế mỗi một câu nói, cũng giống như vạn pháp chi nguyên, trực chỉ đại đạo căn bản. Bước vào đại đế cảnh giới nhiều năm, hắn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái tột cùng, nhưng căn bản không cách nào đi tới một chút. Mà khi nghe đến bản cổ đại đế giảng đạo sau đó, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Trong lúc vô hình, hắn chỉ cảm thấy chính mình hoang mang đang biến mất, nhiều năm chưa từng đi tới tu vi bắt đầu dao động. Hắn giờ phút này cũng không lo được khác, xếp bằng ở hư không bên trên, toàn thân toàn ý thu liễm tâm thần của mình. Lặng lặng lắng nghe cái này kiếm không dễ tạo hóa, thái hoàng thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì ngưng trọng, khi thì mừng rỡ, phản phất có cái gì khó lường thu hoạch. Ngoại trừ thái hoàng, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Hằng Vũ Đại Đế mấy người cũng là trầm tâm ngưng thần, đều tại lắng nghe bản cổ đại đế mỗi một câu nói, chỉ sợ bỏ sót bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Bọn họ cũng đều biết bản cổ đại đế thực lực mạnh bao nhiêu, đây là chân chân chính chính đệ nhất cường giả. Cường giả cái thế như thế, tùy tiện truyền thụ một chút cũng đủ để cho vô số người được ích lợi không nhỏ, huống chi khai giảng đại đạo. Từ cổ chí kim cường giả, cái nào không phải của mình quý, có thể đem đại đạo không giữ lại chút nào nói ra, ai có thể làm đến? Dạng này hiếm có cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót, đều đang cẩn thận lắng nghe hết thảy. Đại đạo thiên âm bên tai không dứt, bọn hắn đều hình như có đạt được, phản phất nhiều năm vấn đề cũng đã giải quyết dễ dàng. Giờ này khắc này, vô luận là vũ trụ bản linh, vẫn là linh bảo thiên tôn dạng này cường giả cái thế, đều đắm chìm tại trong huyền diệu cảnh giới, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại đạo thiên âm chợt ngừng, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra. Có thể tiến bộ bao nhiêu? Thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Dương Bàn thầm nghĩ, hắn lần này khai giảng đại đạo mục đích, chính là đem tự thân đại đạo triển lộ ra, để cho trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đi cảm ngộ. Nhưng cụ thể có thể lĩnh hội bao nhiêu, toàn bằng bản lãnh của mình, dù sao mỗi người ngộ tính là khác biệt. Sau một thời gian ngắn, vũ trụ vạn linh đều lần lượt tỉnh lại, ánh mắt hừng hực nhìn qua trên 9 tầng trời Dương Bàn. Bản đế hôm nay thiết hạ khảo nghiệm, như có thể thông qua khảo nghiệm, có thể cùng bản đế tại hoàng cổ cấm khu ở trước mặt luận đạo. Dương Bàn đọc diễn cảm đạo. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn một chỉ điểm ra, núi non sông ngòi rung chuyển, đan vào lẫn nhau, tạo dựng ra một tòa khó có thể tưởng tượng tự nhiên đại trận. Đại trận vắt ngang tại hoang cổ cấm khu phía trước, bên trên đế văn ẩn hiện, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Trận này chính là hắn vận dụng thiên địa đại thế tạo dựng trận pháp, mặc kệ là ai, cũng có thể xâm nhập này phương đại trận. Bất quá, trận pháp này cũng không phải tu vi cao liền có thể xông qua, còn cần nhất định thiên phú, nhất định nội tính. Hôm nay hắn đã thiết hạ trận pháp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có người nào có thể đi qua khảo nghiệm, cùng hắn tự mình luận đạo. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn thân ảnh đã biến mất ở hư không bên trên, quay về tiên vực bên trong. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa bản cổ đại đế, nhìn xem trận thành hình tự nhiên đại trận, sau một hồi lâu, vũ trụ vạn linh mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, cực lớn tiếng ồn ào lập tức vang lên, tiếng nghị luận liên tiếp. Bản cổ đại đế vì chúng sinh giảng đạo, đây là bực nào đại khí phách, thật không hổ là cổ kim đệ nhất cường giả. Vũ trụ vạn linh tán thán nói, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, khai giảng đại đạo cường giả kỳ thực có không ít, nhưng có thể lắng nghe đại đạo người lại là lác đác không có mấy. Giống bản cổ đại đế dạng này vì chúng sinh giảng đạo, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có, cho nên trong vũ trụ toàn bộ sinh linh mới có thể vô cùng rung động. Huống chi, bản cổ đại đế lần này giảng chi đạo xâm nhập trốn tránh, làm cho tất cả mọi người đều được ích lợi không nhỏ, vẹn vẹn thời gian qua một lát liền bù đắp được bọn hắn nhiều năm khổ tu. Vẹn vẹn là cử động như vậy, cũng đủ để chứng minh bản cổ đại đế có được khó thể tưởng tượng đại khí phách, những cường giả khác căn bản không thể cùng với đánh đồng. Giờ này khắc này, tất cả thần linh ánh mắt đều rơi vào đạo kia trận pháp phía trên. Bản cổ đại đế đã nói trước, chỉ cần có thể thông qua đạo này khảo nghiệm, liền có thể cùng bản cổ đại đế tự mình luận đạo, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng mà, dưới muôn người chú ý, một vệt kim quang trước tiên đặt chân trong trận pháp, quanh thân dũng động cực đạo đế uy. Là Thái Hoàng. Vũ trụ vạn linh hoàng sợ nói. Thái Hoàng vậy mà cũng đi xung trận. Không nghĩ tới, đương thời đại đế cũng không cách nào ngăn cản được cái này dụ hoặc. Đối với vũ trụ vạn linh nghị luận, Thái Hoàng cũng không thèm để ý, hắn bây giờ chỉ muốn thông qua bản cổ đại đế bày đạo này trận pháp. Một lần này giảng đạo hắn thu hoạch tương đối khá, trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Thân là đương thời đại đế, hắn tự nhiên biết cái này ý vị cái gì, trong lòng càng là không hiểu rung động. Hắn thấy, vị này trong truyền thuyết bản cổ đại đế, tất nhiên đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là giảng đạo mà thôi, liền như thế cao minh, nếu như có thể ở trước mặt cùng bản cổ đại đế luận đạo, còn đến mức nào? Suy tính đồng thời, Thái Hoàng đã bước vào đại trận bên trong. Tận mắt chứng kiến một màn này, không đợi đến vũ trụ vạn linh lấy lại tinh thần, lại có mấy thân ảnh theo sát phía sau, xâm nhập trong trận pháp. Lệnh vũ trụ vạn linh cảm thấy bất ngờ là, cái này mấy thân ảnh phía trên khí tức, không hề yếu tại Thái Hoàng, thậm chí còn hơn. Đó là ai? Là Linh Bảo Thiên Tôn sao? Không chỉ là Linh Bảo Thiên Tôn, đó là Hằng Vũ Đại Đế. Làm sao có thể? Đó là Cựu Lê Đại Đế, còn có Quá Hại Người Hoàng cùng Người Mặt Trời Hoàng. Nhìn xem tuần tự tiến vào đại trận bên trong mấy thân ảnh, vũ trụ vạn linh đã ngu ngơ tại chỗ. Trước đó, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia mấy thân ảnh cùng cổ hoàng cùng đại đế cực kỳ giống nhau. Nhưng theo mấy người kia triển lộ khí tức xâm nhập đại trận, bọn hắn cũng đã ý thức được, cái này một số người nơi nào chỉ là giống nhau, rõ ràng chính là những cái kia khi xưa cổ hoàng cùng đại đế. Bất quá, bọn hắn giờ phút này đã không để ý tới nghi ngờ trong lòng, toàn bộ đều hướng về đại trận phương hướng tràn vào. Vô luận là ngay lúc đó đại đế, vẫn là khi xưa cường giả, đều không chút do dự lựa chọn xung trận. Cái này đủ để chứng minh cùng bản cổ đại đế luận đạo là cỡ nào cơ hội khó được, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào đại trận bên trong. Chương 176, cái này vẫn là chúng ta khai sáng công pháp hoang cổ cấm khu. Dương Bàn nhìn xem trước mắt cái kia mấy thân ảnh, trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất ngờ cảm xúc. Hắn thiết trí khảo nghiệm không hề tầm thường, có thể xông qua đại trận không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, chính là quá hại người hoàng, người mặt trời hoàng, Linh Bảo Thiên Tôn cùng với Hàn Vũ, Cựu Lê cùng Thái Hoàng 6 người. Bản đế lần này giảng đạo, hy vọng chư vị đều có thể có thu hoạch. Dương Bàn mở miệng nói, không giống với truyền đạo thời điểm giảng giải, lần này đối mặt Linh Bảo Thiên Tôn mấy người, hắn giảng thuật chính là đại đế phía trên đạo và pháp. Chẳng những muốn đem tự thân đại đạo triển lộ ra, cũng biết giảng thuật chính mình một chút cảm ngộ. Trước đó, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người từng cùng hắn luận đạo, đại bộ phận đều bước lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người đại bộ phận cũng đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước đều cần thời gian dài dằng dặc. Cũng tỉ như Hằng Vũ đại đế, bây giờ đã sống thêm đời thứ 4, tuyệt đối tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng muốn tiến thêm một bước, có thể nói là khó càng thêm khó. Bây giờ lắng nghe hắn nói đại đạo, Hằng Vũ đại đế tất nhiên sẽ có thu hoạch. Những người khác cũng giống như vậy, nhưng mà cụ thể có thể lĩnh hội bao nhiêu, toàn bằng bản lĩnh của mình. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền khai giảng đại đạo, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hoàn toàn triển lộ tự thân khí tức. Huyền diệu đạo âm truyền khắp hoang cổ cấm khu, đại đạo phù văn chìm nổi, cái thế khí thế tràn ngập. Tại thời khắc này, yên tĩnh im lặng, chỉ có đại đạo thiên âm tại hoang cổ trong cấm khu quanh quẩn. Linh Bảo Thiên Tôn 6 người toàn bộ đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu khó mà tự kiềm chế. 6 người trên mặt hoặc là hưng phấn, hoặc là vui sướng, hoặc là nghi hoặc, cũng không biết trải qua bao lâu, đại đạo thiên âm chậm chậm tiêu tan. Linh Bảo Thiên Tôn 6 người sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ đại đế truyền đạo. 6 người cung kính mở miệng nói, đều là rung động không hiểu, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều biết, bản cổ đại đế vừa mới nói đạo, cùng vì chúng sinh nói đạo hoàn toàn khác biệt. Lần này giảng giải đại đạo so với vừa mới càng cao thâm hơn, là đại đế phía trên đạo, là vô thượng chi đạo. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, bọn hắn liền được ích lợi không nhỏ, cảm giác chính mình tu hành nhiều năm bình cảnh tiêu tan, rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cảm nhận được Linh Bảo Thiên Tôn mấy người biến hóa, Dương Bàn cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Rõ ràng, 6 người tại mới vừa rồi giảng đạo quá trình bên trong, đều có không ít thu hoạch. Bất quá, lần này cùng chúng sinh giảng đạo, hơn nữa thiết hạ khảo nghiệm, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì truyền đạo mà thôi. Bản đế tu luyện nhiều năm, chợt có đạt được, hôm nay mượn cơ hội này, đem đạt được công pháp truyền thụ cho chư vị. Dương Bàn mở miệng nói, lần trước mô phỏng bên trong, hắn tại Hồng Hoang thế giới đem Đông Đảo Đế kinh truyền thụ cho Na Cha bọn người, đem Hằng Vũ kinh truyền thụ cho Na Cha, đem Linh Bảo kinh truyền thụ cho Lôi Chấn Tử. Những thứ này trong đại kiếp thiên mệnh chi tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhao nhao đem những thứ này đế kinh thôi diễn đến cực cao cấp độ. Mà đang cùng Na Cha bọn người đi luận đạo quá trình bên trong, hắn cũng đem những thứ này đế kinh toàn bộ nắm giữ. Hôm nay truyền đạo chân chính mục đích, kỳ thực chính là đem những thứ này thêm một bước diễn hóa đế kinh truyền thụ cho Linh Bảo Thiên Tôn. Tiếng nói vừa ra, ngón tay hắn liên tiếp điểm ra, từng đạo điểm sáng không có vào Linh Bảo Thiên Tôn trong mi tâm. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều đang nghi ngờ bản cổ đại đế muốn truyền thụ cho bọn hắn dạng gì công pháp. Khi từng đạo tin tức hiện lên ở bọn họ trong đầu lúc, bọn hắn tất cả đều ngu ngơ tại chỗ, nhìn một chút bản cổ đại đế ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại đế, này, đây là Linh Bảo Thiên Tôn cả kinh nói. Hắn vốn là còn 10 phần chờ mong, bản cổ đại đế sẽ truyền thụ cho hắn dạng gì công pháp. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, bản cổ đại đế truyền thụ cho công pháp của hắn, lại là hắn khai sáng Linh Bảo Kinh. Mà khi hắn một mặt hiếu kỳ bản cổ đại đế vì sao lại thời điểm như thế, hắn liền phát hiện Linh Bảo Kinh khác biệt. Thế này sao lại là hắn khai sáng Linh Bảo Kinh, rõ ràng là lấy Linh Bảo Kinh làm căn bản thêm một bước diễn hóa công pháp. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã ý thức được, Linh Bảo Kinh rõ ràng đã bị thôi diễn đến cực sâu cấp độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn khai sáng công pháp vậy mà có thể diễn hóa đến trình độ như vậy. Đối với hắn mà nói, tu hành dạng này một môn công pháp, đối với hắn sau này Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ sẽ có trợ giúp thật lớn. Đến nỗi hai vị nhân hoàng cùng Hằng Vũ đại đế bọn người, cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Công pháp của bọn hắn vậy mà đồng dạng bị thôi diễn đến cực sâu cấp độ, bọn hắn thậm chí đều có chút nhìn không thấu cảm giác. Rõ ràng, những này công pháp đều là do bản cổ đại đế tự mình thôi diễn. Đây chính là bọn hắn tự nghĩ ra công pháp, bây giờ lại bị bản cổ đại đế thôi diễn đến cao như vậy cấp độ. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ gì, mới có thể làm được một bước này. Cho dù là không có bước vào Hồng Trần Tiên Chi Lộ Cửu Lê đại đế, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Có dạng này một môn công pháp tại, coi như không có đặt chân Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ, hắn cũng có tăng cao thực lực khả năng. Trái lại thời khắc này Thái Hoàng đã ngu ngơ tại chỗ, ánh mắt tại bản cổ đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn trên thân đám người không ngừng lưu chuyển. Hắn thấy, bản cổ đại đế có thể tái hiện thế gian, đã là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Thông qua truyền đạo, hắn cũng ý thức được bản cổ đại đế thực lực, biết mình cùng bản cổ đại đế chênh lệch. Vị này trong truyền thuyết bản cổ đại đế, tu vi hiển nhiên đã đạt đến cực cao cấp độ, xứng đáng cổ kim đệ nhất cường giả chi danh. Thậm chí hắn thấy, bản cổ đại đế công tham tạo hóa, chỉ sợ thật sự đã thành tiên. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, ngoại trừ bản cổ đại đế, hắn vậy mà gặp được Hằng Vũ đại đế cùng Cửu Lê đại đế bọn người, thậm chí gặp được thần thoại thời đại Linh Bảo Thiên Tôn. Bản cổ đại đế xem như cổ kim đệ nhất cường giả, có thể trường tồn cùng thế gian hắn 10 phần lý giải. Thế nhưng là, tại sao có thể có nhiều như vậy đại đế cùng cổ hoàng toàn bộ đều sống sót, hơn nữa toàn bộ đều bảo trì trạng thái tuyệt cùng? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, bản cổ đại đế ánh mắt cũng đã rơi vào trên người hắn. Bản đế đem phương pháp này dâng ngươi, hy vọng ngươi không cô phụ phương pháp này. Dương Bàn mở miệng cười đạo, không giống với Linh Bảo Thiên Tôn đám người tình huống, hắn cũng không có nhận được Thái Hoàng công pháp, tự nhiên vì Thái Hoàng công pháp thêm một bước diễn hóa. Bây giờ những người khác đều lấy được không tầm thường công pháp, Thái Hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng may, Hồng Hoang mô phỏng thời điểm, hắn tự thân cũng thôi diễn ra một môn công pháp. Phương pháp này thoát thai từ trụ vương phương pháp tu luyện, là lấy nhân tộc khí vận cùng người đều vương triều làm trụ cột phương pháp tu luyện. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, Thái Hoàng tu luyện Hoàng đạo Long khí, lại tự mình thành lập Đại Hạ vương triều, mười phần phù hợp cái này một công pháp. Đem môn này khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện dạy cho Thái Hoàng, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Tiếng nói vừa ra, một vệt ánh sáng điểm đã chạm vào Thái Hoàng trong mi tâm, Thái Hoàng căn bản không kịp phản ứng. Theo môn công pháp này tin tức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong, Thái Hoàng trợn mắt hốt hoồm, nhìn một chút Dương Bản trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chương 177, ngưng khí vận kim long, lại một đầu con đường thành tiên. Thái Hoàng nghiên cứu lấy trong đầu tin tức, sau đó vừa nhìn về phía bản cổ đại đế, trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vẹn vẹn chỉ là qua loa quan sát, hắn liền ý thức được đây là một môn cái thế công pháp. Tại hắn chứng đạo thành đế phía trước, cũng tu hành không ít công pháp, thậm chí còn có đế kinh, nhưng liền xem như đế kinh cũng không có không cách nào cùng sánh vai. Môn công pháp này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quan trọng nhất là, môn công pháp này cực kỳ cao thâm, thậm chí phía trên quan hồ đại đế cảnh giới. Mọi người đều biết, đại đế phía trên còn có tiên, nhưng căn cứ vào hiểu biết của hắn, muốn thành tiên cũng chỉ có thành tiên lộ cái này một loại phương thức. Mà môn công pháp này lại trực chỉ tiên cảnh, xa không phải đại đế có thể so sánh với. Nói cách khác, vẹn vẹn tu hành môn công pháp này thì có thể làm cho hắn nhiều năm trì trệ không tiến tu vi tiến thêm một bước. Hắn thấy, này rõ ràng chính là một môn thành tiên chi pháp, có thể để hắn có cơ hội đặt chân tiên cảnh. Dạng này một môn cái thế công pháp, bàn cổ đại đế thế mà cứ như vậy dễ dàng chuyển cho hắn, hắn có thể nào không ngoài ý muốn? Hơn nữa, từ Linh Bảo Thiên Tôn đám người tình huống không khó coi ra, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn cũng tương tự có thu hoạch. Cùng mình tình huống một dạng, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng thu được một môn khó có thể tưởng tượng cái thế công pháp. Bàn cổ đại đế có thể dễ dàng như vậy đưa ra nhiều như vậy công pháp, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, bàn cổ đại đế đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Trừ cái đó ra, bàn cổ đại đế đem công pháp đưa cho bọn họ, lại có mục đích thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, bản đế chỉ là muốn cho thế giới này nhiều một ít khả năng. Dương Bàn mở miệng nói, hắn đã nhìn ra Thái Hoàng nghi hoặc, đơn giản là hiếu kỳ hắn vì cái gì làm như vậy. Cùng Hằng Vũ đại đế bọn người một dạng, hắn làm như vậy, từ đầu đến cuối cũng là vì làm cho những này người tương lai nhiều một ít khả năng. Đối với những thứ này đương thời đại đế mà nói, bọn hắn thiếu quyết khả năng chỉ là một cái cơ hội. Hơn nữa, cuộc sống tương lai sẽ rất gian khổ, thêm ra một vị đại đế, đối với thế giới này cũng là một chuyện tốt. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều là gật đầu một cái. Trong bọn họ mỗi một vị đều chiếm được qua bàn cổ đại đế trợ giúp, trước kia cũng có nghi ngờ như vậy. Chính như bàn cổ đại đế lời nói, bàn cổ đại đế sở dĩ trợ giúp bọn hắn cũng không sở cầu, chỉ là vì để cho thế giới thêm ra một chút khả năng. Nhìn thấy một màn như vậy, Thái Hoàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế đều biết tề tụ nơi này. Thì ra cái này một số người toàn bộ đều nhận được bàn cổ đại đế trợ giúp. Bàn cổ đại đế quả nhiên là đại khí phách hạng người, không có đền bù trợ giúp bọn hắn, căn bản vốn không cầu hồi báo. Đa tạ đại đế tạ pháp, chúng ta liền không phải dậy. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người lần lượt mở miệng. Khi nhìn đến công pháp thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền đã ý thức được công pháp bất phàm. Bàn cổ đại đế truyền cho công pháp của bọn hắn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã phá vỡ bọn hắn nhận thức. Dạng này công pháp, thậm chí đã vượt qua tiên cấp độ, bàn cổ đại đế đến cùng như thế nào thôi diễn ra những này công pháp. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nếu là tu luyện những này công pháp, tất nhiên sẽ đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Bây giờ bọn hắn cũng đã lấy được công pháp, tự nhiên muốn dành thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Đến nỗi bàn cổ đại đế ân tình, bọn hắn thiếu bàn cổ đại đế đã đầy đủ nhiều. Sau này nếu có cơ hội, nếu như bàn cổ đại đế có sở cầu, bọn hắn tất nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Mắt thấy Linh Bảo Thiên Tôn bọn người từng cái cáo biệt, Thái Hoàng cũng là thiên ân và tạ, hài lòng rời đi hoang cổ cấm khu. Đại Hạ Vương triều bên trong, Thái Hoàng từ sau khi trở về, vẫn bế quan, nghiên cứu trong đầu khí vận hoàng triều tu luyện pháp. Tại trong hoang cổ cấm khu, hắn chỉ là qua loa quan sát, chỉ biết là môn công pháp này cực kỳ cao thâm, phía trên trực chỉ đại đế cảnh giới. Mà bây giờ, theo hắn cẩn thận nghiên cứu, trước tiên liền phát hiện môn công pháp này là thủ. Trừ cái đó ra, hắn càng là nghiên cứu thì càng cảm thấy môn công pháp này cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thậm chí công pháp bên trong bộ phận nội dung cùng hắn cho tới nay tư tưởng mười phần phù hợp, giống như là vì hắn chế tạo riêng. Môn này khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện là thông qua thiết lập vương triều, ngưng tụ vương triều khí vận, từ đó phụ trợ tu vi. Mà hắn đã sớm thành lập Đại Hạ vương triều, lấy Đại Hạ vương triều làm căn cơ, hoàn toàn có thể tu luyện cái môn này công pháp. Đương nhiên, thiết lập vương triều càng long trọng, khí vận lại càng hưng thịnh, hắn tu luyện môn công pháp này cũng biết càng dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu hành động, chuẩn bị tự mình dẫn dắt Đại Hạ vương triều. Trước đó, hắn mặc dù thành lập Đại Hạ vương triều, nhưng cũng chỉ là tiện tay vì đó, cũng không có qua nhiều chút xuống tâm huyết. Mà vì tu luyện môn công pháp này, Thái Hoàng bắt đầu chút xuống tâm huyết, chăm lo quản lý, đem Đại Hạ vương triều bản đồ phát triển, đem Đại Hạ vương triều phát dương quang đại. Thái Hoàng vốn là đương thời đại đế, muốn đem vương triều khuyết trương cũng không phải việc khó gì. Vẹn vẹn hơn nghìn năm thời gian trôi qua, Đại Hạ vương triều đã vô hạn khuyết trương, trong vũ trụ phần lớn khu vực đều bị đặt vào trong Đại Hạ vương triều lãnh thổ. Một ngày này, to rõ tiếng long ngâm từ Đại Hạ vương triều vang lên, chấn động vũ trụ, tại vũ trụ vạn linh bên thai vang lên. Vương triều khí vận sôi trào, bầu trời bị nhuộm thành kim sắc, khí vận hạo đãng mười vạn dặm. Khí vận chi hỏa cháy hừng hực, tại trong to rõ tiếng long ngâm, một đầu hoàng kim cự long đằng không mà lên, treo cao Đại Hạ vương triều hoàng cung phía trên. Đó là cái gì? đó là chân long sao? Chân long xuất từ Đại Hạ vương triều, chẳng lẽ là Thái Hoàng làm? Thái Hoàng đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có như thế cảnh tượng khủng bố xuất hiện? Khắp thế gian đều kinh ngạc, vũ trụ vạn linh chấn động theo, toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy hoàng cung phía trên hoàng kim cự long. Này phương trong vũ trụ cũng không phải là không có long tộc, nhưng còn kém rất rất xa đầu kia treo cao trên 9 tầng trời hoàng kim cự long. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Thái Hoàng những năm gần đây cử động, rời đi hoang cổ cấm khu sau đó, Thái Hoàng liền thái độ khác thường, dẫn dắt Đại Hạ vương triều cấp tốc quyết trương. Bây giờ Đại Hạ vương triều cương vực bao la, đầu này hoàng kim cự long xuất hiện, chẳng lẽ cùng Thái Hoàng có liên quan? Hơn nữa, Thái Hoàng là rời đi hoang cổ cấm khu sau đó mới bắt đầu có hành động. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng bị kia bản cổ đại đế có liên quan, là Thái Hoàng cùng bản cổ đại đế luận đạo thời điểm thu hoạch? Toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên 9 tầng trời hoàng kim cự long, đều cảm thấy dạng này dị tượng cùng bản cổ đại đế thoát không ra quan hệ. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đầu này hoàng kim cự long chính là khí vận kim long, ngưng tụ ra khí vận kim long, chính là khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện tầng thứ nhất. Rõ ràng, hơn nghìn năm thời gian trôi qua, tu luyện pháp này Thái Hoàng đã có thu hoạch. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới tầng thứ nhất, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Thái Hoàng. Bây giờ, Thái Hoàng có môn này phương pháp tu luyện, tương lai cũng sẽ có được khả năng vô tận. Hồng Trần Tiên Thuế biến chi pháp, mỗi người đều có thuộc về mỗi người lộ, bây giờ Thái Hoàng cũng coi như là tìm được thích hợp bản thân lộ. Đương nhiên, đối với Thái Hoàng mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tương lai phải đi lộ còn rất dài. Chương 178, Tổ Long tinh huyết, lúc tuổi già thuế biến. Tại khí vận kim long hiển hóa sau đó, Đại Hạ vương triều dần dần trở nên càng thêm hưng thịnh. Thái Hoàng càng là chăm lo quản lý, để cho Đại Hạ vương triều nâng cao một bước, quân lâm thế gian. Trong lúc nhất thời, Đại Hạ vương triều đã trở thành từ xưa đến nay cực kỳ cường thịnh vương triều một trong, cùng với hỗ trợ lẫn nhau, là vương triều càng thêm cường thịnh khí vận. Theo Đại Hạ vương triều phát triển đến cực hạn, Thái Hoàng cũng sẽ không lộ diện, bắt đầu chuyên tâm tu luyện khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt qua. Một ngày này, Đại Hạ vương triều phía trên kim quang vạn đạo, thẳng tới bắt đầu tinh vực. Thái Hoàng lại độ đi tới hoang cổ cấm khu, chỉ có điều, một lần này hắn đã không tại đỉnh phong, mà là bước vào lúc tuổi già. Tuế nguyệt vô tình, cách hắn chứng đạo thành đế đã qua hơn một vạn năm thời gian, hắn vẫn là không cách nào tránh khỏi tiến nhập lúc tuổi già. Hắn bây giờ tóc trắng phơ, sinh mệnh khí tức đang không ngừng suy kiệt, nguyên thần cũng tại không ngừng mà tàn lụi. Khi tiến vào hoang cổ cấm khu sau đó, hắn cũng trước tiên gặp được bản cổ đại đế. Ta đã bước vào lúc tuổi già, sắp thuế biến đời thứ hai, lần này chạy đến là vì bái tạ đại đế. Đối với ta mà nói, ta nếu là thất bại cũng không tính cái gì, chỉ là đáng tiếc không thể báo đáp đại đế ân tình. Thái Hoàng mở miệng nói ra. Lần trước cùng bản cổ đại đế luận đạo thời điểm, hắn đã biết Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ, cũng biết những thứ khác cổ hoàng cùng đại đế đều đi lên con đường này. Bản cổ đại đế truyền cho hắn môn kia công pháp, nhưng là vì hắn chỉ rõ một con đường, để cho hắn có cơ hội đi lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Nhưng mặc dù có môn kia công pháp, hắn cũng chuyên tâm tu luyện nhiều năm, nhưng hắn vẫn là không có thành công lột xác ra đời thứ hai chắc chắn. Đương nhiên, cho dù hắn không có nắm chắc, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Lần này, hắn muốn bê quan nếm thử, bằng vào năng lực của mình sống thêm đời thứ hai. Không thành công thì thành nhân. Một khi thất bại, hắn tất nhiên sẽ vỡ lạc. Mà lần này chạy đến bái phòng bản cổ đại đế, chính là vì cáo chi bản cổ đại đế tin tức này, sớm đối với bản cổ đại đế biểu đạt cảm tạ. Trước kia, chính là bởi vì bản cổ đại đế, hắn mới biết Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ, hơn nữa lấy được môn kia công pháp, để cho hắn đi lên Hồng Trần Tiên lộ sắc con đường. Dạng này ân tình không khác ân tái tạo, hắn nguyên bản còn muốn tìm cơ hội báo đáp. Đáng tiếc, nếu như thất bại, hắn sẽ không có báo đáp bản cổ đại đế ân tình cơ hội. Chính như hắn nói tới đồng dạng, lần này chủ động chạy đến, chính là vì tự mình cảm tạ một chút bản cổ đại đế, cảm tạ bản cổ đại đế có thể cho hắn bộ dạng này cơ hội. Không cần đa tạ, ta tiễn đưa ngươi môn công pháp này, là bởi vì môn công pháp này cùng ngươi cực độ phù hợp. Đương nhiên, mặc dù môn công pháp này cùng ngươi phù hợp, nhưng mà có thể đi lên con đường này vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Dương Bàn mở miệng nói ra, hắn làm hết thảy chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, Thái Hoàng có thể đi lên con đường này, cuối cùng vẫn là bởi vì tự thân thiên phú. Khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện chính xác cùng Thái Hoàng cực kỳ phù hợp, nhưng môn này công pháp dù sao cũng là tại hắn tại Hồng Hoàng thế giới diễn hóa, đặt ở trong giả thiên thế giới vẫn có nhất định biến hóa, có thể chân chính đạp vào con đường này, tự nhiên độ khó cực lớn. Thái Hoàng có thể ngưng tụ ra khí vận kim long, có thể đi lên con đường này, càng nhiều là dựa vào tự thân, mà hắn làm hết thảy, chẳng qua là cho Thái Hoàng một cái cơ hội, để cho tương lai của hắn có khả năng rất nhiều. Bất quá, tất nhiên Thái Hoàng đã chủ động tới cửa, hơn nữa cáo chi sắp bế quan tin tức, hắn tự nhiên cũng muốn cung cấp một chút ngoài định mức trợ giúp. Tiếng nói vừa ra, một giọt màu vàng tinh huyết đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đưa đến Thái Hoàng trước mặt. Vật này dư ngươi, có lẽ sẽ đối ngươi thuế biến có chỗ trợ giúp, hy vọng ngươi không nên phụ lòng vật này. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Hắn đã nhìn ra Thái Hoàng trạng thái, lấy Thái Hoàng thực lực bây giờ đến xem, muốn sống thêm đời thứ hai, chỉ sợ chỉ có khả năng một nửa. Đây cũng không phải là Thái Hoàng thiên phú không đủ, mà là bởi vì khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện vốn là rất khó. Mà trong tay hắn vừa vặn có một cái đồ vật mười phần phù hợp Thái Hoàng, chính là tổ long tinh huyết. Lần trước mô phỏng thời điểm, hắn thu được hai giọt tổ long tinh huyết, trong đó một giọt cũng tại bị hắn luyện hóa. Dựa theo hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, tổ long tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng mà coi như hắn luyện hóa giọt thứ hai, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Vật này đối với hắn đã vô dụng, lại mười phần phù hợp Thái Hoàng tu hành công pháp, cho đến Thái Hoàng cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Này, đây là Thái Hoàng nhìn xem trước mặt giọt này kim sắc tinh huyết, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Mẹn mẹn thấy được cái này tinh huyết, hắn liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó bành trướng sức mạnh, cố lực lượng kia khó có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì tinh huyết? Hắn mặc dù không biết giọt máu tươi này là cái gì, nhưng sức mạnh mênh mông như thế, không cần nghĩ cũng biết, giọt máu này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, khi nhìn đến giọt máu này khắc thứ nhất, hắn cũng cảm giác được giọt máu tươi này có lực hút vô hình. Lần này hắn nếm thử thủy biến, nhưng đến cùng có thể hay không lộ sắc thành công, hắn lại không có bất kỳ chắc chắn. Nhưng ở có giọt máu tươi này sau, hắn lộ sắc thành công khả năng tính chất trong lúc vô hình đã tăng lên rất nhiều. Đa tạ đại đế, ta nhất định sẽ không cô phụ đại đế mong đợi. Thái Hoàng hít sâu một hơi, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ thoáng qua, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cảm tạ. Sau khi bái biệt bản cổ đại đế, Thái Hoàng lập tức khởi hành, bay về bế quan chi địa, lấy tay luyện hóa giọt máu tươi này. Tâm niệm khẽ động, kim sắc tinh huyết đã dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành từng sợi thịnh vượng huyết khí. Đột nhiên ở giữa, tại trong thân thể hắn, có tiếng long ngâm vang lên. Không thể tưởng tượng nổi tạo hóa tại thân thể của hắn bên trong thanh nén, để cho thân thể của hắn dần dần xảy ra biến hóa kỳ dị. Hắn nhìn thấy tinh huyết thứ trong lúc nhất thời, hắn chẳng qua là cảm thấy giọt máu tươi này bất phàm. Mà bây giờ, theo hắn luyện hóa tinh huyết, hắn trước tiên cảm thấy tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cố lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trừ cái đó ra, giọt máu tươi này càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bản nguyên, cùng hắn vô cùng phù hợp. Tinh huyết bên trong phảng phất có đồ vật gì vô cùng sống động, muốn cùng hắn ngưng tụ khí vận kim long kết hợp. Vô luận là tinh huyết bên trong ẩn chứa bản nguyên, vẫn là cái kia khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đều để hắn không khỏi suy nghĩ. Khủng bố như thế tinh huyết, đến cùng bắt nguồn từ ai? Là tiên nhân tinh huyết, vẫn là tầng thứ cao hơn tinh huyết? Vô luận là một loại nào, đều đủ để lời thuyết minh bản cổ đại đế là thượng. Có thể có được khủng bố như thế tinh huyết, bản cổ đại đế thực lực lại đạt đến mức độ như thế nào? Có thể đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho chính mình, bản cổ đại đế khí độ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu như đặt ở phía trước, hắn chính xác không có lộ sát ra đời thứ hai chắc chắn. Nhưng bây giờ, có giọt máu tươi này tại, nếu như hắn không cách nào lộ sát ra đời thứ hai, đó chính là hắn vô năng. Bản cổ đại đế có thể đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho hắn, không khác gân đồng tái tạo, cái này khiến hắn như thế nào hồi báo? Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đem hết thảy tạp niệm đè xuống, bắt đầu bế quan tiến hành thủy biến. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ cần hắn có thể thành tiên, tương lai tự có hồi báo bản cổ đại đế cơ hội. Chương 179, sống thêm đời thứ hai, thời đại mới. Bế quan chi địa, Thái Hoàng hai mắt nhắm nghiền, quanh chân trên mặt đất, cả người đã đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Trong cơ thể hắn có một vòng đại nhật treo cao, trong mơ hồ kèm theo từng trận long âm, càng có cự long hư ảnh hiển hóa. Cái này luận đại nhật chính là giọt kia thần bí tinh huyết biến thành, bị hắn dung nhập thể nội sau đó vẫn treo cao tại bể khổ phía trên. Giờ này khắc này, thần bí tinh huyết hóa thành đại nhật, đang không ngừng vẩy xuống quang huy rực rỡ, chiếu sáng toàn thân của hắn. Cái kia không ngừng vẩy xuống hào quang, chính là giọt máu tươi này tinh hoa chỗ, đang không ngừng bị hắn luyện hóa, không ngừng hấp thu. Càng là luyện hóa giọt máu tươi này, hắn càng là có thể cảm thấy giọt máu tươi này chỗ bất phàm. Giọt máu tươi này ẩn chứa sức mạnh thực sự quá cường đại, hắn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu luyện hóa, khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện liền bắt đầu tự động vận chuyển. Bởi vì đại hạ hoàng triều hưng thịnh, hắn đã đem khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện đến tầng thứ nhất, ngưng tụ ra khí vận kim long. Nhưng ở sau cái kia, môn công pháp này tu luyện liền bắt đầu trở nên gian khổ, tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Mà bây giờ, theo hắn luyện hóa tinh huyết, khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện đang không ngừng vận chuyển, vậy mà nhanh chóng hướng về tầng thứ hai kéo lên. Theo lý thuyết, môn công pháp này nếu như muốn tiến bộ, cường thịnh khí vận mới là trọng yếu nhất. Nhưng chính là bởi vì giọt máu tươi này ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng với bên trong đặc thù bản nguyên, khí vận kim long đang không ngừng ngưng thực, để cho thực lực của hắn đang nhanh chóng đề thăng. Trừ cái đó ra, tại giọt này thần bí tinh huyết bị không ngừng trong quá trình luyện hóa, nhục thể của hắn đang tại phát sáng, phảng phất nhận lấy tầm bổ, đang tiến hành thủy biến. Chứng đạo thành đế sau đó, nhục thể của hắn đã vô cùng cường đại, nhưng giọt máu tươi này không thể để cho thực lực của hắn đề thăng, càng làm cho nhục thể của hắn sẽ nên đón thủy biến. Hào quang sáng chói nở rộ, khí vận kim long tự động hiển hóa, vờn quanh Thái Hoàng quanh thân. Kim long thỉnh thoảng hiện ra đủ loại sáng chói tinh quang cùng đại đạo phù văn, càng có từng trận tiếng long ngâm hiện lên, khó có thể tưởng tượng khí tức phân tán bốn phía. Đối với lúc trước, khí vận kim long rõ ràng trở nên càng thêm uy nghiêm, thân rồng phía trên lân phiến càng là có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, vị kim long vòng quanh Thái Hoàng đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi thủy biến, sắp bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Đây là thoát khỏi mục nát, thu hoạch tân sinh quá trình. Giờ khắc này, thịnh vượng sinh mệnh khí tức cầm vang một phát, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đông nhiên ở giữa, khí vận kim long xông thẳng lên trời, một đạo thân ảnh to lớn lập thân cửu thiên chí thượng. Quân quận đế khí tràn ngập, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tử vi tinh vực, càng là hướng về vũ trụ không ngừng lan tràn. Cực đạo đế uy hạo đã mười vạn dặm, bao phủ toàn bộ tử vi tinh vực, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn trời, đều cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Quân quận đế khí bên trong, phân biệt có thịnh vượng sinh mệnh lực, giống như dục hỏa chủ sinh, tràn đầy triều khí phồn thịnh. Đó là Thái Hoàng, tuyệt đối không sai, đây là Thái Hoàng sống thêm đời thứ hai. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thái Hoàng thế mà cũng sống ra đời thứ hai, chỉ sợ cùng bản cổ đại đế thoát không được quan hệ. Thuộc về Thái Hoàng thời đại vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống hơn một vạn năm vẫn như cũ thuộc về Đại Hạ Vương triều. Nhìn qua trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia, vũ trụ vạn linh đều biết, đây là Thái Hoàng sống thêm đời thứ hai. Bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Thái Hoàng tại trước đây không lâu lần nữa đi tới hoang cổ cấm khu, tham hỏi vị kia bản cổ đại đế. Lúc này mới trở về thời gian ngắn như vậy, Thái Hoàng liền thuận lợi sống thêm đời thứ hai, tất nhiên cùng bản cổ đại đế thoát không ra quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Hoàng sở dĩ có thể sống thêm đời thứ hai, hẳn là cùng bản cổ đại đế luận đạo thường có thu hoạch. Dù sao, bản cổ đại đế thế nhưng là hư hư thực thực thành tiên tồn tại, càng là trường tồn cùng thế gian gần 20 năm. Thái Hoàng hai lần bái phòng bản cổ đại đế, nhận được một chút chỉ điểm, thuận lợi sống thêm đời thứ hai nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Tình huống như vậy, cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng cảm thấy bản cổ đại đế thâm bất khả chắc. Có thể chỉ điểm đại đế, có thể làm cho một vị bước vào tuổi già đại đế sống thêm đời thứ hai, bản cổ đại đế tuyệt đối đã thành tiên. Đương nhiên, bây giờ Thái Hoàng đã sống thêm đời thứ hai, tiếp xuống tuế nguyệt, vẫn là thuộc về Thái Hoàng thời đại. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn nhìn xem sống thêm đời thứ hai Thái Hoàng, một mặt vui mừng gật đầu một cái. Quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, Thái Hoàng có thể sống ra đời thứ hai, hiển nhiên đã luyện hóa bộ phận tổ long tinh huyết. Đây chính là tổ long tinh huyết, vẹn vẹn bộ phận liền ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, lại có thể để cho Thái Hoàng nhục thân thuế biến. Lại thêm Thái Hoàng tu luyện khí vận hoàng triều phương pháp tu luyện, Thái Hoàng mặc dù chỉ là vừa mới sống thêm đời thứ hai, thực lực liền đã đạt đến thiên đế cấp. Nếu như Thái Hoàng tiếp tục luyện hóa tổ long tinh huyết, Thái Hoàng thực lực vẫn như cũ còn có chỗ tăng lên, tương lai cũng có khả năng vô hạn. Bất quá đáng tiếc là Thái Hoàng tu luyện khí vận hoàng triều chi pháp lại có một chút tính hạn chế. Sở dĩ như thế là bởi vì này phương vũ trụ cùng hồng hoang thế giới có chỗ khác biệt, thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Thái Hoàng thành lập đại hạ vương triều, bây giờ đã đạt tới cực hạn, lại không thêm một bước quyết trường khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Thái Hoàng công pháp tu luyện không có tương lai. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu như đến tiên vực so với này phương vũ trụ muốn hùng vĩ, Thái Hoàng tiến bộ hẳn là sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ. Nếu như thành tiên lộ mở ra, hắn có thể cân nhắc đem Thái Hoàng trước một bước đưa đến tiên vực bên trong, để cho Thái Hoàng đi trước tiến vào tiên vực, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Bất quá, khoảng cách thành tiên lộ mở ra chính xác thời gian còn xa, sau đó vẫn là phải dựa vào Thái Hoàng chính mình. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt, 5000 năm hơn thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, Thái Hoàng dẫn dắt Đại Hạ Vương triều cũng tại hết khả năng quyết trường, ngày càng hưng thịnh, thành tựu lịch đại vương triều đỉnh phong nhất. Nhưng mà, tại sau đó thời kỳ, Thái Hoàng không tiếp tục để ý thế tục sự vụ, mà là lựa chọn bế quan tu luyện. Sớm tại bàn cổ đại đế truyền thụ môn này công pháp thời điểm, từng báo cho môn công pháp này tai hại, môn công pháp này là có cực hạn. Cũng đúng như bản cổ đại đế lời nói, theo Đại Hạ Vương triều khuyết trương đến cực hạn, môn công pháp này tu hành cũng bắt đầu chỉ trệ không tiến. Mặc dù hắn tiến một bước hoàn thiện môn công pháp này, nhưng cuối cùng vẫn là tiến bộ chậm chạp. Từ nay về sau, hắn cũng đem trọng tâm thay đổi vị trí, bắt đầu trùng luyện hóa giọt kia thần bí tinh huyết, mà thực lực của hắn cũng tại không ngừng tiến bộ. Thời gian lại độ trôi qua, gần vạn năm thời gian đã qua, Thái Hoàng lại một lần nên đón lúc tuổi già. Bất quá, nhiều năm trước tới nay hắn một mực luyện hóa thần bí tinh huyết, đã sớm có sống ra đời thứ ba năng lực. Một ngày này, vì không ngăn cản kẻ đến sau, hắn chủ động nói ra tự thân chi đạo, chém tới thiên tâm ấn ký. Theo thiên tâm ấn ký quay về, thiên địa vạn đạo chu chéo, kinh khủng tuyệt luân khí tức xuất hiện tại tử vi tinh vực, giống như thiên băng địa liệt. Vũ trụ vạn linh đều trở nên lo sợ bất an, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cảm thấy cố này khí tức kinh khủng, vũ trụ vạn linh hai mặt nhìn nhau, biết tất cả tình huống này biểu thị cái gì. Sống thêm đời thứ hai Thái Hoàng, cũng như trước đây cổ hoàng cùng đại đế đồng dạng, bại bởi thời gian. Đương nhiên, Thái Hoàng vẫn lạc, cũng mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại, càng là mang ý nghĩa một thời đại mới mở ra. Chương 180, Nguyên Phượng tinh huyết, loạn cổ đại đế. Tuế nguyệt ung dung, thời gian như nước, tại Thái Hoàng kiểm chế tự thân chi đạo, chém tới thiên tâm ấn ký sau đó, thiên địa vạn đạo áp chế cũng bắt đầu không ngừng tiêu thất. Thời gian một vạn năm nháy mắt qua, thiên tâm ấn ký một lần nữa quay về thiên địa, thế gian cũng nên đón một cái mới hoàng kim đại thế. Trong lúc nhất thời, các tộc thiên kiêu nhao nhao xuất hiện, trăm tàu tranh độ, vô số thiên kiêu thanh danh vang dội, sáng chói thời đại vàng son đã nên đón đỉnh phong. Trong vũ trụ, một đời mới đế lộ tranh phong càng là mở ra, các tộc thiên kiêu sông sáo đế quan. Tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là bước lên trời, trở thành cuối cùng đăng đỉnh người kia, tại một thế này chứng đạo thành đế. Mà một thế này bên trong, càng có mấy vị thiên kiêu triển lộ phong mang, bị thế nhân tán thưởng, lời đại đế chi tư. Tại vũ trụ vạn linh xem ra, vị này đương thời đại đế ứng cử viên, tất nhiên sẽ tại trong mấy vị thiên kiêu quyết ra. Nhưng mà, tại những này thiên kiêu có thụ chú mục đồng thời, lại có một người đang không ngừng tiến lên. Hắn một đời vô cùng long đong, càng là nhiều lần đại bại, nhiều lần nản lòng phách trí, ý chí tinh thần sa sút, cơ hồ bị đánh tới đã mất đi đạo tâm. Chỉ có như vậy dưới tình huống, hắn còn có thể trong bách bại không ngừng dãy rủa, từng bước một chiến thắng ngày xưa đối thủ, thay đổi hết thảy. Một ngày này, người này ngoài ý liệu giết xuyên thứ cửu đế quan, một mình bước lên tuyệt đỉnh. Sau đó, người này thẳng đến vũ trụ biên hoang chi địa, mở ra đại đế kiếp. Ầm ầm, thiên kiếp hoành áp hết thảy, chư thế rung động, vô tận tinh hệ bị dìm ngập, phảng phất muốn hủy diệt thế gian. Tiếng sấm rung động ầm ầm, hỗn độn khí vô biên bành trướng, thường hực điện mang đang múa may. Vũ trụ vạn linh nhìn xem đạo kia lập thân dưới thiên kiếp thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là, một thế này đại đế sẽ thuộc về mấy vị kia thiên tiêu, cũng sẽ tại trong mấy vị kia thiên tiêu quyết ra. Thế nhưng đạo thiên kiếp phía dưới thân ảnh, lại là một đạo gần như xa lạ tồn tại. Chỉ có người này những cái kia khi xưa đối thủ, mới biết được thân phận của người này, trong lòng càng là rung động. Bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, năm đó bại tướng dưới tay, vậy mà đã nhảy lên tới cảnh giới như vậy, dẫn động thiên kiếp, sắp chứng đạo thành đế. Người này vốn là giết xuyên chín tòa đế đóng cường giả, thực sự đương thời đệ nhất, tự nhiên không có bất ngờ vượt qua đại đế kiếp. Từ nay về sau, một cái mới nhân tộc đại đế xuất hiện. Dưới muôn người chú ý, người này cuối cùng dung hợp thiên tâm ấn ký, lấy tự thân chi đạo trấn áp thiên địa vạn đạo, dị tượng ở trên bầu trời hiện lên. Chân hoàng bay lượn, phượng minh cửu thiên, đại nhật tinh hà, đủ loại dị tượng tràn ngập tại toàn bộ giữa vũ trụ. Một cỗ kinh thế khí thế hiện lên, thời gian qua đi hơn một vạn năm thời gian, cực đạo đế uy lại một lần quét ngang cửu thiên thập địa, để cho ước vạn vạn sinh linh kinh dị. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là loạn cổ đại đế. Khi loạn cổ đại đế âm thanh vang vọng vũ trụ, mang ý nghĩa một vị mới nhân tộc đại đế sinh ra, cũng mang ý nghĩa một thời đại mới mở ra. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn nhìn xem đã chứng đạo thành đế loạn cổ đại đế, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Một thế này, quả nhiên là loạn cổ chứng đạo. Dương Bàn cảm thán nói, cái khác đại đế, một đời không bại, chỉ có loạn cổ đại đế là một đường đại bại, cuối cùng chứng đạo thành đế. Bách bại mà thành đế, vạn cổ đến nay chỉ này như nhau. Quả nhiên, hắn trước kia đem nguyên phượng tinh huyết giao cho loạn cổ, là một cái lựa chọn chính xác. Không giống với hàng vũ đại đế đám người tình huống, hắn đem nguyên phượng tinh huyết giao cho loạn cổ đại đế, cũng không phải nhìn chúng loạn cổ đại đế thiên phú. Nếu như đàm luận thiên phú, một thế này bên trong, thế nhưng là có không ít người thiên phú hơn xa loạn cổ đại đế. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy loạn cổ đại đế thời điểm, người này vừa mới kinh nghiệm một hồi đại bại, chính vào nản lòng phách trí, cơ hồ bị đánh mất đi đạo tâm. Mà hắn sở dĩ đem nguyên phượng tinh huyết giao cho loạn cổ đại đế, là bởi vì nguyên phượng tinh huyết vốn là cùng loạn cổ đại đế 10 phần phù hợp. Loạn cổ đại đế có thể tại trong bách bại không ngừng dãy rủa, không chịu khuất phục, bản thân cũng là một loại không tầm thường thiên phú. Cũng chính là loại thiên phú này, mới có thể để cho loạn cổ đại đế phấn khởi tranh phong, cuối cùng từng bước một bước lên đỉnh cao. Đến nỗi nguyên phượng, vốn là có niết bàn lộ sắc năng lực, nguyên phượng tinh huyết bên trong đồng dạng ẩn chứa niết bàn trùng sinh cái này một nghịch thiên thần thông. Giữa hai bên rất giống nhau, nguyên phượng tinh huyết tự nhiên cũng cùng loạn cổ đại đế vô cùng phù hợp. Mặc dù tại nguyên bản trong lịch sử, không có nguyên phượng tinh huyết, loạn cổ đại đế cũng có thể chứng đạo thành đế. Nhưng có nguyên phượng tinh huyết, có thái hoàng đám người ví dụ tại, tương lai loạn cổ đại đế cũng sẽ có khả năng càng nhiều. Chứng đạo thành đế đã không phải là loạn cổ đại đế cực hạn, nguyên phượng tinh huyết mới vừa vặn bị loạn cổ đại đế luyện hóa bộ phận. Theo tinh huyết không ngừng bị luyện hóa, loạn cổ đại đế cũng cùng những thứ khác đại đế một dạng, tương lai sẽ có khả năng vô hạn. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt lại là một vạn năm đi qua. Loạn cổ đại đế chứng đạo thành đế, thế gian cũng nên đón thời đại mới. Đối với toàn bộ vũ trụ sinh linh mà nói, cái này thời gian một vạn năm kỳ thực cũng không có đặc thù gì. Tại chí tôn không ra thời đại, vô luận là vị kia đại đế cũng giống như khách qua đường đồng dạng, căn bản đối với vạn linh không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Có loạn cổ đại đế quân lâm vũ trụ bát hoang, vô địch tại thế gian khắp nơi hòa bình, vũ trụ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà tại trong hoang cổ cấm khu, Dương Bàn đối với ngoại giới phân vân nhiều nhiêu cũng không để ý, theo thời gian một vạn năm đi qua, lại là một cái năm vạn năm, hồng hoang mô phỏng thời gian cún đầu cuối cùng kết thúc, hắn cũng muốn mở ra một vòng mới hồng hoang mô phỏng. Đinh, thời gian cún đầu kết thúc, chúc mừng tốc chủ thu được hồng hoang cơ hội mô phỏng một lần. Một ngày này, quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Dương Bàn không có chút gì do dự, trước tiên mở ra mô phỏng. Chỉ là trong nháy mắt, ý thức của hắn lại giống phía trước mơ hồ. Sau một khoảng thời gian, ý thức của hắn dần dần khôi phục, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Tiêu hóa xong trong đầu ký ức, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, những gì thấy trong mắt đều là thao thao bất tuyệt dòng nước. Ngắm nhìn bốn phía, chưa có một chỗ thổ địa, cơ hồ mỗi một chỗ đều bị hồng thủy bao trùm. Trung quanh tràn đầy người mặc áo tơi thân ảnh, mưa to kéo dài không dứt, có thể nói là hồng thủy ngập trời. Phụ thân, lũ lụt như thế, vạn cổ không thấy, làm như thế nào giải quyết? Bên hai thỉnh thoảng truyền đến ai oán, đó là đối với loại tình huống này lo nghĩ. Khác thân ảnh mặc dù trầm mặc không nói, nhưng mà bầu không khí lại có vẻ phá lệ nghiêm trọng. Ta thế mà trở thành đại vũ. Dương Bàn âm thầm nghĩ tới. Căn cứ vào trong đầu ký ức, đối với một lần này hồng hoang mô phỏng chẳng cảnh, hắn đã nhất thanh nhị sở. Không tệ. Hắn xuyên qua thành đại vũ, mà lần này mô phỏng chính là lũ lụt vừa mới xuất hiện thời khắc. Căn cứ vào trong đầu nhớ được biết, trước đây không lâu, hắn đón nhận thuấn đế sở thác, kế tiếp trị thủy gánh nặng. Bây giờ xuyên qua trở thành đại vũ, chắc hẳn như thế nào trị thủy, chính là lần này mô phỏng quan trọng nhất. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, lũ lụt bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu, trận này mưa to từ đầu đến cuối sẽ không ngừng. Hiện nay hồng thủy mặc dù cực lớn, nhưng mà một lần này lũ lụt còn chưa tới tột cùng nhất thời điểm. Kế tiếp hắn cần suy tính, chính là như thế nào giải quyết trận này ngập trời hồng thủy, cứu vãn nhân tộc, cứu vãn chúng sinh. Chương 181, mô phỏng đại vũ trị thủy. Dương Bàn nhìn xem kéo dài không dứt hồng thủy, nghĩ tới đây một lần hồng hoang mô phỏng thân phận, trong lòng đã sinh ra một chút ý nghĩ. Mấy lần trước mô phỏng bên trong, hắn càng thêm chú trọng mô phỏng quá trình bên trong mang tới thu hoạch. Hắn phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, hoàn thiện chính mình đạo cung pháp, từ đó trả lại tự thân. Tỷ như nói, lần trước mô phỏng bên trong, hắn liền đem giả thiên thế giới đế kinh đều thôi diễn. Lại thêm mấy lần trước mô phỏng, vô luận là giả thiên thế giới pháp vẫn là hồng hoang thế giới pháp, cũng đã bị hắn đều diễn hóa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đạo và pháp tương đối đã hoàn thiện, những công pháp khác cũng không có thôi diễn tất yếu. Dưới loại tình huống này, mục đích của hắn cũng một cách tự nhiên nên đón chuyển biến. Tất nhiên thôi diễn công pháp đã vô dụng, vậy liền để mô phỏng hết khả năng viên mãn, từ đó thu hoạch được cao hơn đánh giá, hết khả năng thu được tốt hơn ban thưởng. Lần này hóa thân đại vũ, như thế nào trị thủy tất nhiên liên quan đến đánh giá cao thấp, cũng là lần này mô phỏng quan trọng nhất. Nhìn bên ngoài, đối với lúc trước mô phỏng tình huống, giải quyết lũ lụt nhìn tương đối đơn giản. Nhưng hắn vẫn biết rõ, cái này ngập trời lũ lụt tuyệt đối không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. Theo đạo lý, ở thời đại này, nhân tộc tại hồng hoang trong thiên địa đã trở thành thiên địa mới nhân vật chính, thiên đạo vốn hẳn nên thuận theo nhân tộc phát triển. Cho dù sẽ không mưa thuận gió hòa, cũng sẽ không vào giờ phút như thế này hạ xuống lũ lụt, ảnh hưởng đến nhân tộc phát triển. Từ loại này tình huống phía dưới không khó phỏng đoán, nhân tộc đối mặt lũ lụt, tất nhiên là có một ít thế lực tại từ trong cản trở. Hắn bây giờ chân chính phải đối mặt cũng không phải hồng thủy, mà là giấu ở lũ lụt sau lưng thủ phạm thật phía sau màn. Bất quá, thủ phạm thật phía sau màn đến cùng là ai, hắn cũng bèn bèn chỉ là có chỗ ngờ tới, còn cần cẩn thận thăm dò một phen. Từ nay về sau, Dương Bàn triệu tập bộ hạ cũng bắt đầu hắn trị thủy chi lộ. Đương nhiên, trong quá trình trị thủy, hắn cũng không có quên tu luyện. Đại vũ thân phận chính xác mang đến cho hắn không ít tiện lợi, nhưng tự thân tu vi mãi mãi cũng là quan trọng nhất, chỉ có dựa vào thực lực của mình mới có thể chân chính giải quyết lũ lụt. Mà hắn tu hành công pháp, đúng là hắn rất tin tưởng cựu chuyển kim thân. Lúc trước mấy lần mô phỏng bên trong, hắn đã từng hóa thân ngọc đế, hơn nữa đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới thứ cựu chuyển viên mãn. Lần này tiếp tục tu luyện, tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen, không có quá nhiều chướng ngại. Hơn nữa, thân phận của hắn tự có khí vận gia thân, cũng làm cho tốc độ tu hành của hắn trở nên càng nhanh. Cho dù muốn chiếu cố trị thủy cùng tu luyện, tu vi của hắn cũng tại đột nhiên tăng mạnh. Dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc cũng giải quyết tiểu quy mô lũ lụt, cải thiện một ít khu vực tình huống. Nhưng mà, những vấn đề này lại là vòng đi vòng lại, bên này vừa mới giải quyết, bên kia lũ lụt lại độ nhấc lên, có thể nói hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, khoảng thời gian này trị thủy cũng không phải không có thu hoạch, từ lũ lụt trong dấu vết, hắn đã xác nhận lần này lũ lụt thủ phạm thật phía sau màn. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, lũ lụt đúng là có chút thế lực đang gây sóng gió, mà những thế lực này chính là yêu tộc Dư Nghiệt. Từ Vu Yêu sau đại chiến, Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, đã mất đi thiên địa bá chủ địa vị. Mà nhân tộc cũng tại Vu Yêu sau đại chiến chính thức quật khởi, trở thành thiên địa mới nhân vật chính. Sau khi đã trải qua tam hoàng cùng khác tứ đế thời đại, nhân tộc chưa từng có hưng thịnh, thậm chí trải rộng thiên địa mỗi một cái xó xỉnh. Mà yêu tộc cũng thông qua nhiều năm trước tới nay nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực nhất định. Rõ ràng, khi nhìn đến nhân tộc thay thế yêu tộc sau đó, những thứ này yêu tộc Dư Nghiệt không có cam lòng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nhân tộc trước kia chỉ là yêu tộc lương thực, thậm chí bị yêu tộc xem như đối phó Vu tộc công cụ. Khi xưa lương thực dẫm ở trên đầu của bọn hắn, trở thành thiên địa mới nhân vật chính, những thứ này yêu tộc tự nhiên không có cam lòng. Cũng chính bởi vì vậy, những thứ này yêu tộc mới chủ động nhấc lên lũ lụt, muốn ảnh hưởng đến nhân tộc phát triển, hơn nữa mượn cơ hội này người uy hiếp tộc, thay thế nhân tộc địa vị. Như là đã xác định hắc thủ sau màn, giải quyết lũ lụt cũng không phải là vấn đề gì. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Bây giờ, hắn nhưng cũng đã xác nhận hắc thủ sau màn, xác nhận vấn đề căn nguyên, cái kia trị thủy sự tình trở nên dễ làm rất nhiều. Trước đây lũ lụt sở dĩ vòng đi vòng lại, đơn giản là yêu tộc đang gây sóng gió. Chỉ cần đem những thứ này yêu tộc diệt trừ, lũ lụt tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Tại Dương Bàn dẫn dắt phía dưới, nhân tộc lại độ mở ra trị thủy, làm rõ ràng vấn đề căn nguyên, phạm vi nhỏ khu vực lũ lụt cũng bắt đầu được giải quyết. Nhưng mà, một ngày này, trong nhân tộc lại có 4 người đột nhiên đến thăm, chỉ đích danh muốn gặp Đại Vũ. Gặp qua Đại Vũ, chúng ta huynh muội 3 người phụng sư tôn chi mệnh, chuyên tới để hiệp trợ các hạ trị thủy. Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn đã giới thiệu lai lịch của mình, nói ra tới thăm nguyên nhân. Nguyên lai là Tam Tiêu cùng Công Minh tiên trưởng, đa tạ chư vị tiên trưởng đến đây trợ trận, nhân tộc ta nếu có điều cần, chắc chắn thỉnh 4 vị tiên trưởng hỗ trợ. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỉ muội. Tại nhìn thấy 4 người khác thứ nhất, hắn liền rõ ràng 4 người mục đích, nói là cố ý chạy đến trợ trận, kỳ thực bất quá là vì khí vận cùng công đức. Hắn là ngũ đế một trong, trợ hắn trị thủy, cuối cùng công đức viên mãn, tự nhiên có thể thu hoạch bộ phận nhân tộc khí vận. Hơn nữa, trị thủy chẳng những có công tại nhân tộc, càng là có công với hồng hoang thế giới, chính là đại công đức. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu liền như là trước kia phụ tá nhân hoàng quảng thành tử một dạng, càng nhiều chỉ là vì khí vận cùng công đức thôi. Bây giờ đối mặt một yêu tộc, nếu là có dạng này cường giả trợ trận, đúng là một chuyện tốt. Bất quá, kinh nghiệm nhiều năm tu luyện, thực lực của hắn cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, căn bản muốn không để ý những người này trợ giúp. Cứ như vậy, Tam Tiêu tỷ muội cùng Triệu Công Minh huynh muội 4 người liền định cư trong nhân tộc. Sớm tại đi tới nhân tộc phía trước, bọn hắn liền đã tại sư tôn trong miệng biết được, trận này lũ lụt sau lưng là yêu tộc tại quái phá. Lấy nhân tộc thực lực, muốn giải quyết yêu tộc nhấc lên lũ lụt, tự nhiên một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Đối với nhân tộc mà nói, đây là một kiện phiền toái không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không có đem những thứ này yêu tộc để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn chỉ cần chờ, đợi đến nhân tộc gặp phải thời điểm khó khăn, tự nhiên sẽ mời bọn họ ra tay. Mà một khi bọn hắn ra tay, khí vận cùng công đức chính là vật trong túi của bọn họ. Nhưng bọn hắn cái này vừa đợi chính là đợi thời gian mấy năm, nhân tộc căn bản không có mời bọn hắn ra tay. Bọn hắn đều là vạn phần nghi hoặc, trước tiên âm thầm theo dõi Đại Vũ, muốn nhìn một chút Đại Vũ vì cái gì không có mời bọn hắn ra tay. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không có cường giả ra tay, những cái kia lũ lụt bên trong yêu tộc đều không thể bị dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, nhân tộc vì cái gì không có mời bọn hắn ra tay. Vị kia nhân tộc Đại Vũ, vị kia tương lai nhân tộc lãnh tụ, lại là một cao thủ. Chỉ cần tại trong lũ lụt gặp phải yêu tộc cường giả, Đại Vũ liền sẽ tự mình ra tay, đem yêu tộc cường giả diệt sát. Sau khi yêu tộc cường giả hủy diệt, chỗ khu vực lũ lụt cũng bị chính thức giải quyết. Nói một cách khác, bởi vì Đại Vũ tồn tại, bọn hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cái này mặc dù để cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng tất nhiên nhân tộc không chủ động cầu chính mình, bọn hắn cũng không có hạ thấp tư thái ý nghĩ. Khi nhân tộc gặp phải chân chính yêu tộc cường giả thời điểm, vẫn sẽ cầu đến trên đầu của bọn hắn cũng liền có cơ hội xuất thủ. Chương 182, quét ngang hết thảy, công đức viên mãn. Thời gian vội vàng mà qua, lại là thời gian 3 năm đi qua, tại Dương Bàn dẫn dắt phía dưới, quản lý lũ lụt mới gặp hiệu quả. Chỉ cần đem yêu tộc cường giả bị chém giết, một ít khu vực dòng sông lại không yêu tộc gây sóng gió, quản lý lũ lụt liền không phải việc khó gì. Mà theo bị quản lý khu vực càng nhiều, dương bàn trên thân ngưng tụ khí vận lại càng tăng hưng thịnh, tốc độ tu luyện của hắn cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cái này cũng là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình, dương bàn tốc độ tu luyện càng nhanh, giải quyết yêu tộc cường giả độ khó thì càng thấp, xử lý lũ lụt tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Tại dương bàn dẫn dắt phía dưới, nhân tộc đã thấy giải quyết lũ lụt hy vọng, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà những cái kia phía sau màn nhấc lên lũ lụt yêu tộc dư nghiệt đương nhiên sẽ không thờ ơ, rất nhanh liền có phản ứng. Bọn hắn cũng biết, nếu như mặc cho người ta tộc tiếp tục hành động, bọn hắn đều có bị chém giết phong hiểm. Vì để tránh cho bị từng cái đánh tan, đông đảo yêu tộc từ bỏ chỗ ở mình mỗi nhanh sông, mà là tập kết yêu tộc đại quân tại hoài trên nước. Sở dĩ lựa chọn hoài thủy, là bởi vì hoài trên nước còn có một vị yêu tộc cường giả tọa chấn, chính là Vô Chi Kỳ. Nhiều năm trước tới nay, Vô Chi Kỳ một mực chiếm cứ tại hoài thủy, được xưng là sông hoài thủy thần. Tại Vô Chi Kỳ tọa trấn phía dưới, yêu tộc đại quân chiếm cứ tại hoài trên nước, dưới trướng đều có vô số yêu tộc cường giả. Trong nhân tộc, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỷ mỗi khi nghe đến sau chuyện này, đều là hai mắt tỏa sáng. Ta ngược lại muốn nhìn Đại Vũ như thế nào giải quyết chuyện này, còn không phải yêu cầu đến huynh muội chúng ta trên đầu. Triệu Công Minh mở miệng cười đạo, nhân tộc tình cảnh càng gian nan, càng là hắn muốn thấy được. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể chủ động mời bọn hắn ra tay, mà bọn hắn cũng có thể nhận được nhân tộc khí vận cùng với trị thủy mang tới công đức. Trước đó, Đại Vũ thực lực chính xác ngoài dự liệu, giải quyết bộ phận yêu tộc cường giả. Nhưng lúc này đây tình huống lại khác. Vô Chi Kỳ cũng không phải bình thường yêu tộc cường giả, thân là tiệt giáo đệ tử chính bọn họ cũng là hơi có nghe thấy. Có dạng này yêu tộc cường giả tại, đối bọn hắn mà nói, cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng ở bọn hắn xem ra, đối với nhân tộc cùng Đại Vũ mà nói, đây tuyệt đối là một vị không thể địch lại đối thủ. Đại Vũ có thể giải quyết những thứ khác yêu tộc cường giả, tuyệt đối không phải Vô Chi Kỳ đối thủ. Giờ này khắc này, hắn phảng phất đã thấy, Đại Vũ thả xuống tư thái, chủ động tới cầu bọn hắn xuất thủ hình ảnh. Tam Tiêu tỷ muội mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng cực độ tán thành huynh trưởng mà nói, đều cho rằng bọn hắn cơ hội xuất thủ tới. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đợi đến Đại Vũ mời bọn họ xuất thủ tin tức, ngược lại là chờ đến Đại Vũ xuất lĩnh nhân tộc chủ động chinh chiến hoài thủy tin tức. Đây là cái tình huống gì? Triệu Công Minh cùng Tam Tiểu Thư muội không hiểu ra sao, tình huống như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đối mặt Vô Chi Kỳ cùng yêu tộc đại quân, vô luận từ phương diện nào nhìn, nhân tộc cũng không có nửa điểm phần thắng. Đại Vũ là nghĩ gì? Bất quá như vậy cũng tốt, để cho Đại Vũ nhận rõ thực tế, biết yêu tộc dư nghiệt cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết, mới có thể chủ động mời bọn hắn xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỷ muội cũng theo nhân tộc đại quân mà động, chuẩn bị tận mắt chứng kiến Đại Vũ bị bại. Hoài trên nước, đông đảo yêu tộc cường giả tập kết nơi này, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Sóng lớn ngập trời nhấc lên, mỗi một tầng bọt nước phía trên đều là số lượng cao yêu tộc. Tại trong một đám yêu tộc, cầm đầu yêu tộc có thụ chú mục. Đầu bạc thanh thân, kim nhan tuyết răng, tương tự viên hầu mà cao tới 5 trượng, chính là Hoài Thủy Thủy Thần Vô Chi Kỳ. Nho nhỏ nhân tộc cũng dám xuất quân chinh phạt ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vô Chi Kỳ lập thân sóng lớn phía trên, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào đem tập kết mà đến nhân tộc đại quân để vào mắt. Nhìn xem hoài trên nước Vô Chi Kỳ, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu án binh bất động, đều tại nhìn Đại Vũ cùng nhân tộc chê cười. Bọn hắn tất cả đều nhìn rõ ràng, cái này Vô Chi Kỳ quả thật có chút bản sự, rõ ràng đã đạt đến Đại La Kim Tiên cấp độ. Nhân tộc nhưng không có Đại La Kim Tiên, đối mặt một vị dạng này cường giả, bọn hắn ngược lại muốn xem Đại Vũ nên như thế nào ứng đối. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Vũ ngoại trừ mời bọn họ ra tay, lại không bất luận cái gì phương pháp khác. Nhưng mà kế tiếp, Đại Vũ cử động lại ngoài dự liệu của bọn họ. Ồn ào. Dương Bàn từ nhân tộc trong đại quân bước ra một bước, quanh thân bộc phát ra kim quang sáng chói. Khí thôn sơn hà vô địch uy thế bộc phát ra, thân ảnh cao lớn vô cùng vĩ ngạn. Theo nhân tộc khí vận không ngừng ra thân, tốc độ tu luyện của hắn tăng thêm một bước. Cho đến ngày nay, cựu chuyển kim thân đã đạt đến đệ thất chuyển đỉnh phong, cái này cũng là hắn đối mặt Vô Chi Kỳ sức mạnh. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, kinh khủng kim quang chợt bộc phát, hướng về Vô Chi Kỳ hành sát mà đi, bao trùm tứ cung. Vẹn vẹn một quyền, hoài trên nước liền nhấc lên thao thiên cự lãng, Vô Chi Kỳ càng là nhục thân sụp đổ, yêu huyết văng khắp nơi. Thấy vậy tình huống, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Vô Chi Kỳ cư nhiên bị đánh tan, Đại Vũ thực lực lúc nào mạnh như vậy? Nhưng vừa mới bộc phát cố khí tức kia tuyệt đối không sai, rõ ràng đã đến Đại La Kim Tiên tầng thứ đỉnh phong. Tiếp đó, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Đại Vũ đã lại độ vanh ra một quyền, vanh sát tại Vô Chi Kỳ trên thân. Hai quyền phía dưới, cái kia bọn hắn cho rằng Đại Vũ không cách nào giải quyết cường địch, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hôi phi yên diệt. Tụ họp yêu tộc cường giả lập tức rối loạn, Vô Chi Kỳ chết, bọn hắn nơi nào sẽ là đối thủ, nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng Dương Bàn căn bản vốn không cho những thứ này yêu tộc cơ hội, lại độ hướng về yêu tộc phương hướng oanh sát mà đi, quyền quang phía dưới đều là chết yêu tộc. Thời khắc này Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu như ở trong mộng mới tỉnh, cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức chủ động gia nhập vào chiến trường. Bọn hắn muốn là còn chờ lấy Đại Vũ chủ động cầu bọn hắn, mà bây giờ Đại Vũ một người liền muốn đem yêu tộc chém tận giết tuyệt, bọn hắn nơi nào còn nhớ được mặt mũi gì. Bọn hắn lần này thế nhưng là vì nhân tộc khí vận cùng công đức, nếu như không ra tay, như thế nào nhận được công đức cùng số mệnh. Nhưng mà cho dù bọn hắn hiện tại xuất thủ vậy lúc này đã muộn, bọn hắn cũng bất quá giết mấy cái tiểu yêu mà thôi. Trải qua một trận chiến này về sau, Dương Bàn trị thủy chi lộ trở nên càng thêm thông thuận, các đại thủy vực lũ lụt bị nhất nhất giải quyết. Trong lúc đó mặc dù còn có yêu tộc chặn đường, nhưng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thật sớm ra tay, vì nhân tộc quét sạch chướng ngại. Chuyện kế tiếp cũng là thuận lý thành trương, sau khi giải quyết triệt để lũ lụt, Dương Bàn chính thức trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh. Từ nay về sau, Dương Bản chăm lo quản lý, khai sáng Đại Hạ Vương triều. Một lần nữa thăm dò nhân tộc cương vực, đúc cửu đỉnh, định cửu châu, nhân tộc nên đón đỉnh mới. Một ngày này, khí tức vô hình ngưng kết tại trong nhân tộc, trên bầu trời liên tiếp hiện lên dị tượng. Dẫn dắt nhân tộc hướng đi đỉnh mới sau, Dương Bản cuối cùng đã tới công đức viên mãn thời khắc. Hào quang sáng chói bao phủ Dương Bản quân thân, tại vô số sinh linh chăm chú, Dương Bản bay về phía cửu thiên chi thượng, hướng về động hỏa vân mà đi. Theo công đức viên mãn, hắn lần này hồng hoang mô phỏng cũng chính thức kết thúc. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức, đã quay về giả thiên thế giới. Chương 183, phần thưởng phong phú. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này mô phỏng đánh giá, hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bản trong đầu vang lên, đối với một lần này đánh giá, hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trong một lần này mô phỏng, hắn cũng không có chú trọng mô phỏng quá trình mang tới thu hoạch, mà là gắng đạt đến để cho mô phỏng kết quả càng thêm viên mãn. Mà hắn cũng vừa vặn làm được những thứ này, dưới sự hướng dẫn của hắn, lũ lụt bị không ngừng quản lý. Hắn cũng ở đây trong cả quá trình phát hiện yêu tộc tàn dư âm mưu, càng là thất bại yêu tộc âm mưu. Hơn nữa, trong quá trình quản lý lũ lụt, những cái kia vốn nên do Tiệt giáo đệ tử đến giải quyết yêu tộc dư nghiệt, cũng bị hắn tự mình giải quyết. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu bọn người có chỗ ra tay, cũng không có nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cho dù là Trị Thủy sau khi thành công, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu cũng không có thu được người quá nhiều tộc khí vận. Trừ cái đó ra, sau khi hắn trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh, cũng là chăm lo quản lý. Chẳng những khai sáng nhân tộc vương triều, càng là thăm dò ra nhân tộc cương vực, chế tạo cửu đỉnh, bình định nhân tộc cửu châu chi địa. Dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc phát triển nên đón đỉnh mới, hắn cũng công đức viên mãn, thuận lợi phi thăng động hỏa vân. Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều làm xong đại vũ phải làm hết thảy, thậm chí càng viễn siêu trong lịch sử đại vũ làm hết thảy. Mặc dù lần này mô phỏng bản thân không có cho hắn mang đến bao lớn thu hoạch, nhưng mà có thể để cho mô phỏng kết quả viên mãn cũng đã đầy đủ. Lần này mô phỏng cũng có thể viên mãn kết thúc công việc, hắn có thể được đến hoàn mỹ đánh giá, tự nhiên cũng tại trong dự liệu. Bây giờ đánh giá đã như hắn đoán trước bình thường đạt tới hoàn mỹ, hắn ngược lại rất chờ mong kế tiếp muốn lấy được ban thưởng là cái gì. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên tiên quỷ thủy chi tinh. Đinh. Chúc mừng thu được ngẫu nhiên tiên tiên linh bảo một kiện. Lần sau mô phỏng thời gian cụ đồ, 5 và 5. Nghe được hệ thống mô phỏng thời gian như cũng là 5 và 5, Dương Bản đã thành thói quen, không cần nghĩ cũng biết, mô phỏng thời gian cụ đồ đã triệt để cố định. Đương nhiên, lần này mô phỏng đạt được ban thưởng, lại làm cho hắn 10 phần kinh hỉ. Thứ nhất ban thưởng chính là tiên tiên quỷ thủy chi tinh, vật này chính là tiên tiên ngũ hành chi tinh. Dựa theo hệ thống giới thiệu, tiên tiên quỷ thủy chi tinh có hai cái công dụng, nếu là thúc đẩy hắn hóa hình, có thể để hắn hóa thân thành tiên tiên sinh linh. Cho dù là tại trong hồng hoang thế giới, tiên tiên sinh linh bên trong mỗi một vị cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Trừ cái đó ra, cũng có thể lựa chọn cùng tiên tiên quỷ thủy chi tinh dung hợp, sẽ có được không tưởng tượng được chỗ tốt. Vật này có thể có được như thế nghịch tiên công hiệu, cũng tại trong dự đoán của hắn. Dù sao, tại trong hồng hoang thế giới, tiên tiên ngũ hành chi tinh vô luận là hóa hình làm người, vẫn là hóa hình thành vật, cũng là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Cũng tỉ như tiên tiên khảm thổ chi tinh, hóa hình vì Chấn Nguyên đại tiên, là điệu tiên chi tổ, đạo hiệu Chấn Nguyên tử. Lại tỉ như không hóa hình làm người tiên tiên giáp mộc chi tinh, nhưng là trở thành nhân sâm quả thụ, trở thành tiên tiên linh căn một trong. Càng có tiên tiên canh kim chi tinh, thuận lợi hóa hình trở thành chuẩn đề đạo nhân, trở thành Tây Phương giáo giáo chủ, hồng hoang một trong lục đại thánh nhân. Lần này hồng hoang mô phỏng có thể có được dạng này ban thưởng, chính xác không phải bình thường, hắn giá trị thậm chí đã vượt qua tổ long cùng nguyên vượng tinh huyết. Đương nhiên, cho dù tiên tiên quỷ thủy chi tinh tác dụng cực lớn, đối với hắn cũng không có cái gì đại dụng. Hắn bây giờ đã có cựu chuyển kim thân, vẫn luôn ở nặng như cựu chuyển kim thân tu luyện. Tiên thiên quỷ thủy chi tinh cho dù có thể mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt, hắn cũng đồng dạng không cần đến. Bất quá, mặc dù vật này hắn không cần đến, nhưng mà phần thứ hai ban thưởng liền hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hệ thống lần này có thể nói là cực kỳ hào phóng, ban thưởng lại là một kiện ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo. Tại trong hồng hoang thế giới, ngoại trừ tiên thiên trí bảo, là thuộc tiên thiên linh bảo cường đại nhất, có thể tưởng tượng được phần thưởng lần này có phong phú. Chỉ có điều, phần thưởng lần này là ngẫu nhiên, cũng không biết hắn có thể rút đến dạng gì tiên thiên linh bảo. Hệ thống, rút ra ban thưởng. Hình ảnh trước mắt không ngừng thoáng qua, tất cả đều là hồng hoang thế giới tiên tiên linh bảo, mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm. Mà tại những này tiên tiên linh bảo bên trong, cũng không ít Dương Bản đã từng thấy qua tiên tiên linh bảo. Tỷ như Ngọc Đế Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Tháp, Triệu Công Minh 24 khỏa Định Hải Châu, cùng với Tam Tiêu tỷ muội Hôn Nguyên kiếm đấu. Những hình ảnh này lóe lên liền biến mất, hơn nữa không còn lặp lại, rõ ràng không có lấy được khả năng. Cuối cùng, hệ thống hình ảnh dừng lại tại một chiếc gương phía trên, một mặt xưa cũ tấm gương đã lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trên gương khắc dấu lấy Thái Ức Huyền Văn, tấm gương mặt ngoài mông lung một mảnh, tản ra làm cho người run sợ huyền diệu khí tức, lại là Côn Luân kính. Dương Bản cẩn thận quan sát lên trước mắt cái gương này, kính này chính là Côn Luân kính, là hồng hoang thế giới bên trong Tây Vương Mậu nắm giữ tiên thiên linh bảo. Tại trong hồng hoang thế giới, cái này tiên thiên linh bảo tác dụng liền cực kỳ thần dị. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Côn Luân kính có câu thông chư thiên vạn giới, chiếu chiếu vạn vật, phá vỡ thời không khoảng cách thần lực, xuyên toa thời không năng lực, không biết tại này phương vũ trụ có thể phát huy như thế nào công hiệu. Dương Bản tự lẩm bẩm nói, căn cứ hắn biết, tại trong thế giới này, thời gian trường hà là chân chính tồn tại. Ở trong dòng sông thời gian ngao du, liền có thể đi đến cổ kim tương lai, vượt qua thời không. Nhưng muốn trải qua thời gian trường hà lĩnh vực, tối thiểu nhất cũng muốn đạt đến tiên vương cảnh giới, hơn nữa còn là sơ bộ đề cập tới. cho dù là tiên vương cũng chỉ có thể ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, một khi mê thất thời không, cũng có lật nguy hiểm. Chỉ có đạt đến tiên vương phía trên cảnh giới, mới có thể tại bên trong dòng sông thời gian tùy ý ngao du, đi đến tùy ý muốn đi đến thời đại. Côn Luân kính nắm giữ xuyên toa thời không năng lực, hẳn là đủ để cho người ta ở trong dòng sông thời gian ngao du, đi đến cổ kim tương lai. Nếu quả thật nắm giữ xuyên toa thời không năng lực, hắn cũng có thể làm ra rất nhiều nếm thử, chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, Côn Luân kính dù sao cũng là hồng hoang thế giới bên trong tiên thiên linh bảo, trong thế giới này có thể phát huy như thế nào công hiệu, hay là muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Cái này còn cần hắn từ từ nghiên cứu, chuyện này ngược lại không gấp tại nhất thời. Hắn bây giờ đang đứng ở cựu chuyển kim thân đột phá thời kỳ mấu chốt. Sớm tại luyện hóa tổ vu tinh huyết sau đó, hắn cựu chuyển kim thân liền đã đạt đến đệ tam chuyển biến mãn. Mà tại hắn luyện hóa tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết sau đó, cựu chuyển kim thân đệ tứ chuyển môn hạm nhi cuối cùng bắt đầu buông lỏng. Cho đến ngày nay, cựu chuyển kim thân đang sắp đột phá, dưới mắt càng quan trọng hơn, nhưng là chuẩn bị để cựu chuyển kim thân đột phá. Đến nỗi Côn Luân kính công hiệu đến cùng như thế nào, đến cùng có thể phát huy ra dạng gì tác dụng, hắn cũng không đợi tại nhất thời, chuẩn bị đợi đến đột phá, lại đến tiến hành nếm thử. Thời gian trường hà bên trong cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có vẫn mệnh khả năng, nếu như đột phá làm tiếp nếm thử, hắn cũng có thể nhiều một ít chắc chắn. Chương 184, bế quan đột phá, đệ tứ chuyển. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân trên mặt đất, cả người đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Tại khổ hải của hắn phía trên, một vòng đại nhật cùng một vòng hạo nguyệt treo cao. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy tổ long cùng nguyên phượng bay lượn, kèm theo long ngâm vượng minh. Cái này đại nhật cùng hạo nguyệt chính là tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết biến thành, bị hắn đặt vào thể nội sau đó, vẫn luôn treo cao bể khổ phía trên. Bây giờ có thể thấy rõ ràng, hai giọt tinh huyết hóa thành nhật nguyệt, đang không ngừng vẩy xuống quang huy, chiếu sáng toàn thân của hắn. Quang huy chính là hai giọt tinh huyết tinh hoa chỗ, đang không ngừng bị hắn luyện hóa, không ngừng bị hắn đặt vào trong nhục thân của mình. Ở trong quá trình này, cựu chuyển kim thân không ngừng vận chuyển, để cho nhục thể của hắn không ngừng cường đại, hướng về đệ tứ chuyển phương hướng rảo bước tiến lên. Trừ cái đó ra, tại hai giọt tinh huyết bị không ngừng trong quá trình luyện hóa, hắn ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, đều đang không ngừng chịu đến tầm bổ. Ta rốt cuộc phải đột phá. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Nhiều năm trước tới nay lắng đọng, gần như 10 vạn năm tuế nguyệt, hắn lần lượt luyện hóa đại vu tinh huyết cùng tổ vu tinh huyết, cuối cùng đạt đến đệ tam chuyển viên mãn. Bây giờ, theo hắn thêm một bước luyện hóa tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết, lực lượng trong cơ thể đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Không chút nào khoa trương mà nói, nhục thể của hắn đã đạt đến cựu chuyển kim thân đệ tam chuyển cực hạn. Mà cái này cũng là hắn có thể vẹn vẹn 20 vạn năm thời gian vẫn còn đỉnh phong chân chính nguyên nhân. Chỉ có nhục thân có thể tiến một bước thủy biến, hắn mới có thể để cho chính mình chân chính vạn kiếp bất hủ, mới có thể để cho tuế nguyệt bất gia thân. Cho đến ngày nay, lần nữa nên đón lột xác thời khắc mấu chốt, tại tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết dưới sự giúp đỡ, cựu chuyển kim thân cuối cùng sắp bước qua ngưỡng cửa này. Sau một khắc, cả người hắn đã ở vào vật ngã lương vong cảnh giới, đối với thời gian trôi qua hoàn toàn không biết gì cả. Cả người hắn ở vào một loại trạng thái huyền diệu phía dưới, long phượng hư ảnh vần quanh thân hôn nguyên một thể. Tại loại này trạng thái kỳ diệu bên trên, cả người hắn đều đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, đó là một loại tầng thứ cao hơn thủy biến. Bể khổ phía trên, nhật nguyệt đồng huy, vô số quang huy vẩy xuống, xoắn xuýt lại với nhau. Tổ long cùng nguyên phượng cũng đan vào một chỗ, ti ti lũ lũ long phượng chi lực sinh ra, từ từ chạy về hắn ngũ đại bí cảnh. Long phượng chi lực tư dưỡng ngũ đại bí cảnh, ngũ đại bí cảnh bắt đầu không ngừng mà khuếch trường, hướng về tầng thứ cao hơn dần dần dạo bước tiến lên. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh dung hội quan thông, toàn bộ đều bộc phát ra hào quang sáng chói, toàn bộ nhân thể bị nối thành một mảnh, dung hợp quy nhất, bắt đầu tầng thứ cao hơn thủy biến. Bây giờ, tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết đang bị không ngừng mà tiêu hao, hóa thành long phượng chi lực, hắn cựu chuyển kim thân mở ra tiến một bước thủy biến. Đệ tứ chuyển không thể coi thường, đã có thể sánh ngang chân tiên. Mà bước này thuế biến cũng cực kỳ gian khổ, đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, cần từng điểm hoàn thiện. Một ngày này, tử vi tinh vực bên trong, thịnh vượng sinh mệnh khí tức cầm vàng bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đông nhiên ở giữa, cựu sát thải phượng xông thẳng lên trời, một đạo thân ảnh to lớn lập thân cựu thiên chí thượng. Quần quần đế khí tràn ngập tứ phương, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực, càng là hướng về vũ trụ bát hoang không ngừng lan tràn. Cực đạo đế uy hạo đãng, đem toàn bộ tử vi tinh vực bao phủ trong đó, vũ trụ vạn linh đều là ngửa đầu nhìn trời, cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Quần quần đế khí bên trong, phân biệt có thịnh vượng sinh mệnh lực, giống như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, tràn đầy chiều khí phồn thịnh. Giờ này khắc này, cả phiến thiên địa đều cảm nhận được phần kia nóng bỏng, kinh khủng vô biên. Đó là loạn cổ đại đế, tuyệt đối không sai, đây là loạn cổ đại đế sống thêm đời thứ hai. Nhìn qua trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia, vũ trụ vạn linh đều biết, đây là loạn cổ đại đế sống thêm đời thứ hai. Trước đó, vũ trụ vạn linh vẫn không cảm giác được phải kỳ quái, mà bây giờ, theo càng ngày càng nhiều đại đế sống thêm đời thứ hai, bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó có thể lý giải được. Dựa theo bọn hắn trước đây lý giải, sống thêm đời thứ hai đại đế vốn hẳn nên ít càng thêm ít. Nhưng từ một thời khắc bắt đầu, vô luận là vị kia đại đế, giống như đều có thể sống thêm đời thứ hai. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đắc ý bên ngoài, giống như từ bản cổ đại đế trường tồn tại thế bắt đầu, mỗi một vị đại đế đều có thể sống thêm đời thứ hai. Chẳng lẽ những đại đế này có thể sống ra đời thứ hai, đều cùng bản cổ đại đế có liên quan? Bất quá, mặc dù có chỗ ngờ tới, nhưng bọn hắn lại không có kiểm chứng ý nghĩ. Hoang cổ cấm khu liền như là thánh địa đồng dạng, ai cũng không dám dễ dàng đặt chân. Đối với ngoại giới phân vân nhiễu nhiễu, Dương Bản cũng không để ý tới, hắn từ đầu đến cuối đều trong quá trình ở vào bế quan tu luyện. Đệ tứ chuyển cực kỳ trọng yếu, Cái này cũng là một cái không thể tưởng tượng nổi quá trình, thuế biến vẫn tại tiếp tục. Thuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt lại là một vạn năm đi qua, Dương Bàn như trước vẫn là ở vào thuế biến bên trong. Tại trong lúc này, Tây Hoàng Mẫu từ đầu đến cuối đều đang chăm chú Dương Bàn tình huống, nếu như không phải có thể cảm nhận được Dương Bàn khí tức, nàng thậm chí cho là Dương Bàn đã tọa hóa. Dù sao, từ lúc nàng cùng Dương Bàn kết làm đạo lữ sau đó, Dương Bàn chưa bao giờ có lâu như vậy bế quan. Sau khi biết Dương Bàn tình huống, Tây Hoàng Mẫu cũng chưa từng có lo lắng nhiều, Dương Bàn một lần này bế quan thời gian dài, nhưng lại mười phần bình ổn. Không lâu sau đó, thiên địa vạn đạo chu chéo, kinh khủng tuyệt luân khí tức xuất hiện tại Tử Vi tinh vực, giống như thiên băng địa liệt. Hai thế tuổi già loạn cổ đại đế cũng lựa chọn kiềm chế tự thân chi đạo, chủ động chém tới thiên tâm ấn ký. Tuế nguyệt ung dung, thời gian như nước, tại loạn cổ đại đế kiềm chế tự thân chi đạo, chém tới thiên tâm ấn ký sau đó, thiên địa vạn đạo áp chế cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thời gian một vạn năm lại vượt qua, thiên tâm ấn ký đã một lần nữa quay về thiên địa, nhưng lại cũng không có vì vậy nên đón một cái hoàng kim đại thế. Tại bây giờ thời đại này, thiên địa dần dần lâm vào yên lặng, tu hành biến vô cùng gian khổ, thánh nhân cũng là khó gặp cường giả. Cũng chính là thời đại này, hóa tiên trì bên trong, một đạo tàn phá lục đỉnh lặng yên hiện lên. Tại lục đỉnh phía trên, có một gốc thanh liên, cắm rễ bên trên. Một gốc thanh liên, cắm rễ tại lục đỉnh phía trên, tản ra ánh sáng mông lung huy, bao phủ một tầng thanh hoa, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đông nhiên ở giữa, thanh liên khẽ đung đưa, bích hoa đầy trời, có khai thiên lịch địa cảnh tượng hiện lên. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Sau một khắc, thanh liên hóa hình, một cái anh tư vĩ đại thanh niên xuất hiện, tóc đen áo choàng, trong mắt có thanh quang chợt hiện. Thứ nay về sau, ta vì Vạn Thanh. Thanh niên tự lẩm bẩm. Trải qua vô tận năm tháng, hỗn độn thanh liên cuối cùng chặt đứt tự thân bản nguyên, hóa thành một cái chân chính tu sĩ. Cùng lúc đó, ngay tại Vạn Thanh hóa hình thành công lúc, hoang cổ cấm khu bên trong, mênh mông khí tức cẩm vàng bộc phát. Khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương, hạo đãng bát hoang, kèm theo từng trận long ngâm vượt mình, trên bầu trời càng khắc thường hơn tượng hiện lên. Mênh mông như vậy khí tức, khủng bố như thế dị tượng, tự nhiên dẫn tới các phương chú ý, dẫn tới vũ trụ vạn linh nhao nhao ghé mắt. Chương 185, lần này là thật thành tiên. Khó có thể tưởng tượng khí tức tràn ngập tại vũ trụ tinh không ở giữa, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động. Phản phất không thể chịu đựng cỗ này khí tức kinh khủng, tùy thời có thể băng diệt đồng dạng. Kinh khủng vô biên uy năng chấn áp chư thiên vạn giới, dị tượng hiện lên, sức mạnh không gì sánh kịp chấn áp thế gian. Này khí tức khủng bố như thế, đến cùng là ai? Chẳng lẽ có người chứng đạo? Tuyệt đối không phải, cỗ khí tức này đến từ hoang cổ cấm khu, là bản cổ đại đế. Bản cổ đại đế không phải đã thành tiên sao, tại sao còn ở đột phá? Vũ trụ vạn linh đều nghị luận ầm ĩ, thật sự là cỗ khí tức này mạnh mẽ quá đáng, làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Cho dù cỗ khí tức này không có nhằm vào bọn họ, cũng làm cho bọn hắn tâm thần câu chiến. Khí tức kinh khủng như thế, xa không phải cực đạo đế uy có thể so sánh với, để cho bọn hắn không cầm được toàn thân run rẩy. Khí tức kinh khủng như thế chỉ có thể nguồn gốc từ bản cổ đại đế. Chỉ là làm bọn hắn nghi hoặc không hiểu là, cỗ khí tức này lại còn tại kịch liệt chấn động, hơn nữa không ngừng tăng lên. Vừa mới bộc phát khí tức đã đầy đủ kinh khủng, bây giờ lại còn đang không ngừng để thăng, đây là có đột phá. Thế nhưng là, bản cổ đại đế rõ ràng đã thành tiên, vì cái gì còn có thể có chỗ đột phá? Chẳng lẽ, tại tiên cảnh phía trên, còn có cảnh giới cao hơn? Bản cổ đại đế không chỉ thành tiên, mà là tại tiên cảnh phía trên tiến thêm một bước, đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bản cổ đại đế có thể thành tiên đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, càng là phá vỡ bọn hắn nhận thức. Dù sao, thành tiên đã là bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Nếu không phải tự mình cảm thấy loại khí tức này, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình suy đoán hết thảy. Ngay tại vũ trụ vạn linh sợ hai tháng phục thời điểm, cái kia cỗ kinh khủng vô biên khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tan, trên bầu trời vô biên dị tượng cũng bắt đầu không ngừng tiêu tan. Chỉ có từng trận long ngâm vượng minh âm thanh không ngừng vang lên, kéo dài không tiêu tan. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm chặt, khoanh chân trên mặt đất, tổ long cùng nguyên phượng hư ảnh vẩn quanh tại hắn quanh thân. Long phượng hòa minh, không thể tưởng tượng nổi tạo hóa tại Dương Bàn thân thể là một loại sinh ra, đây là khó có thể tưởng tượng thể biến. Trong mơ hồ, đều có trong lúc vô hình uy áp phóng thích, đó là tổ long cùng nguyên phượng uy áp. Sau một khắc, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, một tia kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt phảng phất có long phượng hư ảnh chợt lóe lên. Ngay sau đó, tất cả khí tức cùng uy áp toàn bộ nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này giống như là một người bình thường, ngay cả đã từng loại kia cái thế phong thái cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phản pháp quy chân, hắn chân chính làm được không cầu ngoại vật, chỉ cầu tự thân, tất cả sức mạnh đều giấu ở thể nội, không tiết lộ một tơ một hào. Trải qua hơn 20 vạn năm, cuối cùng bước ra một bước này. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, từ hắn cưỡng ép chứng đạo đến nay, trước sau đã trải qua hơn 20 vạn năm thời gian, cựu chuyển kim thân thuế biến tốc độ đã có thể xương tụng cực nhanh. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mượn nhờ đủ loại tinh huyết ma luyện, hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc. Hắn bây giờ đã chính thức từ đệ tam chuyển biến mãn, bước vào đến đệ tứ chuyển cấp độ. Cựu chuyển kim thân đệ tứ chuyển, tại hồng hoang thế giới chính là chân tiên cấp độ, tại gia thiên thế giới đồng dạng tương đương với chân tiên. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã nhục thân thành tiên, đã có thể được xem thật sự thành tiên. Cho dù hắn hồng trần tiên chi lộ còn không có viên mãn, hắn cũng có chân tiên chiến lực. Hắn hiện tại cường đại trước nay chưa từng có, đã đạt đến phiến thiên địa này có khả năng chứa cực hạn. Hơn nữa, bởi vì cựu chuyển kim thân tính đặc thù, nhục thể của hắn càng là vô cùng cường đại. Coi như hắn bây giờ đứng bất động, một cái chân tiên đối với hắn không ngừng ra tay, cũng không cách nào thương hắn một chút. Từ nay về sau, tuế nguyệt ở trên người hắn cũng không còn cách nào lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Hơn nữa, theo cựu chuyển kim thân đạt đến đệ tứ chuyển cấp độ, hắn hồng trần tiên thuế biến chi lộ cũng sắp muốn đạt tới biên mãn. ngay tại Dương Bản cảm thụ biến hóa trong cơ thể thời điểm, hoang cổ ở ngoài vùng cấm, mấy đạo thân ảnh tuần tự đến. Những thứ này thân ảnh đều tản ra cái thế bí lực, chính là Linh Bảo Thiên Tôn, Hư Không Đại Đế cùng với Cựu Lê Đại Đế bọn người. Bọn hắn đồng dạng bị hoang cổ cấm khu bên trong bộc phát khí tức hấp dẫn, trước tiên chạy tới nơi này. Ngay sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn đám người đã bước vào trong hoang cổ cấm khu, lại một lần gặp được bản cổ đại đế. Khi nhìn đến bản cổ đại đế thời điểm, bọn hắn đều ngạc nhiên phát hiện, mình đã không cách nào cảm nhận được bản cổ khí tức của đại đế. Nhưng tại trong mắt của bọn hắn, bình thường không có gì lạ bản cổ đại đế, nhưng thật giống như một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, không cách nào ước đoán, không nhìn thấy cực hạn. Bản cổ đại đế, ngươi đây là? Linh Bảo Thiên Tôn trước tiên mở miệng dò hỏi. Thế nhân đều truyền bản cổ đại đế đã thành tiên, nhưng hắn đã sớm từ bản cổ đại đế trong miệng biết Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Tự nhiên cũng biết bản cổ đại đế kỳ thực cũng không có thành tiên, chỉ là đi ở con đường này, hơn nữa so với bọn hắn đi càng xa. Nhưng ở trong trước đây không lâu cố khí tức kia, hắn lại có loại không hề tầm thường cảm giác. Cái này khiến hắn đoán được một khả năng nhỏ nhoi, bản cổ đại đế chẳng lẽ đã bước ra một bước kia. Hư Không Đại Đế bọn người mặc dù không có mở miệng, nhưng toàn bộ đều một mặt mong đợi nhìn qua bản cổ đại đế. Rõ ràng, Linh Bảo Thiên Tôn vấn đề cũng là bọn hắn muốn biết. Không tệ, ta đã thành tiên. Dương Bàn mở miệng hồi đáp. Hắn Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ cùng những người khác khác biệt, đi lại nhục thân con đường thành tiên. Bây giờ, hắn cửu chuyển kim thân đã bước vào đệ tứ chuyển, nhục thân đã đạt đến chân tiên cấp độ. Cho dù là chân chính tiên cùng hắn giao thủ, hắn cũng tự tin có thể đem hắn diệt sát, tự nhiên tính là thành tiên. Nghe được bản cổ đại đế trả lời, Linh Bảo Thiên Tôn đám người đã ngu ngơ tại chỗ. Cho dù bọn hắn đã có chỗ ngờ tới, nhưng khi bản cổ đại đế chính miệng thừa nhận chuyện này thời điểm, bọn hắn vẫn là có loại không hiểu rung động. Thế mà thật sự thành tiên, bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bản cổ đại đế cáo chi bọn hắn Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ, nhưng con đường này đến cùng có thể đi hay không thông, bọn hắn cũng không xác định. Mà bây giờ, bản cổ đại đế chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, bày tại trước mặt của bọn hắn. Lịch sống cửu thế, Hồng Trần vì tiên, bản cổ đại đế vậy mà thật sự làm được. Đây chính là tiên. Từ xưa đến nay vô số đại đế cùng cổ hoàng, cùng với những cái kia chí tôn, không một không muốn trở thành tiên. Mà bây giờ, liền có một cái chân chính tiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể nào không để bọn hắn ngoài ý muốn? Chúc mừng bản cổ đại đế. Ngay sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người lại khen một phen. Mượn cơ hội này, Dương Bản cũng cùng Linh Bảo Thiên Tôn bọn người luận đạo một hai, chỉ điểm mấy người một phen. Sau khi xác nhận tin tức này, Linh Bảo Thiên Tôn mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại, lần lượt rời đi hoang cổ cấm khu. Bây giờ, bản cổ đại đế đã thành tiên, có dạng này một vị cường giả cái thế châu ngọc tại phía trước, bọn hắn tự nhiên cũng phải nỗ lực. Đưa đi Linh Bảo Thiên Tôn mấy người sau đó, Dương Bản tâm niệm khẽ động, đã biết trong khoảng thời gian này trong vũ trụ phát sinh hết thảy. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, loạn cổ đại đế không có gì bất ngờ xảy ra sống thêm đời thứ hai, hơn nữa thu thập tự thân chi đạo, chặt đứt thiên tâm ân ký. Trừ cái đó ra, để cho hắn tương đối coi trọng chính là, thanh đế vậy mà đã xuất thế. Thanh đế vậy mà sớm xuất thế. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn đã biến mất ở trong hoang cổ cấm khu. Chương 186, thanh đế xuất thế. Tinh vực bắt đầu một chỗ, Dương Bản thân ảnh hiện thân lần nữa, đã xuất hiện tại một người thiếu niên trước người. Thiếu niên anh tư vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, ánh mắt giống như sấm sét, có một loại khí chất phi phàm. Hắn cùng với trước mắt người thanh niên này từng có gặp mặt một lần, nhưng lần gặp gỡ trước thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một gốc hỗn độn thanh liên. Không tệ. Người thiếu niên trước mắt này chính là hỗn độn thanh liên chém hết bất tử dược bản nguyên hóa thành tu sĩ, cũng chính là tương lai thanh đế. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Vạn Thanh cũng là mười phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm, thần sắc hắn lập tức trở nên trang trọng, hơn nữa rất cung kính đi sư lễ. Bao năm không thấy, chúc mừng đại đế tiến thêm một bước. Vạn Thanh mở miệng nói. Sau khi hắn xuất thế, trên thế gian trong quá trình bước đi, là hắn biết bản cổ đại đế thân phận. Mà tại mới vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được hoang cổ cấm khu bên trong khí tức khủng bố. Cái kia không ngừng tăng trưởng khí tức khủng bố, cũng vừa vặn lời thuyết minh bản cổ đại đế có chỗ đột phá. Phải biết, cách hắn lần trước nhìn thấy bản cổ đại đế, đã qua hơn 10 vạn năm thời gian. Hắn cũng không có nghĩ đến, ước chừng hơn 10 vạn năm đi qua, vị này đại đế lại còn có thể trường tồn tại thế. Đối với vị này bản cổ đại đế thực lực, hắn tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, mặc dù hắn không rõ ràng vị này bản cổ đại đế thực lực, nhưng mà hắn tin tưởng, vị này bản cổ đại đế có thể trường tồn cùng thế gian nhiều năm như vậy, càng là có chỗ đột phá, tất nhiên đạt đến cảnh giới cực cao. Chợt có đạt được mà thôi, cần gì phải chúc mừng, ngược lại là bản đế hẳn là chúc mừng ngươi, cuối cùng bước ra cái này mấu chốt một bước. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Trước kia, hắn sắp thành tiên đỉnh mạnh bụng đưa ra thời điểm, liền đoán được sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn thanh liên. Bây giờ xem ra, suy đoán của hắn không có sai, hỗn độn thanh liên chính xác sớm xuất thế, so nguyên bản lịch sử ước chừng sớm 5-6 năm. Không thể nói là chúc mừng, nếu không phải đại đế tương trợ, ta sẽ không nhanh như vậy bước ra một bước này. Vạn Thanh mở miệng nói. Trước kia hóa tiên chỉ bờ ngoài ý muốn gặp nhau, chính là trước mắt vị này đưa ra thành tiên đỉnh. Trừ cái đó ra, trước mắt vị này càng là vì hắn trình bày đại đạo, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Nếu như không phải trước mắt vị này bản cổ đại đế, hắn tất nhiên cần thời gian dài hơn chặt đứt bất tử dược bản nguyên. Hơn nữa, một khi tiêu phí thời gian dài hơn, hắn thậm chí có thể mất đi cơ hội duy nhất. Hắn thấy, bản cổ đại đế ân tình giống như tái tạo, cái này cũng là hắn hướng bản cổ đại đế làm sư lễ nguyên nhân. Lẫn nhau luận đạo mà thôi, bản đế cũng không thiếu thu hoạch. Dương Bản nói, trước kia hắn đi tới Hóa Thiên Trì là vì cho Vô Thủy chuẩn bị lễ vật, mới có thể cùng Hỗn Độn Thanh Liên ngoài ý muốn gặp nhau. Tại Hỗn Độn Thanh Liên trên thân, hắn thấy được không ít huyền bí, mà chuyện này với hắn cũng có không nhỏ trợ giúp. Bây giờ, hỗn độn thanh liên công đức viên mãn, hóa thành văn thanh, cái này đồng dạng là một loại không thể tưởng tượng nổi thủy biến, đủ để có thể xưng tụng kỳ tích. Trong tháng năm dài đằng đẵng, bất tử dược cũng không hiếm thấy, nhưng có thể đi chặt đứt bản nguyên, hóa thành tu sĩ chỉ có vạn thành một người. Từ nơi này không khó coi ra, hỗn độn thanh liên là cái cực kỳ tồn tại đặc thù, tương lai còn có vô hạn khả năng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bản thanh, trong nháy mắt lại hiểu rõ một chút huyền bí, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Xem ra hắn đoán không tệ, bất tử dược chỉ sợ cùng những cái kia rơi xuống tiên vương thoát không ra quan hệ. Cho dù hắn đã thành tiên, cũng có thể tại vạn thanh trên thân nhận được thu hoạch không nhỏ cùng dẫn dắt. Vạn thanh đồng dạng đang ngưng mắt nhìn bản cổ đại đế, ánh mắt của đối phương thực sự quá sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng trên người hắn tất cả bí mật. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao trước mắt vị này chính là bản cổ đại đế. Sau khi hắn hóa hình, đối với hiện tại thời đại này đã có biết, càng là hiểu rõ lại càng thấy phải bản cổ đại đế đáng sợ. Những năm này, hắn vẫn luôn tại trong hóa tiên trì thủy biến, căn bản vốn không biết ngoại giới tình huống. Ai có thể nghĩ đến, trước kia cùng hắn luận đạo bản cổ đại đế, vậy mà đúc nhiều truyền kỳ bất hủ như vậy. Trương Tôn cùng thế gian hơn 20 vạn năm, giết chí tôn, để cho rất nhiều sinh mệnh cấm khu, không dám lộ diện, càng là hư hư thực thực đã thành tiên tồn tại. Cái này từng kiện từng cọc đều tựa như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Ai có thể nghĩ đến, ban đầu ở hóa tiên trì bờ chỉ điểm hắn người, vậy mà lại là thế gian đệ nhất cường giả. Đại đế có thể có thu hoạch tự nhiên là vô cùng tốt, xuất thế sau đó mới biết đại đế là thường, ta nếu là muốn đuổi theo, chỉ sợ xa xa khó đợi. Vạn Thanh cảm thán nói. Bây giờ, hắn mới vừa vặn bước vào con đường tu hành, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Lấy tư chất của hắn, hắn tự tin có thể chứng đạo thành đế. Bất quá, hắn thấy, cho dù hắn có thể chứng đạo thành đế, cũng chỉ có thể nhìn thấy bản cổ đại đế một góc của băng sơn. Muốn đuổi kịp bản cổ đại đế dạng này cường giả, không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu. Thậm chí hắn cảm thấy, cho dù cả đời cố gắng, hắn cũng không đuổi theo kịp bản cổ đại đế. Nghe được Vạn Thanh một phen, Dương Bàn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là một chút huyền bí, hắn cũng không có qua nhiều tìm tòi, chỉ là vì tham khảo mà thôi. Hôm nay chủ động tới gặp Vạn Thanh, không chỉ có riêng chỉ là vì ôn chuyện, suy tính đồng thời, một khối màu xanh thẳm tinh thạch đã bị hắn đưa ra. Vật này Dương ngươi, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, hy vọng ngươi không nên phụ lòng vật này. Dương Bàn mở miệng nói. Viên này màu xanh thẳm tinh thạch chính là Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh. Dựa theo hệ thống giới thiệu, vật này nếu là thường nhân dung hợp, sẽ có không nhỏ diệu dụng. Nhưng cùng linh căn loại đem kết hợp, còn có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn, thậm chí để thăng linh căn cân cước, đạt đến tiên thiên linh căn cấp độ. Hỗn độn thanh liên xem như bất tử dược, cũng coi như là linh căn một loại, tự nhiên hiệu quả càng tốt. Vạn Thanh mặc dù đã hóa hình, nhưng cùng bản thể liên hệ cũng không có triệt để chặt đứt, cái này cũng là Vạn Thanh tương lai có thể một đường hát vang nguyên nhân. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là hỗn độn thanh liên còn chưa đủ. Trong lịch sử, Vạn Thanh tiến vào tiên vực sau đó, muốn diễn hóa tiên vực, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Hắn thấy, sở dĩ như thế, một mặt là bởi vì Vạn Thanh đi lầm đường, một mặt khác là bởi vì Vạn Thanh bản thân căn nguyên vẫn là hơi kém. Vạn Thanh xem như hỗn độn thanh liên, tại thế giới này căn nguyên đã đầy đủ mạnh, nhưng tại tiên vực rõ ràng còn chưa đủ. Mà Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh vừa có thể lấy tăng lên Vạn Thanh căn nguyên, cũng có thể để cho Vạn Thanh tương lai có vô hạn khả năng. Cái này, đây là, Vạn Thanh run giọng nói. Giờ này khắc này, Vạn Thanh đã hoàn toàn bị Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh hấp dẫn. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy vật này, cũng cảm giác được khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhận được vật này. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có như thế nghịch thiên lực hấp dẫn. Hắn thấy, chỉ cần có thể nhận được vật này, hắn sẽ có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần nghĩ lại cũng biết, cái này kỳ vật tất nhiên là cực kỳ chân quý vật phẩm. Bàn cổ đại đế vậy mà như thế hào phóng, đem vật chân quý như vậy đưa cho hắn. Đa tạ đại đế tặng bảo. Vạn Thanh mở miệng nói. Hắn nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt, nhưng bàn cổ đại đế thái độ không phải giả mạo. Quan trọng nhất là, vật này lực hấp dẫn đối với hắn thực sự quá chí mạng, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Mắt thấy Vạn Thanh đón nhận vật này, Dương Bàn cũng không có quá nhiều giản giải. Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh giao cho Vạn Thanh, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Hắn càng thêm mong đợi là, hỗn độn thanh liên phối hợp Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh sau, Vạn Thanh tương lai đến cùng có thể đi đến một bước kia. Vạn Thanh tự nhiên thiên ân và tặng, sau đó cùng Dương Bàn trịnh trọng cáo biệt. Từ nay về sau, Vạn Thanh cũng bước lên con đường tu hành, tại một thế này đế lộ tranh phong bên trong thể hiện ra tài năng tuyệt thế. Chương 187, luyện hóa Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi Tinh, thuế biến chi lộ. Nhất tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên, một cái anh tư vĩ đại thiếu niên đang không ngừng tiến lên. Người này chính là Vạn Thanh, từ hắn cùng bản cổ đại đế phân biệt sau đó, liền chính thức bước lên con đường tu hành. Mặc dù hắn đã chém hết bất tử dược bản nguyên, nhưng thoát thai từ bất tử dược hắn, tư chất xa không phải người khác có thể so sánh với. Cho dù tại hắn xuất thế thời đại này, thiên địa đã lâm vào yên lặng, tu luyện trở nên vô cùng gian khổ, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại tu luyện quá trình bên trong, hắn thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú, cuối cùng đi lên tập luyện mạnh nhất cổ lộ, mở ra thuộc về hắn đế lộ tranh phong. Rất nhiều người đều nói hắn thiên phú dị bẩm, nếu như đổi tại khác một cái thời đại nào, đều sẽ có khả năng cực lớn chứng đạo thành đế. Nhưng đối hắn mà nói, thiên địa yên lặng lại như thế nào? Chém hết bất tử dược bản nguyên, lột xác thành sinh linh, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là chứng đạo thành đế. Khi tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, Vạn Thanh liền tự động đạt vào lịch luyện chi lộ, chuẩn bị tới sông sáo đầu này trong truyền thuyết đế lộ. Đương nhiên, ngoại trừ sông sáo đế lộ, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, viên kia dung nhập thể nội tinh thạch đến cùng có tác dụng gì? Viên tinh thạch này chính là bản cổ đại đế tặng cho, đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. Trước kia cùng bản cổ đại đế cáo biệt thời điểm, viên tinh thạch này liền bị hắn dung nhập thể nội. Nhưng tu vi của hắn từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa vật này, cũng một mực không rõ ràng vật này chân chính tác dụng. Bất quá, mặc dù không cách nào luyện hóa vật này, nhưng mà hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn biết rõ viên tinh thạch này cực kỳ bất phàm, có thể để cho hắn có mạc danh lực hấp dẫn, vật này tất nhiên là cũng là cực lớn tạo hóa. Huống chi, vật này vẫn là bản cổ đại đế tặng cho, bản cổ đại đế sử dụng đồ vật, há có thể là cái gì bình thường vật. Đáng tiếc là, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách luyện hóa vật này, từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được viên tinh thạch này chân chính tác dụng. Thời gian không ngừng trôi qua, Vạn Thanh thực lực cũng tại không ngừng tiến bộ, tại tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên, Vạn Thanh chi danh cũng dần dần bị không ít người biết rõ. Mà chính là đang không ngừng tiến bộ trong quá trình, hắn cũng có luyện hóa viên tinh thạch này năng lực. Tại luyện hóa viên tinh thạch này thời điểm, hắn mới ý thức tới viên tinh thạch này có bao nhiêu lạ thường, thậm chí viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vật này đến cùng là cái gì? Vậy mà lại có hiệu quả như thế? Vạn Thanh tự lẩm bẩm. Bản thân hắn là bất tử dược chặt đứt bản nguyên biến hành, đối tự thân tư chất cực kỳ tự tin, tuyệt đối sẽ không yếu hơn thế gian bất luận cái gì thể chất. Dù là bây giờ tiên địa đã yên lặng, hắn cũng có lòng tin có thể chứng đạo thành đế. Hắn thấy, mặc dù viên tinh thạch này có sức hấp dẫn chí mạng, đối với hắn sẽ có nhất định trợ giúp. Vốn lấy tư chất của hắn, coi như tinh thạch đối với hắn có chỗ trợ giúp, phần này trợ giúp cũng hết sức có hạn. Mà theo luyện hóa tinh thạch, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị hoàn toàn đánh vỡ. Viên tinh thạch này luyện hóa độ khó cực lớn, vẹn vẹn chỉ là hấp thu trong đó bộ phận tinh khí, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, tu vi nhanh chóng tăng vọt. Tốc độ tu luyện của hắn vốn là cực nhanh, tốc độ tu luyện lại độ tăng vọt, đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhưng cho dù khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, hắn cũng chỉ là hấp thu tinh thạch phía trên bộ phận tinh khí mà thôi. Mà tốc độ tu luyện đề thăng cũng không tính cái gì, đây chỉ là luyện hóa tinh thạch mang tới bộ phận chỗ tốt thôi. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, sau khi hắn hấp thu tinh thạch phía trên tinh khí, tư chất của hắn vậy mà xảy ra thủy biến. Xem như bất tử dược biến thành tu sĩ, hắn tự nhận là tư chất của mình đã là nhất đẳng tồn tại. Chỉ có như vậy tư chất, đang hấp thu tinh thạch tinh khí sau đó, vẫn là có thể thủy biến. Hơn nữa, theo tư chất của hắn thêm một bước thủy biến, phương thiên địa này đối với hắn ảnh hưởng gần như đã không còn tồn tại. Tinh thạch chẳng những để cao tư chất của hắn, càng làm cho hắn hóa hình chi lộ càng thêm hoàn thiện. Hắn có nghĩ qua viên tinh thạch này chân quý trình độ, dù sao cũng là bản cổ đại đế tặng cho. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, viên tinh thạch này lại có nghịch thiên như vậy công hiệu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, viên tinh thạch này đã không thuộc về đại đế phạm chủ, cùng trong truyền thuyết tiên có liên quan. Tại sao cái này, Vạn Thanh càng là một đường hát vang tiến mạnh, càng là tiến một bước luyện hóa thần bí tinh thạch. Mà theo hắn thêm một bước luyện hóa tinh thạch, hắn cũng triệt triệt để bị viên này thần bí tinh thạch khuất phục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong tinh thạch ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bản nguyên, càng là cảm nhận được kinh khủng vô biên sức mạnh. Càng là luyện hóa vật này, hắn thu hoạch thì càng nhiều, tư chất của hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ. Nhưng nhiều năm trước tới nay luyện hóa, thần bí tinh thạch lại vẹn vẹn chỉ là bị luyện hóa ra lông mà thôi. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ viên tinh thạch này đến cùng là tồn tại ra sao, lại đến từ tại nơi nào, bản cổ đại đế lại là làm thế nào chiếm được viên tinh thạch này. Bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là luyện hóa cực kỳ nhỏ bộ phận, liền có dạng này thu hoạch. Nếu như có thể đem viên tinh thạch này toàn bộ luyện hóa, hắn lại sẽ nên đón dạng gì thủy biến? Hắn thấy, nếu như muốn biết đây hết thảy đáp án, chỉ sợ chỉ có chứng đạo thành đế sau đó. Đợi đến hắn lần nữa cùng bản cổ đại đế tương kiến thời điểm, mới có cơ hội biết đây hết thảy đáp án. Từ nay về sau, Vạn Thanh tiếp tục tại tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên tiến lên, càng là thể hiện ra tài năng tuyệt thế. Thời đại này, vốn là thiên địa tinh khí thiếu thốn thời đại, tu luyện càng là vô cùng gian khổ. Dù là thiên phú dị bẩm hạng người, có được thể chất đặc thù, tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm chạp. Có thể bước vào tiên đài bí cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chạm đạo vương giả lắc đắc không có mấy, thánh nhân lại là dị thường hiếm thấy. Nhưng chính là tại chật vật như vậy trong hoàn cảnh, Vạn Thanh lại tại cô độc tiến lên, tại thiên địa yên lặng thời đại hát vang tiến mạnh. Vạn Thanh như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện, tự nhiên có thụ chú mục, dẫn tới vô số người chú ý Vạn Thanh thực sự quá chói mắt, ở người khác không cách nào đặt chân tiên đài bí cảnh thời điểm, liền đã trở thành thánh nhân, hơn nữa còn tại hát vang tiến mạnh. Chính là dưới loại tình huống này, Vạn Thanh từng bước một leo lên đỉnh phòng, không nghi ngờ chút nào trở thành hiện nay đệ nhất. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn cầm trong tay một chiếc gương cổ, đối với ngoại giới biến hóa cũng không thèm để ý, mặt này cổ kính chính là Tiên Thiên Linh Bảo Côn Luân kính, nhiều năm trước tới nay hắn vẫn luôn đang nghiên cứu. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Côn Luân kính chẳng những có câu thông chư thiên vạn giới, chiếu rọi vạn sự vạn vật chi năng, càng có xuyên tòa thời không năng lực. Bây giờ, hắn đã nghiên cứu ra vật này cách dùng, chuẩn bị thử một phen. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Dương Bàn ra tay toàn lực, đem sức mạnh của bản thân rót vào Côn Luân trong kính. Côn Luân kính lập tức phóng ra quang huy rực rỡ, một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn xuất hiện tại trong Côn Luân cảnh, thời gian khí tức đập vào mặt. Sóng lớn ngập trời, cuốn tới, đem Dương Bàn nuốt vào trong đó. Côn Luân kính tản ra hào quang rực rỡ, mang theo Dương Bàn đạp vào thời gian trường hà, dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Sau một khắc, thiên địa phảng phất giống như là bị phá bỡ, trước mắt của hắn xuất hiện vô số mơ hồ cảnh tượng. Chương 188, xuyên thủng thời gian trường hà. Thời gian trường hà phía trên, hùng vĩ tế tự tiếng vang lên, đinh hai nhức óc, để cho người ta giống như là muốn đốn ngộ, phải quỳ lại tiếp. Dương Bàn biết, đây là đặt chân thời gian trường hà tất nhiên quá trình, là ngày xưa sự tình đã từng là cảnh tượng tái hiện. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên, khi hắn dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước thời điểm, bị mấy đạo thân ảnh ngăn lại chỉ. Những thứ này thân ảnh hắn đều rất tin tưởng, chính là những cái kia khi xưa cổ hoàng cùng đại đế, thậm chí còn có hàng vũ đại đế cùng hư không đại đế thân ảnh. Đối với dạng này tình huống, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước tất nhiên sẽ có chỗ trở ngại. Mà những thứ này cổ hoàng cùng đại đế đều rực rỡ một thời đại, cũng là bên trong dòng sông thời gian khó mà ma diệt vết tích. Muốn tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ bị những thời giờ này trường hà dấu vết lưu lại ngăn lại. Bất quá, sau một khắc, Côn Luân cảnh liền đã bộc phát ra mấy đạo hào quang sáng chói. Tia sáng vẩy vào thời gian trường hà phía trên, những cái kia cổ hoàng cùng đại đế thân ảnh toàn bộ đều nhất nhất tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Dương Bàn tiếp tục không ngừng tiến lên, tiếng nổ thật to trở nên càng thêm kinh người. Sau khi xuyên qua lần lượt từng thân ảnh, hắn đã ngược dòng đến niên đại cực kỳ cổ xưa. Đông nhiên ở giữa, một thân ảnh chặn con đường phía trước, khó mà nhìn xuyên đi qua. Đó là một vị đại đế, rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng mà ngăn tại nơi đó. Đỉnh đầu phía trên có một tòa đỉnh, dù chỉ là một thân ảnh mờ ảo, vẫn như cũ khó nén hắn cái thế phong thái. Đế Tôn. Khi nhìn đến chiếc đỉnh kia sau đó, hắn liền đã xác nhận thân phận của người này. Đỉnh này cùng Thành Tiên đỉnh không khác nhau chút nào, thân ảnh này cũng chính là thần thoại thời đại Đế Tôn. Chỉ có Đế Tôn mới có thể có như thế cái thế phong thái. Mỗi một vị cổ hoàng cùng đại đế đều độc lĩnh một thời đại, cũng là không cách nào dễ dàng ma diệt vết tích. Mà những thứ này cổ hoàng cùng đại đế càng là cường đại, thì càng khó mà ma diệt, tạo thành lực cản lại càng lớn. Nếu như đem thời gian trường hà so sánh một dòng sông, như vậy những thứ này cổ hoàng cùng đại đế dấu vết lưu lại chính là từng đóa bọt nước. Thực lực càng mạnh, hóa thành bọt nước lại càng lớn, tạo thành lực cản tự nhiên cũng biết tương ứng biến lớn. Đương nhiên, Đế Tôn vết tích mặc dù có chút lực cản, nhưng đối hắn mà nói, lại không coi là cái gì. Hắn bây giờ, cựu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tứ chuyển, nhục thân thành tiên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là lưu lại dấu vết Đế Tôn, cho dù là đối mặt hiện thế Đế Tôn, hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá, có Côn Luân kính cái này tiên tiên linh bảo tại, hắn căn bản vốn không cần tự mình ra tay. Hào quang sáng chói đã đem Đế Tôn vết tích thôn phệ, đem đạo này lạc ấn triệt để đánh xuyên. Dương Bàn lại độ dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước, sau khi Đế Tôn, càng có thần thoại thời đại chín đại tiên tôn ngăn cản. Nhưng mà, mặc dù những thứ này tiên tôn vết tích đồng dạng có không nhỏ lực cản, nhưng mà những dấu vết này thậm chí không sánh được Đế Tôn. Có Côn Luân kính tại, hắn có thể nói là thông suốt, tiếp tục dọc theo thời gian trường hà không ngừng tiến lên. Vô số khi xưa cảnh tượng tái hiện, nhưng lúc này đây, hắn thấy được quen thuộc người, quen thuộc chuyện, thậm chí thấy được chín con rồng kéo hòm quan tài từ Thái Sơn xuất phát. Một màn này, để cho hắn nhiều năm trước tới nay suy đoán được nghiệm chứng. Cùng hắn đã từng phỏng đoán một dạng, địa cầu vẫn luôn tại trong luân hồi, chuyện tương tự cùng tình huống vẫn luôn trên địa cầu không ngừng diễn ra. Đông nhiên ở giữa, hắn thấy được một người, lập thân đỉnh núi Thái Sơn, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, khí thế của nó khó mà nói nên lời. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, áp lực chợt biến lớn rất nhiều lần. Mặc dù có Côn Luân kính bảo hộ, hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn, cơ thể lung lay sắp đổ. Đây là Hoang Thiên Đế. Khi nhìn đến đầu này thân ảnh sau đó, hắn đã xác nhận đạo thân ảnh này thân phận. Hắn thấy được hoàn toàn khác biệt Thái Sơn, vô cùng bao la hùng vĩ, nhật nguyệt tinh thần so sánh cùng nhau đều lộ ra nhỏ bé. Hoang Thiên Đế lập thân đỉnh núi Thái Sơn, chọc tinh ná nguyệt, một phương lại một phương thế giới tại tụ lại. Đây cũng là Hoang Thiên Đế tại tái tạo vũ trụ. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Căn cứ hắn biết, Hoang Thiên Đế năm đó ở giải quyết Hắc Ám loạn lạc sau đó, vũ trụ cũng bởi vì đại chiến mà tàn phá. Tình cảnh này hẳn là Hoang Thiên Đế trước kia tái tạo vũ trụ cảnh tượng. Đối với thời đại kia mà nói, một vùng vũ trụ đản sinh mở đầu cực kỳ trọng yếu, tự nhiên sẽ lưu lại là ấn. Đi tới giả thiên thế giới nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại là phương thức như vậy nhìn thấy Hoang Thiên Đế dấu vết lưu lại. Bất quá, cái này vết tích cực kỳ đặc thù, cũng không có ngăn cản tiến lên. Hắn cuối cùng nhìn thấy Hoang Thiên Đế đem chính mình chôn vào đồng quan, Cựu Long vì đó kéo quan tài, vọt lên táng thiên đạo, cuối cùng thượng thương đi xa, tiến vào trong vũ trụ. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn tập trung ý chí, tiếp tục hướng thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to bên trong, tất cả cảnh tượng đều mơ hồ, phản phất có lực lượng vô danh ngăn cản hắn đi tìm kiếm càng xa xưa thế giới. Tại Côn Luân kính dưới sự giúp đỡ, hắn không ngừng tiến lên, thời gian trường hà phản phất sắp tăng dã, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tại trong đó sông lớn, một đạo thân ảnh quen thuộc lại độ xuất hiện, chiếu rọi xuất tích ngày cảnh tượng. Lại là Hoang Thiên Đế. Tay hắn cầm một thanh kiếm, đột nhiên huy động mà ra, kiếm quang rực rỡ vô cùng. Một kiếm này bổ ra hết thảy trở ngại, chặt đứt trong lúc nhất thời, chặt đứt nhân quả, là hết thảy căn nguyên. Một kiếm kia, phá vỡ vĩnh hằng, cắt đứt chư thiên, cắt ngang vạn cổ tuyến nguyệt. Đây là cắt ngang vạn cổ một kiếm kia. Dương Bàn thầm nghĩ nói, hắn biết rõ, đây chính là trước kia Hoang Thiên Đế cắt ngang vạn cổ một kiếm kia. Chính là một kiếm này, đem mảnh thế giới này ngăn cách tại chư thiên vạn giới bên ngoài, tránh khỏi hắc ám xâm nhập. Bất quá, cái này một kiếm chủ yếu là vì chư thiên ngoại giới bên ngoài tồn tại, cũng không phải nhắm vào chư thiên vạn giới người. Nhưng cái này dù sao cũng là tiên đế lưu lại một kiếm, cho dù không có nhắm vào chư thiên vạn giới, cũng không phải người bình thường có thể vượt qua. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn, một cái che chắn xuất hiện. Chính là năm đó một kiếm kia, giống như là không thể vượt qua. Hắn thấy, nếu như muốn vượt qua tầng bình chứng này, ít nhất cũng phải đạt đến chuẩn tiên đế cấp độ. Bất quá, có Côn Luân kính cái này tiên tiên linh bảo tại, cho dù hắn không có đạt đến chuẩn tiên đế, hắn cũng có thể vượt qua tầng bình chứng này. Nghĩ tới đây, Dương Bàn ra tay toàn lực, đem sức mạnh của bản thân rót vào Côn Luân trong kính. Côn Luân kính lập tức phóng ra quang huy rực rỡ, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Giờ khắc này, tiên tiên linh bảo uy năng hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại Côn Luân kính dẫn dắt phía dưới, một người một kính cứ như vậy hướng về kia loại che chắn phóng đi. Áp lực lập tức trở nên càng lớn, mặc dù có côn luân kính bảo hộ, thân thể của hắn cũng lung lay sắp đổ. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, vậy mà đánh nát cái kia che chắn. Tu vi của hắn cuối cùng vẫn là quá yếu, mặc dù có côn luân kính, xông phá tầng bình chướng này cũng cực kỳ miễn cưỡng. Theo che chắn bị xông phá, che chắn lỗ hổng vị trí bắn ra lực lượng kinh khủng, không ngừng mà cọ rửa dương bàn cùng côn luân kính. Lưu quang ảo ảnh dần dần hiện lên ở trước mắt của hắn, tại này cổ dung chuyển sức mạnh xung kích phía dưới, hắn đã rơi vào không hiểu trong thời không. Chương 189, tiên cổ thời đại. Bên trong dòng sông thời gian sóng lớn mãnh liệt, tại lực lượng kinh khủng trùng kích vào, dương bàn cuối cùng rơi vào một cái không hiểu thời không. Núi sông tú lệ, tinh khí nồng đậm, đều có tiên cầm bay múa, vô số thủy thú qua lại. Cái này đồng dạng là một thế giới hùng vĩ, cùng hắn vị trí thế giới hoàn toàn khác biệt. Vừa mới đến phương tiên địa này, là hắn có thể đủ cảm thấy phương tiên địa này cùng thế giới hắn đang ở hoàn toàn khác biệt. Côn Luân Kính xem như tiên thiên linh bảo, quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Căn cứ hắn biết, Tiên Vương mặc dù có thể ở trong dòng sông thời gian ngao du, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Tiên Vương coi như đi đến cổ kim tương lai, cũng chỉ có thể ở trong dòng sông thời gian cách sông nhìn nhau, rất khó tiến vào cổ kim tương lai chỗ thời không. Chỉ có Tiên Vương bên trong đỉnh cấp cường giả, bởi vì tự thân nhân quả, mới có thể xâm nhập đến cái nào đó thời không. Trừ cái đó ra, bởi vì cách thời không, Tiên Vương cũng cùng khác thời không không hợp nhau. Hắn quanh thân sẽ bao phủ một tầng sương mù, không ai có thể thấy rõ khác thời không người chân diện mục. Nhưng Côn Luân Kính lại cũng không giống nhau, đây rõ ràng là chân chính đem hắn đưa đến một cái không biết trong thời không. Hắn giống như là sinh hoạt tại cái thời không này bên trong sinh linh, quanh thân không có sương mù bao phủ, càng không có cách thời không. Chỉ cần hắn không thử nghiệm thay đổi một số người cùng một số việc, thời gian trường hà thậm chí cũng sẽ không hiện lên. Đối với hắn mà nói, Côn Luân Kính có thể có tác dụng kỳ diệu như thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ mấu chốt. Hắn sở dĩ tiến vào thời gian trường hà, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn thể nghiệm Côn Luân Kính hiệu quả cụ thể như thế nào. Bây giờ hắn tin tưởng ý thức được, mặc dù có Côn Luân Kính tại, chỉ cần xuyên thẳng qua thời gian trường hà cũng có rất lớn sự không chắc chắn. Mà cái này cùng Côn Luân Kính quan hệ không lớn, là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có biện pháp nắm chặt được đạt phương hướng. Nhưng kể cả như thế, hắn tình huống hiện tại cũng đã mạnh hơn rất nhiều tiên vương. Nếu như là những cái kia tiên vương xâm nhập trong thời gian trường hà, dẫn thân vào đến cái nào đó thời không bên trong, thậm chí sẽ bị lạc tại cái này nhất thời giữa không trung. Nhưng có Côn Luân Kính hắn lại hoàn toàn khác biệt, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể mượn nhờ Côn Luân Kính quay về chính mình vị trí thời không. Chuyện này với hắn mà nói, có lẽ là một cơ hội. Nguyên bản, hắn chỉ có thể tại thế giới của mình tiến hành hồng trần tiên thủy biến, mà cái này cuối cùng cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Côn Luân Kính xuyên thủng thời gian trường hạ, tiến vào thời gian không gian khác nhau. Tại khác biệt thời đại, nhìn thấy đạo khác nhau cùng pháp, đối với hắn hồng trần tiên thuế biến chi lộ có lợi ích to lớn. Trừ cái đó ra, nếu như đem những thứ này đạo và pháp tan đúc một lò, đối với khai sáng mới hệ thống tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Mở ra sáng chế mới hệ thống tu luyện, càng là đối với bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới có ảnh hưởng cực lớn. Hắn biết rõ, chính mình xâm nhập thời gian trường hà là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, hắn bắt đầu lấy thị giác của một người đứng xem quan sát mảnh này xa lạ thời không. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hắn thấy được rất nhiều khác biệt sinh linh, những sinh linh này cùng hắn vị trí thời không hoàn toàn khác biệt. Hắn thấy được vô số thủy thú, tỉ như kỳ lân, càng có chân hoàng vô cánh bay cao, thậm chí có màu trắng chân long. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh linh không ngừng qua lại. Đang không ngừng trong quan sát, hắn cuối cùng đối với mảnh này thời không có hiểu rõ nhất định, cũng xác định mảnh này thời không vị trí thời đại. Hắn đi tới tiên cổ thời đại. Quên đi còn lại, hắn đã tới một chỗ bích hải, mênh mông vô bờ, giống như cùng một chỗ mỹ ngọc khắc thành. Mặt biển óng ánh mà có sáng bóng, dâng lên từng trận sương trắng, tiên đạo khí tức tràn ngập. Làm tiếng chuông vang vẳng vang lên, một ngụm chuông lớn ngang qua phía chân trời, hấp dẫn Dương Bản chú ý chỉ thấy, cái này chuông lớn xuyên thẳng qua, thẳng đến mặt biển chỗ sâu mà đi. Tại cái này chuông lớn sau lưng, có rất nhiều cường giả theo sát, đồng dạng hướng về mặt biển chỗ sâu mà đi, nơi đó rõ ràng là một mảnh màu tím rừng trúc. Thấy vậy tình huống, hắn trước tiên đi theo những cường giả kia bước chân, cùng nhau hướng về kia phiến tử trúc lâm mà đi. Xuyên qua liên miên cự trúc, đi tới hải dương chỗ sâu, hắn cuối cùng gặp được lục địa, cái kia rõ ràng là một tòa tiên đảo. Tiên đảo nửa lơ lửng giữa không trung, sương trắng tràn ngập, tiên khí bốc hơi, không nói ra được thánh khiết. Ở trên đảo bây giờ đã tới rất nhiều người, có nam có nữ, trẻ có già có, lẫn nhau cũng là mang theo nụ cười thỏa mãn, đang tại trò chuyện. Tử trúc lâm, lục đạo luân hồi tiên vương. Ở đây sẽ không phải là Nam Hải a, là trận kia Nam Hải tử trúc lâm tình hội. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Theo số đông người trong tiếng trò chuyện, hắn nghe xong đại khái, cái này một số người đang tại luận đạo. Trừ cái đó ra, cũng tại đàm luận cuộc thịnh hội này tập kết giả, cuộc thịnh hội này là từ Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng nhau triệu tập. Vừa mới chiếc chuông lớn kia, cùng với hòn đảo bên ngoài liên miên màu tím cự trúc, hắn nguyên bản là có chút ngờ tới. Bây giờ, nghe được đám người nhắc đến hai vị tiên vương, hắn càng ngày càng xác định, đây chính là tiên cổ thời đại trận kia thịnh hội. Đạo hữu, ngươi định nghe tới khi nào? Ngươi thật giống như rất là thủ, có thể hay không cùng ta luận bàn một chút? Nhóm người này rõ ràng cũng phát hiện Dương Bàn, trong đó một cái ôm ấp tiểu kỳ lân thiếu nữ mở miệng, chủ động mời Dương Bàn luận bàn. Dương Bàn trước tiên cũng cảm giác được không giống nhau không khí, nhóm người này đều rất bình thản, chủ động mời cũng chỉ là đơn thuần tỉ thí cùng giao lưu. Tự nhiên có thể, chỉ có điều con đường của ta tương đối là thủ. Dương Bàn nói. Đang quan sát tên này quá trình bên trong, hắn đã suy đoán ra thiếu nữ này đại khái tu vi. Mặc dù hệ thống tu luyện khác biệt, nhưng mà thiếu nữ này thực lực đại trí tương đương với trí tôn cấp độ. Vừa bọn hắn cũng nghĩ cảm ngộ một chút khác thời đại đạo và pháp, tự nhiên vui vẻ đáp ứng so tài thỉnh cầu. Nghe được Dương Bàn đáp ứng chuyện này, ôm ấp Kỳ Lân thiếu nữ cũng không có hàm hồ, trước tiên ra tay. Xoẹt. Thiếu nữ ngón tay phát sáng, một hạt giống bay ra ở trong hư không mọc rễ nảy mầm, phóng ra cổ pháp thần bí khí tức. Hạt giống cực kỳ đặc thù, trực tiếp nở rộ, nở hoa kết trái, hóa thành một tòa tháp thể ung dung băng lên. Ngay sau đó, lại một đường lưu quang bay ra, hóa thành một ngụm thân chung trái cây. Tháp chung tề minh, rung động ầm ầm, hướng về Dương Bàn trấn áp mà đến. Nhìn xem trấn áp mà đến tháp chung, Dương Bàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây chính là tiên cổ thời đại thể hệ sao? Rõ ràng là từ bản chất nhất đạo nhân tay, đơn giản lại trực tiếp. Bất quá, thiếu nữ tu vi cuối cùng vẫn là yếu đi không thiếu, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Suy tính đồng thời, hắn đấm ra một quyền, đơn giản trực tiếp, một quyền liền đem tháp chung chấn vỡ. Đạo hưu quả nhiên tương đối là tù. Thấy vậy tình huống, bất luận là xuất thủ thiếu nữ vẫn là những người khác, đều mặt mũi tràn đầy không hiểu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, tiên hà diễm diễm, thủy quang ngàn vạn đạo. Tại Nam Hải bên ngoài, có hai đầu kim quang đại đạo cực tốc kéo dài tới mà đến, từ hải ngoại một mực đến tòa hòn đảo này. Hai thân ảnh mông lung, phảng phất thấy không rõ chân dung, lại có một cổ đại uy nghiêm, đạp lên từ kim đại đạo mà đến. Rất nhiều người đứng dậy chào đón, đưa tới từng trận tiếng kinh hô. Chương 190, luận đạo hai đại tiên vương. Kim quang đại đạo phía trên, hai thân ảnh cùng nhau mà đến, quanh thân tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Một người trong đó đỉnh đầu treo lấy một kiện pháp khí, hoặc giả thuyết là mấy khối tan vỡ pháp khí. Tan vỡ pháp khí hẳn là một cái đĩa, không biết là nguyên nhân gì, nhìn có chút rách tung tóe. Nhưng chính là dạng này một cái rách dưới đĩa, lại có thể cảm nhận được luân hồi khí tức. Một bóng người khác nhưng là tản ra thời gian khí tức, bên cạnh dựng lên một ngụm trung lớn. Gặp qua vô trung tiên vương, gặp qua lục đạo luân hồi tiên vương. Dương Bàn mở miệng nói, cảm thấy hai thân ảnh trên thân tán phát khí tức, hắn biết hai người tuyệt không phải chân tiên. Lại thêm chiếc trung lớn kia cùng với cái kia rách nát đĩa, hắn đã ý thức được thân phận của hai người. Hai người này chính là nhóm người này trong miệng vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương, cũng là cuộc thịnh hội này tập kết giả. Tại bây giờ thời đại này, hai vị này tuyệt đối là cửu thiên thập địa cường giả đứng đầu nhất một trong. Rõ ràng, hắn cùng với Kỳ Lân thiếu nữ luật bản, đã khiến cho hai vị này tiên vương chú ý đạo hữu thực lực phi phàm, chúng ta không mời mà tới, mong thứ tội. Vô trung tiên vương mở miệng, ngôn ngữ mười phần khách khí, không có chút nào tiên vương giá đỡ. Hai người bọn họ chính là bị người trước mắt hấp dẫn, thân là tiên vương, tầm thường chuyện rất khó gây nên hứng thú của bọn hắn. Nhưng trước mắt cái này cá nhân tu vi nhìn cũng cao, ẩn ẩn lại cho bọn hắn một loại cảm giác cường đại, để cho bọn hắn cảm giác cực kỳ kỳ quái. Mà bọn hắn có thể kết luận, người trước mắt tu vi cũng không có đạt đến chân tiên. Tình huống như vậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trừ cái đó ra, người trước mắt quanh thân còn bao phủ khí tức của thời gian. Những người khác không rõ ràng tình huống như vậy ý vị như thế nào. Thân là tiên vương chính bọn họ lại biết, điều này đại biểu người này cũng không thuộc về thời đại này. Theo đạo lý, chỉ có tiên vương mới có thể tiến nhập thời gian trường hạ. Mà coi như tiến vào trong thời gian trường hạ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện tiến vào trong một cái nào đó thời đại. Trước mắt người này liền chân tiên cũng không tính, lại đi tới bọn hắn vị trí thời đại. Bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, người này đến cùng là thế nào tới? Lại dùng phương thức gì? Dạng này một cái khác thời đại đặc thù khách đến thăm, tự nhiên khơi gợi lên bọn hắn đồng hậu dày đặc hứng thú. Không so được hai vị tiên vương. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Chính như suy đoán của hắn đồng dạng, hiển nhiên là hắn cùng Kỳ Lân thiếu nữ luận bàn, đưa tới hai vị này tiên vương chú ý. Tiên vương đã có thể chạm tới thời gian trường hà lĩnh vực, hai vị này tiên vương hiển nhiên đã khám phá thân phận của hắn. Hai vị tiên vương đang quan sát hắn, hắn cũng đồng dạng đang quan sát hai vị tiên vương. Bất quá, hắn càng nhiều lực chú ý đều tại vô trung tiên vương trên thân. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, vị này tiên cổ thời đại tiên vương, tựa hồ cùng bắt đầu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá, vẹn vẹn từ bề ngoài đến xem, vô trung tiên vương cùng vô thủy hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai người. Nhưng ở vô trung tiên vương trên thân, hắn lại có thể nhìn thấy giống nhau khí chất, giữa hai bên là có hay không có liên hệ đâu. Con đường tu hành, người thành đạt là sư, có thể nào hạn chế tại tu vi? Đạo hữu vừa mới ra tay, cùng chúng ta pháp hoàn toàn khác biệt, có thể hay không cùng chúng ta luận đạo một hai? Lục đạo luân hồi tiên vương mở miệng dò hỏi. Một cái liền chân tiên đều không phải là người có thể vượt qua thời không, đi tới bọn hắn vị trí thời đại. Đối với trước mắt người này, hắn nguyên bản là có cực kỳ thâm hậu hứng thú. Trừ cái đó ra, người này vừa mới cùng những người khác luận bàn thời điểm, càng là cho thấy hoàn toàn không giống phương thức tu luyện. Loại tu luyện này phương thức cùng bọn họ tu hành phương thức có khác biệt về bản chất, hiển nhiên là một cái khác thời đại đạo và pháp. Đối với khác thời đại phương thức tu luyện, bọn hắn tự nhiên cũng có hứng thú nồng hậu. Từ không gì không thể, ta chỉ là một cái người đứng xem, có thể cùng hai vị tiên vương luận đạo, biết bao may mắn. Dương Bàn mở miệng cười đáp lại nói. Nghe được lục đạo luân hồi tiên vương yêu cầu, trong lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên. Hai vị này tiên vương chú ý, quả nhiên là hắn vừa mới vận dụng thủ đoạn. Hắn tiến vào trong thời gian trường hạ, vốn là muốn cảm ngộ khác thời đại đạo và pháp. Mặc dù cùng Kỳ Lân thiếu nữ giao thủ, đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Nhưng nếu như có thể để cho tiên vương tự mình ra tay diễn hóa, tự nhiên có thể từ sâu hơn cấp độ cảm ngộ cái thời đại này đạo và pháp. Hai vị tiên vương yêu cầu, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Không sao. Đại đạo vô ngần, lại để chúng ta vì ngươi diễn hóa một hai. Vô trung tiên vương mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, hai vị tiên vương nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu diễn hóa tự thân đạo và pháp. Hai người trên đỉnh đầu luân hồi bản cùng tiên chuông cùng nhau vận chuyển, đại đạo oanh minh, không hiểu đạo vận hiện lên, đủ loại thủ đoạn không ngừng diễn hóa, hấp thu hư không chi lực, sau đó phóng thích đại đạo khí tức, thời gian và luân hồi khí tức chảy xuôi, tựa như ảo mộng, giải thích cái thời đại này đạo và pháp. Chốc lát sau, hai vị tiên vương chậm rãi mở hai mắt ra, cuối cùng diễn hóa hoàn tất. Nhìn xem hai vị tiên vương tự mình diễn hóa, trong mắt Dương Bản có tinh quang thoáng qua, hình như có sở ngộ. Tiên cổ thời đại thể hệ quả nhiên thú vị, không chú trọng thuật pháp, mà là chú trọng đại đạo bản chất. Từ bản chất nhất đạo nhân tay, mặc dù thiếu khuyết biến hóa, nhưng lại đơn giản trực tiếp. Tiên cổ đạo trực tiếp từ đại đạo vào tay, uy lực càng mạnh hơn, nhưng mà ít một chút biến hóa, cũng có thiếu hụt chí mệnh. Đạo hưu có thể nói thoải mái. Hai vị tiên vương mở miệng nói chuyện đồng thời, đều là một mặt mong đợi nhìn xem Dương Bản. Nghe được hai vị tiên vương một phen, Dương Bản cũng không có hàm hồ, mà là nói ra giải thích của hắn. Nhất gia chi ngôn, chư vị không cần coi là thật, chỉ là nghe một chút liền có thể. Ta quan hai vị tiên vương, chỗ diễn hóa đạo và pháp đều nguồn gốc từ bên ngoài thiên địa, nếu như thiên địa có biến, lại nên làm như thế nào? Dương Bản mở miệng nói ra. Hắn thấy, tiên cổ thời đại đạo và pháp mặc dù uy lực càng mạnh hơn, trực chỉ đại đạo, nhưng thiếu hụt chí mệnh chính là quá dựa vào bên ngoài thiên địa, dựa vào bên ngoài thiên địa đạo và pháp. Một khi thiên địa có biến, đối với thiên địa này người tu hành mà nói, sẽ là một cái vấn đề chí mạng. Hai vị tiên vương một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mắt, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng từng suy xét qua, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm được đáp án. Vào lúc đó, bọn hắn liền đã ẩn ẩn ý thức được, bọn hắn đạo và pháp có lẽ là có vấn đề. Nhưng biết thì biết, đến cùng phải làm như thế nào giải quyết vấn đề này, bọn hắn lại chỉ có thể chậm rãi tìm đòi. Thiên địa có biến, vạn đạo không còn, pháp không thể theo, thời đại này có lẽ sẽ kết thúc. Vô Trung Tiên Vương tự lẩm bẩm nói. Ý nghĩ này cùng hắn đã từng nhìn thấy tương lai không như mà hợp, tiên cổ thời đại rực rỡ giống như pháo hoa rực rỡ, có thể nở rộ sau đó lại không vết tích. Chỉ là hắn nghi hoặc không hiểu là, người trước mắt tu vi cũng không cao, thậm chí còn không có đạt đến chân tiên cấp độ. Tu vi như thế, tại sao có thể có sâu như vậy kiến giải, sẽ có cao như vậy kiến thức? Chỉ có điều giải giác mấy lời, liền trực chỉ vấn đề hệ tâm, động nhược còn đến, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chương 191, không chọn biện pháp, tương lai hy vọng. Thiên địa có vô tận thời điểm, nhân lực lại có thể thắng thiên, sự do người làm. Dương Bàn mở miệng nói, tiên cổ đạo và pháp quá mức ỷ lại tại bên ngoài thiên địa, hóa thiên địa vạn đạo cho mình dùng. Trái lại nhân thể ngũ đại bí cảnh phương pháp tu luyện, về căn bản nhưng là ở chỗ nhân thể tự thân. Hai loại hoàn toàn khác biệt đạo và pháp, bởi vì hạch tâm khác biệt, hạn mức cao nhất cũng có khác biệt. Tiên cổ thời đại đạo và pháp thậm chí không thể thành tựu chuẩn tiên đế, tiên vương cũng đã là cực hạn. Cho nên hắn thấy, tiên cổ thời đại đạo và pháp cùng hệ thống tu luyện cũng là có cực lớn thiếu sót. Bất quá, có mấy lời chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể nói tỉ mỉ. Hắn cuối cùng không phải người của cái thời đại này, nếu như quá nhiều lộ ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thời đại này, bị thời gian vĩ lực ngăn lại. Tiên cổ thời đại bi kịch đã định trước, có một số việc chỉ có thể tiên cổ thời đại người đi cố gắng. Nói không sai, nhân lực cũng có thể thắng thiên. Lục đạo luân hồi tiên vương cảm thán nói. Nghe được người trước mắt một phen, hắn đã hình như có sở ngộ, từ nơi sâu xa phảng phất bắt được cái gì thời cơ. Hắn sớm đã có sở cảm ứng, ý thức được chính mình đạo cùng pháp không hoàn thiện. Nguyên bản hắn chỉ là trong sương mù nhìn hoa, đối với loại ý thức này cũng không rõ ràng, nhưng ở trước mắt trên người của người này, hắn phảng phất lấy được đáp án. Mà tình huống như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Người trước mắt thực sự là một cái kỳ nhân, rõ ràng liền tiên đô không phải, lại có như thế độc đáo kiến giải. Người này nói không sai, nhân định thắng thiên chính là phá cục mấu chốt. Bọn hắn đạo và pháp quá mức ỷ lại tại bên ngoài thiên địa, có cực lớn tính hạn chế. Nhưng nếu là không cầu tại ngoại vật, chỉ cầu tự thân, có lẽ chính là đáp án chính xác. Ngươi nói quả thật không tệ, đáng tiếc, thời gian của chúng ta đã không đủ. Vô Trung Tiên Vương cảm thán nói. Cho dù đã ý thức được tự thân vấn đề, thậm chí đã có nhất định phương hướng, hắn vẫn là không khỏi có chút cảm thán. Nếu như có thể sớm một bước biết cái này một chút, bọn hắn có lẽ còn có cải thiện tự thân vấn đề cơ hội. Mà hắn cũng sớm đã nhìn trộm tương lai một góc, biết có một số việc không cách nào thay đổi. Một bước chậm, từng bước chậm, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, bọn hắn căn bản không có cách nào đi lên một con đường khác. Bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng lại tiếc nuối tự thân đạo không cách nào viên mãn. Bất quá, có một số việc cũng nên có người đi làm, không nhất định là bây giờ, mà là tại tương lai. Bọn hắn có thể ở trước mắt người trên thân nhận được nhất định đáp án, liền đã xem như một kiện thiên đại chuyện may mắn, cũng không yêu cầu xa vời những thứ khác. Thời gian ngắn nữa, chỉ cần cố gắng, liền có vô hạn khả năng. Dương Bàn mở miệng trấn an nói. Chính như hắn lời nói, chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Có lần này tiến vào thời gian trường hà kinh nghiệm, lần tiếp theo, hắn cũng có thể xe nhẹ đường quen. Hắn biết, đây cũng không phải là hắn cùng với Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Tiên Vương một lần cuối. Sau này, hắn đem mượn nhờ Côn Luân Kính, lấy trong khoảng thời gian này vì neo điểm, tiếp tục thâm nhập sâu thời đại này. Thời đại này là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, có vô số dị bẩm thiên phú tồn tại, là một cái vô cùng sáng chói thời đại. Ngoại trừ những cái kia dị bẩm thiên phú tồn tại, càng khác thường hơn bậc sinh linh cùng với bộ phát đại chiến. Nếu như có thể tham dự vào những thứ này trong đại chiến, đối với hắn tương lai sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, chính như hắn lời nói, tử vong kỳ thực cũng không phải điểm kết thúc. Hai vị tiên vương mặc dù chú định vẫn lạc tại thời đại này, nhưng mà tại hắn vị trí thời đại, chưa hẳn không có lần nữa gặp nhau khả năng. Cũng tỉ như Vô Trung Tiên Vương, trong mơ hồ cùng Vô Thủy có quan hệ lớn lao. Huống chi, hắn nhưng là có Phong Thần Bảng món chí bảo này nơi tay, càng là mượn nhờ Phong Thần Bảng sống lại Thái Âm Nhân Hoàng cùng người mặt trời hoàng. Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương coi như vẫn lạc, phong thần bảng có thể phục sinh hai vị nhân hoàng, tự nhiên cũng có năng lực phục sinh hai vị tiên vương. Lời ấy đại thiện. Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại hỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Chính như người trước mắt lời nói, thời gian ngắn nữa lại có thể thế nào, dù sao cũng so từ đầu đến cuối không có hy vọng muốn mạnh. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ hiểu ra càng ngày càng mãnh liệt, cái kia một tia hy vọng ánh dạng đông cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn tựa như thấy được hoàn toàn khác biệt lộ, đây có lẽ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ngay sau đó, Dương Bàn lại cùng hai vị tiên vương luận đạo một phen, được ích lợi không nhỏ, hắn cũng có ý nghĩ rời đi. Tiên Tiên Linh Bảo Côn Luân kính phóng ra hào quang sáng chói, tại cắt đứt thời gian trường hà đồng thời, đem Dương Bàn quanh thân bao phủ. Thời gian trường hà nổi lên gợn sóng, Côn Luân kính phóng ra sáng chói tiên quang, mang theo Dương Bàn xuôi dòng. Khi thời gian trường hà tiêu tan, trung quanh thời không ổn định, Dương Bàn cũng trở về hoang cổ cấm khu bên trong. Vạn cổ trong nháy mắt, cùng đại mộng vạn cổ biết bao tương tự. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Hắn tại tiên cổ thời đại vượt qua thời gian cũng không dài, chỉ có thời gian mấy tháng. Mà tại hắn vị trí trong thời không, đồng dạng cũng là đi qua thời gian mấy tháng. Hắn không khỏi nhìn về phía Côn Luân kính, xem ra cái này tiên thiên linh bảo công hiệu cũng có nhất định tính hạn chế. Hắn tại một cái khác thời đại dừng lại thời gian bao lâu, chính mình thời không liền sẽ đi qua thời gian bao lâu. Tất nhiên tình huống như thế, hắn cũng không thể tùy ý xuyên qua thời không, tại trước khi hành động, vẫn còn cần sớm an bài tốt hết thảy. Nếu như thế giới này thật sự có gì tình huống xuất hiện, hắn lại không ở nơi này mảnh thời không bên trong, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Ngay tại hắn suy xét sau này như thế nào vận dụng Côn Luân kính lúc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn xuyên thủng trọng hư không, nhìn phía vũ trụ biên hoang chi địa, chỉ thấy nơi đó đã có vô tận lôi đỉnh tại thanh nén. Đây rõ ràng là có người ở độ kiếp, hơn nữa còn là đại đế kiếp. Mà tại lôi kiếp phía dưới thân ảnh không là người khác, đúng là hắn phía trước thấy qua Vạn Thanh. Làm rất tốt. Dương Bản cực kỳ vui mừng gật đầu một cái. Cho đến ngày nay, khoảng cách thanh đế xuất thế đã là hơn 700 năm tuế nguyệt. So sánh cơ hư không cùng hàng vũ bọn người thành đạo cần có 400-500 năm tuế nguyệt, Vạn Thanh chính xác hao phí nhiều thời gian hơn. Nhưng cái sau vị trí thời đại khác nhau, bây giờ thời đại này đã lâm vào yên lặng. Thiên địa vạn đạo áp chế trở nên cực mạnh. Huy hoàng thời đại hoang cổ cũng đã không còn tồn tại, trong vũ trụ, cho dù là thánh nhân cũng ít càng thêm ít. Tại dạng này một cái tu hành chật vật thời đại bên trong, Vạn Thanh có thể đi ra một bước này, đủ để chứng minh Vạn Thanh thiên phú. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi tinh thoát không ra quan hệ. Vạn Thanh có thể lấy không đủ ngàn năm thời gian chứng đạo, chắc hẳn đã luyện hóa bộ phận Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi tinh. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi tinh quả nhiên cùng Vạn Thanh cực kỳ phù hợp. Có Tiên Thiên Quỷ Thủy Chi tinh tại, tương lai Vạn Thanh cũng cùng cơ hư không cùng hàng vũ bọn người một dạng, đều có khó có thể tưởng tượng tương lai. Suy tính đồng thời, vũ trụ biên hoang chi địa lôi kiếp đã tiêu tan, Vạn Thanh thuận lợi vượt qua đại đế kiếp. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là thanh đế. Khi thanh đế âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, mang ý nghĩa một cái đương thời đại đế sinh ra, lại là một cái mới tinh thời đại bắt đầu. Chương 192, diễn hóa tiên vực đây là sai lầm lộ. Tại Vạn Thanh chứng đạo thành đế sau đó, tự xưng thanh đế, vũ trụ bát hoang cộng tôn, mở ra thuộc về mình thời đại. Có thể tại dạng này một cái không thích hợp tu luyện thời đại chứng đạo thanh đế xuất hiện, để cho vũ trụ vạn linh cũng vì đó rung động. Đối với vũ trụ vạn linh mà nói, tiếp xuống hơn một vạn năm vẫn là vô cùng sáng chói thời đại. Thanh đế chấn áp thế gian khắp nơi hòa bình, vũ trụ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Hơn vạn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, nhưng có một số việc lại là nhất định sẽ xuất hiện. Thanh đế cũng sắp muốn bước vào lúc tuổi già. Thanh đế mặc dù có thể tại như thế một thời đại chứng đạo thanh đế, biến không thể thành có thể, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng cho dù thế nào kỳ tích một vị đại đế, vẫn là đánh không lại thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh đế một thế này thọ nguyên muốn tiêu hao hết. Một ngày này, kim quang đại đạo hành quán vũ trụ. Nhiều năm chưa từng lộ diện, thanh đế lập thân kim quang đại đạo phía trên. Chính như vũ trụ vạn linh ngờ tới đồng dạng, thanh đế đã bước vào lúc tuổi già, tóc trắng xóa, một bộ hình dung tiểu thụy bộ dáng. Nhìn thấy thanh đế bây giờ bộ dáng, vũ trụ vạn linh không thắng thổn thức, trong lòng tràn đầy cảm khái. Có thể tại thánh nhân cũng cực ít xuất hiện thời đại chứng đạo thanh đế, đủ để chứng minh thanh đế bất phàm. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là lịch đại đông đảo cổ hoàng cùng trong đại đế, thanh đế cũng là dị bẩm thiên phú tồn tại. Nhưng coi như dù thế nào thiên phú dị bẩm, nhưng cũng có tấm màn rơi xuống thời khắc, thanh đế vẫn là già, vẫn là bại bởi thời gian. Tại vũ trụ vạn linh chăm chú, kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, thanh đế chủ động bái kiến bản cổ đại đế. Cho đến ngày nay, xuất hiện tại Dương Bàn trước mặt đã không phải là trước đây cái kia hăng hái thiếu niên, mà là một cái khô gầy lão giả. Bước vào lúc tuổi già sau đó, thanh đế đã cùng những người khác một dạng, không cách nào nghịch chuyển sự ăn mòn của tháng năm, trở nên già lọ gọn. Truyền đạo tri ân, suốt đời khó quên, hôm nay chủ động tới này, là vì bái tạ đại đế trước kia tri ân tình. Thanh đế tràn đầy cảm khái, tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là hóa tiên chỉ bên trong một gốc hỗn độn thanh liên. May mắn được bản cổ đại đế chỉ điểm, mới có cơ hội hóa hình thành công. Tại chém hết bất tử dược bản nguyên, biến thành yêu tộc sau, hắn càng là lấy được bản cổ đại đế tặng cho kỳ vật. Cuối cùng, hắn chứng đạo thanh đế, quân lâm thiên hạ. Nhiều năm trước tới nay, hắn chưa bao giờ quên bản cổ đại đế ân tình. Chỉ có điều, gặp lại lần nữa thời điểm, hắn đã già lòng gọn. Bây giờ hắn đã không tại đỉnh phong, bản cổ đại đế nhưng như cũ chính vào trắng niên, nhưng hắn không khỏi có chút thổ thức. Bản cổ đại đế quả nhiên không hổ là cổ kim đệ nhất cường giả, chỉ có vị này tồn tại trong truyền thuyết, mới có thể không bị tuế nguyệt ăn mòn. Chỉ là hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, bàn cổ đại đế dạng này cường giả, có thể tại hóa tiên chỉ trung điểm phát hắn, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Nhưng mà chủ động đem món kia kỳ vật đưa cho hắn, lại là vì cái gì? Trong quá trình luyện hóa món kia kỳ vật, hắn đã ý thức được món kia kỳ vật lạ thường chỗ. Bàn cổ đại đế đem vật chân quý như vậy đưa cho hắn, thật sự không có cái gì mục đích khác. Không cần khách khí, vật này cùng ngươi hữu duyên, bản đế cũng là muốn cho thế giới có càng nhiều khả năng. Dương Bàn mở miệng nói, hắn đã nhìn ra Thanh Đế nghi hoặc, đơn giản là hiếu kỳ hắn vì cái gì làm như vậy. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn trợ giúp nhiều như vậy đại đế, mỗi người đều có nghi ngờ như vậy. Mà cùng Cơ Hư không cùng Hàng Vũ mấy người một dạng, hắn làm như vậy, chỉ là vì làm cho những này người tương lai nhiều một ít khả năng. Đối với những thứ này đương thời đại đế mà nói, bọn hắn thiếu khuyết khả năng chỉ là một cái cơ hội, những thứ này hồng hoang thế giới ban thưởng, đúng là bọn họ cơ hội. Hơn nữa, tiên thiên quỷ thủy chi tinh đối với hắn vô dụng, ngược lại cực kỳ thích hợp thành đế. Đa tạ đại đế giải hoặc, chỉ có điều, nhiều năm trước tới nay ta một mực có một chuyện không hiểu, không biết đại đế không đã thành tiên. Thành đế mở miệng nói. Hắn nhìn chăm chú bản cổ đại đế, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, khó mà nắm lấy. Lần này chủ động bái kiến bản cổ đại đế, ngoại trừ muốn cảm tạ bản cổ đại đế, cũng là vì thỉnh giáo bản cổ đại đế. Kể từ hắn chứng đạo thành đế đến nay, thành tiên liền trở thành hắn duy nhất truy cầu. Bản cổ đại đế trưởng tồn cùng thế gian hơn 20 năm, bây giờ nhìn lại vẫn như cũ chiều khí phồn thịnh, không có chút nào mục nát vết tích. Ngoại trừ thành tiên, hắn nghĩ không ra còn có những khả năng khác. Vạn cổ đến nay, thành tiên đây là toàn bộ sinh linh cùng truy cầu, chỉ có một tơ một hào khả năng, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Bản đế chính xác đã thành tiên. Dương Bàn mở miệng nói. Đối với thanh đế, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng ra mình đã thành tiên chân tướng. Hắn bây giờ đã nhục thân thành tiên, mặc dù hồng trần tiên chi lộ không có viên mãn, nhưng liền xem như chân tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, thanh đế rất sốc, trong lúc nhất thời đã nói không ra lời. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn tại tìm tòi tiết lộ, đối với thành tiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đối với tại như thế nào thành tiên, hắn đã có bước đầu tư tưởng. Chỉ là không có nghĩ tới là, hắn vẫn chưa đi lần trước lộ, bàn cổ đại đế cũng đã thành tiên. Một cái chân chính tiên liền đứng trước mặt của hắn, có thể nào không để hắn rung động? Thì ra là thế, ta đã bước vào lúc tuổi già, muốn lộ sắc thành tiên, những năm này cũng có thu hoạch, còn xin đại đế chỉ điểm một hai. Thanh đế lấy lại tinh thần, thần sắc vô cùng trang trọng. Chính như hắn lời nói, qua nhiều năm như vậy, hắn không ngừng tìm tòi đã có nhất định phương hướng, nhưng hắn vẫn cũng không xác định đường này có được hay không. Bây giờ, một cái chân chính tiên ngay tại trước mặt mình, hắn tự nhiên không bỏ qua thỉnh giáo cơ hội. Tiếng nói vừa ra, một ngôi tháp cổ ở trong tay của hắn hiện lên, tiên khí lượn lờ, chấn động vạn cổ thanh thiên. Thân tháp cổ pháp, cùng chia 9 tầng, chảy xuôi sức mạnh của tháng năm. Hoang tháp, quả nhiên không hề tầm thường. Dương Bàn nhìn chăm chú cổ tháp. Đây chính là Hoang Thiên Đế luyện chế hoang tháp, mặc dù chỉ là tiện tay luyện chế, nhưng ở bây giờ bên trong vùng thế giới này cũng là tiên khí một trong. Năm đó Hoang Thiên Đế mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng cái đó thời điểm Hoang Thiên Đế đã áp đảo trong nhân thế phía trên. Dạng này một tòa tiên khí, đối với bất luận kẻ nào mà nói, giá trị cũng là không thể đánh giá. Nhưng đối hắn mà nói, hoang tháp lại không có giá trị lớn như vậy. Hắn đã sớm luyện chế được phiên thiên ấn giá trị không tại tiên khí phía dưới. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ đã thành tiên, muốn tiên khí, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Ta muốn lấy hoang tháp diễn hóa tiên vực, nếu có thể thành công, ta tự có thể bước vào tiên lộ, ở trong nhân thế này bên trong, vẫn như cũ sẽ có tiên vực tồn tại. Thanh đế mở miệng giải thích. Nhiều năm phía trước, hắn ngoài ý muốn lấy được môn này tiên khí. Tại trong hoang tháp, hắn cũng nhìn thấy một loại khả năng. Lấy tự thân diễn hóa tiên vực, một khi thành công, chẳng những tự thân nhất định có thể hóa tiên, hơn nữa có thể để cho thế gian nhiều một mảnh tiên vực. Ý nghĩ không tệ, đường đi của ngươi sai, đây là một đầu chú định không cách nào con đường thành công. Dương Bàn nói. Thanh đế quả nhiên vẫn là lựa chọn dạng này một con đường. Cái này cùng thanh đế bản thân thoát không ra quan hệ. Trên một điểm này thanh đế kỳ thực cũng không sai, từ tự thân xuất phát, khai quật tự thân tiềm năng, cũng là hồng trần ở giữa thuế biến chi lộ căn bản. Nhưng chính như hắn nói tới đồng dạng, thanh đế điểm xuất phát chính là sai, dọc theo một đầu đường sai lầm tiến lên, như thế nào có thể thành công? Lộ sai. Lời này giải thích thế nào? Thanh đế vô cùng kinh ngạc nói. Hắn thôi diễn rất lâu, lúc này mới có lấy tự thân diễn hóa tiên vực ý nghĩ. Mặc kệ là ai, khổ cực nghĩ ra một con đường bị một lời phủ định, đều biết không dễ chịu. Dù cho bản cổ đại đế đã thành tiên, nhưng hắn đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, tự nhiên không muốn bởi vì một câu nói liền xem thường từ bỏ. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, bản cổ đại đế tất nhiên nói con đường của hắn sai, vậy cái này con đường lại sai ở đâu? Chương 193, lộ kỳ thực đã sớm tại dưới chân ngươi. Theo bản đế đến đây đi, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết rõ. Dương Bàn mở miệng nói, vẹn vẹn bằng vào một phen, liền nghĩ giao động thanh đế lộ, đừng nói thanh đế không thể nào tiếp thu được, hắn cũng tương tự không thể nào tiếp thu được. Mỗi một vị cổ hoàng cùng đại đế đều có một lòng vô địch, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc chính mình đạo là đúng. Đối mặt chất vấn, cổ hoàng cùng đại đế đương nhiên sẽ không dễ dàng dao động, huống chi thanh đế dạng này cường giả. Cho nên muốn để thanh đế từ bỏ con đường này, vẫn là muốn dẫn thanh đế kiến thức một phen, mới có thể để cho thanh đế ý thức được chính mình sai ở đâu. Sau đó, hắn mang theo thanh đế tìm được 9 con rồng kéo hồng quan tài chỗ, tiến vào bên trong quan tài đồng tao cổ. Mách quan tài như trước vẫn là giống như phía trước, bao trùm lấy màu xanh lá cây màu xanh đồng, lưu chuyển khí tức của thời gian. Ngay tại thanh đế nghi hoặc không hiểu, không rõ bản cổ đại đế tại sao muốn dẫn hắn tới chỗ này thời điểm, không hiểu đại đạo thiên âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đại đạo thiên âm dường như hoàng trung đại lữ, từ viễn cổ hồng hoang truyền đến, mênh mông lại huyền bí, chảy xuôi tại thanh đế trái tim. Đại đạo thiên âm như mây tựa như biển, mỗi một chữ vang lên đều giống như thiên băng địa liệt. Này, đây là Thanh đế ngu ngơ tại chỗ. Đại đạo thiên âm lọt vào tai, để cho hắn dần dần cảm thấy vô tận huyền bí, cũng làm cho hắn hiểu được mấy trăm cái chữ cổ áo nghĩa. Cái này đã vô thượng kinh văn, cũng là một loại đi chép, rõ ràng cùng tiên vực tạo dựng cùng thôi diễn có liên quan. Dương Bản cũng không nhiều lời, mà là mang theo Thanh đế đi tới quan tài đồng bên cạnh, vén lên quan tài đồng. Trong chốc lát, hỗn độn khí bành trướng, hào quang bốn phía, rực rỡ chói mắt. Trong quan tài, cái kia phiến còn tại diễn hóa tiên vực, cũng xuất hiện tại trước mặt Thanh đế. Hiện tại cũng minh bạch đây hết thảy, cũng không phải ngươi ý nghĩ sai, mà là tiên vực bản thân có hại. Phương thế giới này, kỳ thực chính là trí cường giả lưu lại, để mà diễn hóa tiên vực thủ đoạn. Ngươi muốn lấy tự thân diễn hóa tiên vực, như thế nào có thể thành công? Dương Bàn mở miệng nói. Mang theo Thanh đế lắng nghe nơi này đạo âm cũng tốt, quan sát đang tại diễn hóa tiên vực cũng được, cũng là đang nói cho Thanh đế tiên vực có thiếu sự thật. Nghe được bản cổ đại đế một phen, Thanh đế cũng rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra là thế, tiên vực có hại, ta còn muốn lấy tự thân diễn hóa tiên vực, như thế nào có thể thành công? Thanh đế thở dài nói. Hắn một mặt chán nản, vì có thể thành tiên, không ngừng tìm tòi, bỏ ra rất rất nhiều cố gắng. Khi lấy được hoang tháp sau đó, hắn cuối cùng tại trong hoang tháp thấy được một đầu con đường phía trước. Mà bây giờ, đông nhiên thu tay, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên bản hắn muốn đi lộ từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Hắn đã tới lúc tuổi già, không có cái gì so đây càng để cho người ta sụp đổ, hắn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nếu như không cách nào đạp vào con đường thành tiên, kế tiếp hắn phải nên làm như thế nào? Đa tạ đại đế chỉ điểm. Thanh đế không người đối với bản cổ đại đế thi lễ một cái. Hắn hít sâu một hơi, trông thấy bản cổ đại đế ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Dù cho tự thân con đường bị phủ định, hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa tỉnh lại. Hắn thấy, lúc này quay đầu, kỳ thực cũng không muộn. Bây giờ phát hiện mình lộ sai, chẳng những là chuyện xấu, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu như chờ đến hắn bắt đầu diễn hóa tiên vực, kết quả là lại phát hiện con đường của mình là sai, khi đó hắn lại như thế nào quay đầu? Vô số năm tháng tâm huyết vừa tan tận, chỉ sợ không có cái gì so đả kích như vậy càng làm cho người ta tuyệt vọng, bây giờ ngăn cản lại coi là cái gì? Huống chi, lúc này ở trước mặt hắn, thế nhưng là có một vị đã thành tiên bản cổ đại đế. Tất nhiên con đường của mình là sai, vậy hắn hà tất bỏ gần tìm xa, tuyển chọn một cái không biết lộ. Bản cổ đại đế tất nhiên có thể thành tiên, hắn chưa chắc không thể lấy. Cho dù hắn đã bước vào lúc tuổi già, hết thảy đều đem còn có hy vọng, có thể hay không thành tiên, còn chưa thể biết được. Muốn ở trong nhân thế thành tiên, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là hồng trần bị tiên. Dương Bàn mở miệng giải thích. Đối với Thanh đế, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem liên quan tới hồng trần tiên đủ loại bí mật toàn bộ nói ra. Hồng trần bị tiên chính là muốn tại trong cái này vạn trượng hồng trần lịch sống cửu thế. Đến cuối cùng, tuế nguyệt bất gia thân, thời gian không cách nào ma diệt tự thân, từ đó trường sinh bất hủ, là vì hồng trần tiên. Lịch sống cửu thế, hồng trần bị tiên, không nghĩ tới còn có con đường như vậy. Thanh đế một mặt khiếp sợ mở miệng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế gian lại còn có phương thức như vậy có thể thành tiên. Bây giờ bản cổ đại đế đã thành tiên, chẳng lẽ đã lịch sống cửu thế, tại vạn trượng trong hồng trần lộ sắc thành tiên. Lịch sống cửu thế, vẹn vẹn nghe liền độ khó cực lớn, nhưng bản cổ đại đế lại thật sự làm được. Quan trọng nhất là dạng này một đầu con đường thành tiên, bản cổ đại đế cứ như vậy dễ dàng nói cho hắn. Đang khiếp sợ đồng thời, hắn đối với bản cổ đại đế càng nhiều hơn chính là bội phục. Hắn nhớ tới bản cổ đại đế phía trước lời nói, chỉ là vì để cho thế giới có khả năng càng nhiều. Đây là bực nào đại khí phách. Sắp thành tiên chi lộ nói với mình, cũng chỉ là vì để cho thế giới nhiều một loại khả năng, cái này khiến hắn vô cùng bội phục. Lộ kỳ thực cũng tại dưới chân của ngươi. Dương Bàn mở miệng nói, lấy Thanh đế tư chất, bước vào hồng trần tiên chi lộ tuyệt đối không phải việc khó gì. Chẳng qua là diễn hóa tiên vực con đường này, để cho Thanh đế lâm vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Lộ kỳ thực đã sớm tại Thanh đế dưới chân, tại vạn trượng trong hồng trần kinh nghiệm một lần thay biến, đúng là cựu tử nhất sinh. Vốn lấy Thanh đế thiên tư, lại thêm bọn hắn những thứ này kinh nghiệm của tiền nhân, nghĩ không thành công cũng khó khăn. Huống chi, Thanh đế cũng đã luyện hóa bộ phận tiên tiên quỷ thủy chi tinh. Vật này tác dụng không chỉ có riêng thể hiện tại hồng trần tiên thuế biến trên đường, cho dù đến cảnh giới cao hơn, cũng có chỗ tốt rất lớn. Nghe được Dương Bàn một phen, trong mắt Thanh đế một đạo tinh quang thoáng qua. Hắn đã nghĩ tới bản cổ đại đế tặng cho kỳ vật, lại nghĩ tới bản cổ đại đế trong miệng hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thanh đế có chút kích động mở miệng nói. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, trước đây đủ loại nghi hoặc toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Bản cổ đại đế thực sự là một câu nói chúng, trực tiếp điểm tỉnh hắn. Đúng vậy a. Tại món kia kỳ vật dưới sự giúp đỡ, hắn cũng sớm đã có sống thêm đời thứ hai năng lực. Chính như bản cổ đại đế lời nói, lộ ngay tại dưới chân của mình, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa. Không chút nào khoa trương mà nói, có những cái kia kỳ vật trợ giúp, đây cơ hội là một đầu thông thiên đại đạo. Hán độ khả thi thành công cực lớn, tối thiểu nhất muốn so với đầu kia diện hóa tiên vực lộ tốt hơn rất nhiều. Đa tạ đại đế chỉ điểm, hôm nay truyền đạo giải hoặc tri ân, ngày khác không bao giờ dám quên. Thanh đế vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, nếu như không phải bản cổ đại đế, hắn có thể đã ngộ nhập lạc lối. Mà bây giờ, bản cổ đại đế chẳng những tặng cho hắn món kia kỳ vật, hơn nữa còn vì hắn chỉ rõ một đầu thông thiên chi lộ. Bất quá, hắn đã bước vào lúc tuổi già, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sống thêm đời thứ hai. Nói đi, Thanh đế tại thiên ân vạn tạ sau đó, chủ động cùng Dương Bàn tạm biệt, rời đi quan tài đồng. Kế tiếp, hắn muốn bê quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày sống thêm đời thứ hai, đặt vào thuộc về mình hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Chương 194, ngoan nhân thức tỉnh, ca ca lại lợi hại như thế hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân trên mặt đất, cả người đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Tại tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết dưới sự giúp đỡ, hắn cựu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tứ chuyển cấp độ. Bất quá, cho dù cựu chuyển kim thân đã thêm một bước thể biến, trong cơ thể hắn tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết cũng không có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tại khổ hải của hắn bên trong, hai giọt tinh huyết vẫn là giống như đại nhật cùng hạ nguyệt, vẹn vẹn chỉ là luyện hóa một nửa. Cùng thanh đế phân biệt sau đó, hắn liền bắt đầu thêm một bước luyện hóa tinh huyết. Giờ này khắc này, hai giọt tinh huyết đang không ngừng vẩy xuống quang huy, chiếu sáng toàn thân của hắn. Ở trong quá trình này, cựu chuyển kim thân không ngừng vận chuyển, để cho nhục thể của hắn không ngừng cường đại, hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Hắn ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, theo tinh huyết luyện hóa, đều đang không ngừng chịu đến tầm bổ. Trừ cái đó ra, thông qua côn luân kính du lịch tiên cổ thời đại, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ. Tiến vào tiên cổ thời đại sau, hắn chẳng những cùng tiên cổ thời đại người luận bàn, hơn nữa còn cùng lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương luận đạo. Đây chính là tiên vương cấp độ cường giả. Cùng tiên vương luận đạo, để cho hắn có cơ hội nhìn thấy đến tiên vương cảnh giới này, đây chính là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, mặc dù tiên cổ thời đại đạo và pháp là tàn phá, nhưng mà cái thời đại này đạo và pháp cũng không phải là toàn bộ đều mười phần không chịu nổi. Cũng tỉ như tiên cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh thập hung bảo thuật, lai lịch còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại phía trước. Vô luận là tại loạn cổ thời đại hay là hắn vị trí thời đại, đều có thể phát huy ra không nhỏ hiệu quả. Trong quá trình luận đạo, lục đạo luân hồi tiên vương liền đem thập hung bảo thuật bên trong chân long bảo thuật truyền thụ cho hắn. Bây giờ, tại luyện hóa tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết đồng thời, hắn cũng tại diễn dịch chân long bảo thuật. Phương pháp này uy lực cực mạnh, lại là tiên vương tự thân vì hắn giảng giải, để cho hắn đối với chân long bảo thuật lý giải cực sâu. Nếu là có thể đúc nóng một lò, cùng tự thân đạo và pháp dung hội quán thông, đối với hắn sẽ có trợ giúp thật lớn. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, mấy cái cự long hư ảnh lan tràn, nóng bỏng chói mắt. Mỗi một con cự long trên thân đều lưu động ánh sáng màu vàng nóng, ngưng tụ khí tức cường đại, đó là một khỏa lại một khỏa sáng chói phù văn. Phù văn là đại đạo vật dẫn, gánh chịu lấy vô tận vĩ lực, thường hực vô cùng. Cự long trong lúc vũ động, chân long bảo thuật đã bị diễn dịch đến cực hạn, đang tại từng chút một cùng hắn đạo và pháp dung hội quán thông. Thời gian không ngừng trôi qua, dưỡng bản đạo và pháp dũng phát hoàn thiện, tiên cổ thời đại thu hoạch đang bị hắn không ngừng dung hội quán thông. Một ngày này, hắn đột nhiên cảm thấy khí tức vô hình, trước tiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã tìm được cố khí tức này nơi phát ra, rơi vào ngoan nhân đại đế bế quan chi địa. Khoảng cách muội muội bế quan đã qua hơn 6 vạn năm thời gian, muội muội lần thứ 5 thuế biến cuối cùng đã tới hồi cuối. Cho đến ngày nay, khoảng cách muội muội thuế biến đã đến một bước cuối cùng. Chỉ cần tinh khí cùng nguyên thần tỉnh hồn lại thai, tinh khí thần cùng thần thai dung hợp, muội muội liền có thể thuận lợi sống ra đời thứ 6. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đó căn bản không có gì khó, thành công đã là một kiện chuyện bán đã đóng thuyền. Tại dương bàn chăm chú, vô số đạo tiên quang bắt đầu dung hợp, nhao nhao không chăm chú thai bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh phá vỡ thần thai, chậm rãi từ thần thai bên trong đi ra, bước ra bế quan chi địa. Lấy đạo thân ảnh này làm trung tâm, khó có thể tưởng tượng khí tức, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhanh chóng nội liễm. Chúc mừng muội muội tiến thêm một bước. Dương Bàn vừa cười vừa nói, nhìn xem bế quan chi địa bên ngoài đạo kia bạch tí thân ảnh, trên mặt hắn ý cười càng đậm mấy phần. Kinh nghiệm hơn 6 vạn năm thời gian, muội muội cuối cùng kết thúc tự thân thuế biến, sống tới đời thứ 6. Cho dù cái này mấy lần thuế biến đã không có nguy hiểm như vậy, nhưng có thể thuế biến đến đời thứ 6, lại là mười phần khó lường tồn tại. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, từ cổ chí kim vô tận năm tháng, ngoại trừ bất tử thiên hoàng cùng đế tôn, muội muội rất có thể là cái thứ 3 đời thứ 6 người. Bất quá, vừa nghĩ tới muội muội ngoan nhân đại đế thân phận, hắn đã cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Lấy muội muội tiên phú đến xem, đời thứ 6 cũng không có gì độ khó, hồng trần tiên viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian. Kaka, nhìn xem giữ ở ngoài cửa Kaka, ngoan nhân đại đế trên khuôn mặt lạnh lẽo triển lộ nét mặt tươi cười. Mỗi một lần thuế biến sau đó, nàng cũng có thể nhìn đến Kaka canh giữ ở bế quan chi địa bên ngoài, chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm. Mà khi nàng muốn cố gắng nhìn thấu Kaka thời điểm, lại phát hiện chính mình như cùng ở tại đối mặt vực sâu đồng dạng, đơn giản thâm bất khả chắc. Bao năm không thấy, lấy Kaka thiên phú, có thể có chỗ tiến bộ cũng tại trong dự liệu của nàng. Chỉ là nàng không biết là Kaka bây giờ đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Bây giờ ngươi lộ xác ra đời thứ 6, vật này dư ngươi, hẳn là đối với ngươi sau này lộ có trợ giúp. Dương Bàn mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm không có vào ngoan nhân đại đế trong mi tâm, mà là hắn truyền thụ cho em gái, tự nhiên là năm đó ở trong mô phòng thôi diễn công pháp. Ngoại trừ hàng vũ đại đế mấy người công pháp, muội muội bất diệt tiên công, tự nhiên cũng tại thôi diễn phạm vi bên trong. Chỉ có điều, muội muội từ đầu đến cuối tại thuế biến bên trong, hắn không có cơ hội đem thôi diễn sau đó công pháp dạy cho muội muội. Ngoại trừ bất diệt tiên công bên ngoài, tiên cổ thời đại chân long bảo thuật mấy người thần thông cũng bị hắn cùng nhau truyền thụ cho muội muội. Từ ấy năm tới nay như vậy, mượn nhờ hồng hoang thế giới ban thưởng, hắn trợ giúp không ít người. Đối với mình muội muội, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Mà hắn sở dĩ không có đem tổ vũ tinh huyết những vật này lưu cho muội muội, là bởi vì những phần thưởng này bên trong không có quá mức thích hợp muội muội đồ vật. Trừ cái đó ra, lấy muội muội thiên phú, coi như không có những phần thưởng này, cũng có thể đạt đến hồng trần tiên viên mãn. Đến nôi thái hoàng bọn người, mặc dù thiên phú đồng dạng bất phàm, nhưng bản thân kỳ thật vẫn là có một chút thiếu hụt, còn kém rất rất xa muội muội. Đương nhiên, sau này tại mô phỏng quá trình bên trong nếu là lấy được thích hợp ban thưởng, hắn tự nhiên sẽ cho đến muội muội. Ngoan nhân đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hết sức tò mò Kaka rốt cuộc muốn chuyển cho nàng cái gì. Mà khi từng đạo tin tức hiện lên ở trong đầu của nàng lúc, nàng đã ngu ngơ tại chỗ, nhìn về phía Kaka ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kaka, này, đây là Ngoan Nhân Đại Đế cả kinh nói, nàng vốn là còn hết sức tò mò, ca ca lần này muốn truyền thụ cho hắn dạng gì công pháp. Lần trước Bát Cửu Huyền Công thế nhưng là để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, môn tiêu công pháp cũng cho nàng mang đến thu hoạch không nhỏ. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, ca ca truyền thụ cho công pháp của hắn, lại là nàng khai sáng Bất Diệt Thiên Công. Mà khi nàng nghi hoặc ca ca là cái gì muốn thời điểm như thế, nàng liền phát hiện Bất Diệt Thiên Công khác biệt. Thế này sao lại là nàng khai sáng Bất Diệt Thiên Công, rõ ràng là lấy Bất Diệt Thiên Công làm căn bản thêm một bước diễn hóa công pháp. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng liền đã ý thức được, Bất Diệt Thiên Công đã bị thôi diễn đến cực sâu cấp độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng, chính mình khai sáng công pháp vậy mà có thể diễn hóa đến trình độ như thế cao sâu. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy, loại công pháp này cấp độ đã không chỉ là tiên, ở xa chết tiên. Dù là ca ca đã thành tiên, cũng không cách nào diễn hóa đến tầng thứ như vậy. Cái này khiến nàng càng hiếu kỳ hơn, ca ca đến cùng là thế nào đem Bất Diệt Thiên Công thôi diễn đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ, ca ca đã không phải là tiên, mà là bước vào đến trên tiên cấp độ? Chương 195, lại vào thời gian trường hạ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Dương Bàn lại cùng Ngoan Nhân Đại Đế luận đạo, lẫn nhau giao lưu. Ở trong quá trình này, hắn đang chỉ điểm muội muội cũng tại dẫn dắt chính mình, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, trận này luận đạo kéo dài mấy trăm năm thời gian, Dương Bàn cùng Ngoan Nhân Đại Đế lúc này mới ngừng luận đạo. Đa tạ ca ca, từ hôm nay, ta đem tiếp tục bế quan. Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng nói, khi lấy được ca ca truyền thụ cho Bất Diệt Thiên Công cùng Chân Long Bảo Thuật sau đó, nàng tự nhiên là thu hoạch tương đối khá. Nhất là cấp độ cực cao Bất Diệt Thiên Công, càng làm cho nàng sau này thuế biến chi lộ càng thêm dễ dàng. Dưới cái nhìn của nàng, có ca ca truyền thụ cho Bất Diệt Thiên Công tại, đừng nói là một thế này tuổi già thuế biến, liền xem như đời sau thuế biến, cũng không có vấn đề gì. Bất quá, vô luận là Bất Diệt Thiên Công vẫn là Chân Long Bảo Thuật, đều cần nàng thật tốt nghiên cứu một phen. Luận đạo kết thúc về sau, nàng không có nửa điểm do dự, trước tiên lựa chọn bế quan. Nàng đã ý thức được mình cùng ca ca chênh lệch, chỉ có mình tương lai không ngừng thuế biến, một đường đạt đến Hồng Trần Tiên Viên mãn chi cảnh, nàng mới có cơ hội đuổi kịp ca ca bước chân. Đang cáo biệt Dương Bàn sau, Ngoan Nhân Đại Đế lại một lần tiến nhập trạng thái bế quan lột xác. Tận mắt thấy muội lần nữa bế quan sau đó, Dương Bàn cũng bắt đầu bế quan, củng cố lần này luận đạo thu hoạch. Thời gian không ngừng trôi qua, Dương Bàn cũng ở đây trong cả quá trình không ngừng diễn dịch Chân Long Bảo Thuật, đem tự thân đạo và pháp không ngừng dung hợp. Một ngày này, hắn tâm niệm khẽ động, kết thúc bế quan, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi đang mở hí, đã xuyên thủng trọng trọng hư không, rơi vào vũ trụ biên hoàng chi địa. Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoàng chi địa, thịnh vượng sinh mệnh khí tức cầm vàng một phát. Đông nhiên ở giữa, một gốc thanh liên, dao động nát vạn cổ chư thiên, một đạo thân ảnh to lớn lẻ loi mà đứng. Quân quân đế khí tràn ngập, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cực đạo đế vi hạo đã 10 vạn dặm, lan tràn toàn bộ vũ trụ, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn trời, đều cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Quân quân đế khí bên trong, rõ ràng có thịnh vượng sinh mệnh lực, chiều khí phồn thịnh. Đó là thanh đế, tuyệt đối không sai, thanh đế sống thêm đời thứ hai. Nhìn qua vũ trụ biên hoang chi địa đạo thân ảnh kia, vũ trụ vạn linh đều biết, đây là thanh đế sống thêm đời thứ hai. Đối với chuyện này, vũ trụ vạn linh kỳ thực đã không có như vậy ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy phải đây là hợp tình lý. Sở dĩ như thế, là bởi vì từ bản cổ đại đế sau đó, mỗi một vị đại đế đều có thể sống thêm đời thứ hai. Bây giờ thanh đế sống thêm đời thứ hai, cũng coi như là tại trong dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa, thanh đế có thể tại dạng này một thời đại chứng đạo thanh đế, đủ để chứng minh thanh đế thiên phú không kém gì bất luận một vị nào đại đế. Những thứ khác đại đế đều có thể sống thêm đời thứ hai, thanh đế có thể sống ra đời thứ hai tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, bây giờ thanh đế đã sống thêm đời thứ hai, tiếp xuống tuyến nguyện vẫn là thuộc về thanh đế thời đại. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn nhìn xem sống thêm đời thứ hai thanh đế, trên mặt cũng không ngoài suy đoán, cũng không có cô phụ bản đế mong đợi. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, thanh đế nếu là không có sống thêm đời thứ hai, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Đây chính là tiên thiên quỷ thủy chi tinh, vẹn vẹn bộ phận liền ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, đủ để cho thanh đế thuế biến. Lại thêm thanh đế bản thân tiên tư liền cực kỳ không tầm thường, cho dù vừa mới sống thêm đời thứ hai, thực lực liền đã đạt đến tiên đế cấp. Bây giờ tiên thiên quỷ thủy chi tinh cũng chỉ bất quá luyện hóa bộ phận, thanh đế vẫn như cũ còn có chỗ tăng lên, tương lai cũng có khả năng vô hạn. Chỉ là hắn không biết đi lên một con đường khác thanh đế, tương lai lại sẽ đi đến một bước nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã từ thanh đế trên thân thu hồi, trước tiên tế ra côn luân kính. Thanh đế tương lai đến cùng như thế nào, vẫn còn cần giao cho thời gian. Chu bị nhiều năm, lần trước du lịch thời gian trường hà thu hoạch đã bị hắn triệt để tiêu hóa. Hôm nay, hắn chuẩn bị lần nữa du lịch thời gian trường hà, ngay sau đó, hắn trước tiên đem sức mạnh của bản thân rót vào côn luân trong kính. Côn luân kính lập tức phóng ra quang huy rực rỡ, một đầu ẩm ẩm sóng dậy sông lớn xuất hiện tại côn luân trong kính, thời gian khí tức đập vào mặt. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, thôi động côn luân kính dọc theo thời gian trường hà không ngừng đi ngược dòng nước. Lần nữa đến Hoang Thiên Đế cắt ngang vạn cổ tầng kia che chắn, Dương Bàn đem sức mạnh của bản thân dốc vào côn luân trong kính. Tại côn luân kính dẫn dắt phía dưới, một người một kính lần nữa đánh nát cái kia che chắn. Mặc dù có kinh nghiệm của lần trước, tại che chắn bị xông pha sau, lực lượng kinh khủng lại độ bộc phát, không ngừng mà cọ rửa Dương Bàn cùng côn luân kính. Mà cảm nhận được lực lượng kinh khủng sau đó, Dương Bàn cũng không có lại độ thôi động côn luân kính. Lấy hắn lúc đó tại tiên cổ thời đại lưu lại ân ký, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể buông xuống thời đại kia. Mà lần này, hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn mượn cơ hội này đi những thứ khác thời không xem. Lưu quang ảo ảnh dần dần hiện lên ở trước mắt của hắn, tại này cổ dung chuyển sức mạnh xung kích phía dưới, hắn đã rơi vào không hiểu trong thời không. Mới vừa tiến vào chỗ này thời không, trước mắt liền có ánh sáng ảnh giao thoa, một hồi kinh khủng đại chiến đang bùng nổ. Trong đó một thân ảnh càng nổi bật, hình thái không đang không ngừng biến hóa, một hồi giống như hoành quán tinh hà đại bàng, một hồi nó vừa chầm vào trong hỗn độn, tương tự đen nhánh khổng lồ cá lớn. Dương Bàn trước tiên ý thức được, đây rõ ràng là một đầu côn bằng. Mà đầu này côn bằng đang cùng khác bốn bóng người đại chiến, mỗi một đạo cũng đã đạt đến chân tiên cấp độ. Bây giờ, đầu này côn bằng khí tức suy bại, hiển nhiên đã tại bốn vị chân tiên dưới sự vây công bản thân bị trọng thương. Bất quá, côn bằng thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, vây công bốn vị chân tiên cũng người mang thương thế, rõ ràng cũng không dễ vượt qua. Dương Bàn đột nhiên xuất hiện, để cho bốn vị chân tiên ngắn ngủi thất thần, chính là cái này ngắn ngủi thất thần, để cho côn bằng bắt được cơ hội. Trong nháy mắt, côn bằng đã hóa thành trải rộng kim sắc đường vân đại bàng, biến mất ở thế gian. Mắt thấy đã sắp chết côn bằng đào tẩu, bốn vị chân tiên toàn bộ đều lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện Dương Bàn. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại hiện thân? Bốn vị chân tiên tức giận nói. Đối với trước mắt cái này người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều cảm giác được cổ quái. Bất quá, đều là bởi vì người này xuất hiện, mới khiến cho sắp tới tay côn bằng trốn, bọn hắn tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Cũng may, côn bằng bị bốn người bọn họ phục kích, đã trúng gãy tiên chú, căn bản trốn không được xa. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục truy kích, côn bằng vẫn là bọn hắn vật trong bàn tay. Chỉ có điều, trước đó vẫn là muốn đem người trước mắt giải quyết. Theo bọn hắn nghĩ, người này 89 phần 10 cùng côn bằng có liên quan, bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này xuất hiện. Nghĩ tới đây, bọn hắn đã không lo được người trước mắt của quái, trước tiên hướng về người trước mắt oanh sát mà đi. Chân tiên cấp độ khí tức cầm vang một phát, cực kỳ kinh khủng sức mạnh phun trào, muốn bị chân tiên riêng phần mình đánh ra cái thế nhất kích. Đủ loại thủ đoạn theo nhau mà đến, giống như dòng lũ, hướng về Dương Bàn phương hướng oanh sát mà đến. Chương 196, gặp côn bằng, tử vong cũng không phải kết thúc. Kinh thế kiếm mang phá toái hư không, tái hiện khai thiên lịch địa chân ý, giống như thần ma khôi phục, bá đạo tuyệt thế. Kinh khủng lợi chảo xé nát hết thảy, quét ngang thế gian, bộc phát ra chí cường đến cực điểm sức mạnh. Sáng chói tiên quang chồng chất lên nhau, hóa thành một cái thật lớn thế giới, trong đó bao quát và tượng, đầy đủ mọi thứ. Đây là bốn vị chân tiên cường giả cái thế sát chiêu, cùng một chỗ bộc phát thời điểm, giống như có thể hủy thiên diệt địa, phá diện hết thảy. Bốn vị chân tiên cùng nhau mà đến, cùng một thời gian ra tay, muốn chém giết trước mắt cái này ngàn cả người. Dám nhúng tay chuyện này, ngươi nhất định phải chết. Bốn vị chân tiên lạnh lùng nói. Đây chính là bọn hắn bốn vị chân tiên cùng nhau liên thủ, cho dù là đã bước vào nửa bước tiên vương côn bằng, đều khó mà chống đỡ. Trừ phi là một vị chân chính tiên vương buông xuống, nếu không, ai có thể chống đỡ được bọn hắn? Người trước mắt mặc dù hết sức kỳ quái, nhưng ý tức trên thân vẫn còn không sánh được chân tiên. Nếu không phải đột nhiên hiện thân, thậm chí cũng sẽ không gây nên sự chú ý của bọn họ. Khí tức không chịu được như thế một người, làm sao có thể ngăn trở thủ đoạn của bọn hắn? Chỉ cần đem người trước mắt diệt sát, bọn hắn liền có thể tiếp tục đuổi chụp côn bằng, nhận được bọn hắn đồ vật mong muốn. Nhưng mà, đối mặt bốn vị chân tiên cái thế sát chiêu, Dương Bàn mảy may bất vi sở động. Bốn vị chân tiên liên thủ nhất kích, đối với những thứ khác chân tiên mà nói đều cực kỳ khủng bố, nhưng đối hắn mà nói, lại không tính là cái gì. Sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân bộc phát ra cái thế khí tức, đấm ra một quyền, quản ngươi khủng bố đến đâu chiêu thức, hắn tự có nhất lực phá và phát. Cương đại đến sức mạnh cực hạn ầm vang một phát, chấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Không cách nào tưởng tượng khí tức bao phủ tứ phương, dung chuyển cổ kim tương lai. Bàn cổ đế quyền quét ngang hết thảy, phản phất đủ để đánh giá thế gian hết thảy. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, kinh thế va chạm một phát, sáng chói pháo hoa nở rộ, đó là vô tận phủ văn đan vào một chỗ. Trong nháy mắt, kinh thế quyền quang đã đem đủ loại thủ đoạn đều thôn phệ, nặng nề mà đánh vào bốn vị chân tiên trên thân thể. Bốn vị chân tiên bất ngờ, lực lượng kinh khủng phía dưới, thân thể của bọn hắn đều tại khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại, đều là miệng phun máu tươi. Sau khi một quyền đánh lui bốn vị chân tiên, Dương Bàn cũng không để ý tới bốn vị chân tiên, mà là hướng về côn bằng rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Nhìn xem người trước mắt bóng lưng rời đi, bốn vị chân tiên đã ngu ngơ tại chỗ, căn bản không có truy đuổi dũng khí. Này, cái này sao có thể? Bốn vị chân tiên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn muốn cho là, tại bốn người bọn họ dưới sự liên thủ, vừa mới người kia chỉ có vẫn lạc cái này một cái kết cục. Thế nhưng người ấy lại ngoài ý liệu cường đại, vẹn vẹn một quyền liền tan vỡ bọn hắn tất cả thủ đoạn, càng đem bọn hắn trọng thương. Vẹn vẹn một quyền, liền cho hắn áp lực lớn như vậy. Chẳng lẽ, người này là tiên vương hay sao? Nếu thật là tiên vương, bọn hắn vì cái gì nghe đều không nghe qua, thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Cái này khiến bọn hắn trăm điều khó hiểu, đều không rõ ràng thần bí nhân này đến cùng là ai. Chỉ có điều, loại tình huống này, bọn hắn đã không dám tiếp tục đuổi chủ côn bằng. Cùng lúc đó, Dương Bàn đã tiến vào Cửu Thiên thập địa, hướng về Bắc Hải phương hướng mà đi. Cửu truyền kim thân đạt đến đệ tứ truyền sau đó, thực lực của hắn đã vượt qua bình thường chân tiên. Đừng nói là bốn cái người mang thương thế chân tiên, cho dù là bốn cái trạng thái tuột cùng chân tiên, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như không phải bận tâm thời gian trường hà vĩ lực, vẹn vẹn một quyền, hắn liền có thể tiễn đưa bốn vị chân tiên lên đường. Bất quá, mặc dù không thể diệt sát bốn vị chân tiên, nhưng mà cho những thứ này chân tiên một chút giáo huấn, vẫn là không có vấn đề gì. Suy tính đồng thời, hắn đã tới côn bằng xào phụ cận, căn cứ hắn biết, nơi này chính là côn bằng thoát đi địa điểm. Bước ra một bước, hắn đã tiến vào côn bằng xào bên trong, đây là một tòa cổ điện đường, hùng vĩ vô biên. Tại trong mênh mông hỗn độn khí, một đôi con mắt màu vàng nóng giống như hai vầng mặt trời, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Bàn. Kẻ đến sau, ngươi tới đây, ý muốn cái gì là? Côn bằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí tồn tại vậy mà chủ động đuổi theo. Thân là nửa bước tiên vương, hắn đã nhìn ra trên người của người này bao phủ khí tức của thời gian, rõ ràng không thuộc về mảnh này thời không. Căn cứ nàng biết, có thể ở trong dòng sông thời gian ngao du, ít nhất cũng phải là tiên vương cảnh giới tồn tại. Nàng không rõ, loại tồn tại này buông xuống mảnh này thời không không nói, càng là chủ động tìm tới nàng, đến cùng có dụng ý gì? Nàng cũng không sợ chết, thân chúng gây tiên nguyên rủa nàng, vốn cũng không có bao nhiêu ngày tử có thể sống. Nàng lo lắng, ngược lại là con của mình, bây giờ nàng đã thai nghén dòng dõi, chỉ là còn chưa xuất sinh. Không cần lo lắng, ta cũng không ác ý, cũng không định quan hệ bất cứ chuyện gì. Dương Bàn mở miệng nói. Nghe được Dương Bàn một phen, Côn Bằng cái kia nỗi lòng lo lắng hơi thả xuống mấy phần, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Xin hỏi đạo hữu, tất nhiên cũng không ác ý, ngươi dừng lại ở mảnh này thời không, đến cùng không biết có chuyện gì. Côn Bằng lần nữa mở miệng nói. Chính như người này nói tới, ở trên người kẻ ấy, nàng chính xác không có cảm giác được bất kỳ ác ý, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như người này thật sự có cái gì ác ý, trọng thương nàng lại có cái gì cơ hội phản kháng. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, người này mặc dù không thuộc về thời đại này, nhưng lại có loại đồng nguyên khí tức, hẳn là cùng nàng xuất thân cùng một nơi. Cái này khiến nàng càng hiếu kỳ hơn, người này ý đồ chân chính đến cùng là cái gì? Nếu như đạo hữu tin tưởng ta, có thể cho ta một giọt ngưng kết tự thân ấn ký tinh huyết, coi như lưu lại cho mình một tia hy vọng. Dương Bàn mở miệng nói. Tại nhìn thấy Côn Bằng một khắc kia trở đi, hắn liền đã đản sinh ra một cái ý nghĩ. Đó chính là thử đem Côn Bằng phục sinh, có phong thần bản tại, hắn hoàn toàn có thể nếm thử loại khả năng này. Sớm tại gặp phải Vô Trung Tiên Vương thời điểm, hắn liền từng dâng lên ý nghĩ này, hôm nay gặp phải Côn Bằng, hắn liền nghĩ mượn cơ hội này thí nghiệm một phen. Đương nhiên, nếu như Côn Bằng không muốn, hắn cũng sẽ không mang đi bất kỳ vật gì. Nhưng hắn tin tưởng, Côn Bằng hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi, vốn là không quan trọng. Nghe được Dương Bàn yêu cầu, Côn Bằng cũng mười phần ngoài ý muốn, suy tư một lát sau, trước tiên gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là lưu lại một giọt tinh huyết, chính xác không quan trọng. Hơn nữa đáp ứng người trước mắt điều kiện, người này hẳn sẽ không thương tổn tới mình dòng dõi, nàng coi như vì mình dòng dõi mua một phần chắc chắn. Tại đáp ứng sau chuyện này, Côn Bằng cũng bắt đầu có hành động, nàng tự hiểu thời gian không nhiều, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đem Côn Bằng sao đơn giản bố trí một phen sau, nàng lại đem con cháu của mình lưu lại trong hỗn độn để cho tự đi thai nghén. Hết thảy đều đã kết thúc, Côn Bằng quay về Côn Bằng sao. Mặc dù nàng đã nên đón sinh mạng mình thời khắc cuối cùng, nhưng vẫn là đúng hẹn đưa ra tinh huyết của mình. Côn Bằng tinh huyết lơ lửng tại trước mặt Dương Bàn, Dương Bàn trước tiên đưa tay đi bắt. Đột nhiên ở giữa, thời gian trường hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô hình vĩ lực của tới, bao phủ tại Dương Bàn quanh thân. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng cuối cùng không phải một thời đại, ảnh hưởng cực lớn, thời gian trường hà không cho phép hắn đụng vào. Bất quá, có Côn Luân kính tại, hắn căn bản không sợ thời gian trường hà vĩ lực. Côn Luân kính quang mang đại phóng, thời gian trường hà vĩ lực tán loạn, không có tin tức biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thuận lợi cầm tới Côn Bằng tinh huyết, ánh mắt của hắn cũng tụ tập tại Côn Bằng trên thân, Côn Bằng đã hoàn toàn chết đi. Bây giờ, Côn Bằng tinh huyết đã tới tay, hắn tự nhiên không có lưu ở nơi đây tất yếu, trước tiên quay về chính mình vị trí thời không. Chương 197, thủ đoạn nghịch thiên, phục sinh Côn Bằng. Thời gian trường hà nổi lên gợn sóng, trung quanh thời không dần dần khôi phục ổn định, Dương Bàn đã quay về hoàng cổ cấm khu bên trong. Hắn tâm niệm khẽ động, một giọt màu vàng tinh huyết đã xuất hiện trong tay, chính là giọt kia Côn Bằng tinh huyết. Giọt máu tươi này thật không đơn giản, trong đó chẳng những ẩn chứa Côn Bằng ấn ký, càng có hoàn chỉnh Côn Bằng bảo thuật. Cùng chân long bảo thuật một dạng, Côn Bằng bảo thuật cũng là thập hung bảo thuật một trong. Thập hung bảo thuật mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể truy tố đến thi hải tiên đế vị trí thời đại. Cho dù là thi hải tiên đế dạng này tiên đế cơ giả, cũng nắm giữ lấy thập hung bảo thuật. Bây giờ, Côn Bằng bảo thuật nơi tay, hắn tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Côn Bằng bảo thuật cùng chân long bảo thuật là cùng cấp độ công pháp, dùng để tham khảo, đối với hắn tự thân thể biến sẽ có trợ giúp không nhỏ. Côn Ngâm Bằng mình không ngừng băng lên, vô tận phù văn xuất hiện, đang tại diễn dịch Côn Bằng bảo thuật huyền diệu. Trường âm dương diễn biến chi tinh diệu, nội hàm thái âm thái dương chi lực, phù văn phía trên ngưng tụ khí tức cường đại. Đó là đại đạo vật dẫn, gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng như thế. Phù văn phun trào ở giữa, Côn Bằng bảo thuật đã bị diễn dịch đến cực hạn, đang tại từng chút một cùng hắn đạo và pháp dung hội quan thông. Thời gian không ngừng trôi qua, theo Côn Bằng bảo thuật không ngừng diễn dịch, hắn đạo và pháp dung phát hoàn thiện. Sau một hồi lâu, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, Côn Bằng bảo thuật đã cùng hắn đạo và pháp sơ bộ dung hợp, còn lại chính là giải công. Bây giờ hắn đã nắm giữ Côn Bằng bảo thuật, dưới mắt muốn làm chính là nếm thử để cho Côn Bằng quay về thế gian. Dương Bàn thần sắc trang nghiêm, duỗi ra đại thủ, lấy tự thân thần niệm làm dẫn, lấy Côn Bằng tinh huyết làm hệ tâm, trước tiên ngưng tụ ra Côn Bằng pháp thân. Sau một khắc, vô biên hỗn độn khí tại hoang cổ cấm khu phía trên hiện lên, có một đạo thân ảnh ở trong đó chìm nổi. Nó hình thái không đang không ngừng biến hóa, một hồi toàn thân kim hoàng bên trong mang theo màu đen đường vân, giống như một đầu đại bàng, hoành quán trong tinh hà, khổng lồ vô biên. Một hồi nó vừa chầm vào trong hỗn độn, tương tự một đầu cá lớn, toàn thân đen nhánh, có rộng cũng không biết mấy vạn dặm, mênh mông băng ác. Đây chính là Côn Bằng, sinh động như thật. Con mắt màu vàng nóng giống như hai vầng mặt trời bệ nghệ thiên hạ, khinh thường nhân gian, thần uy hạo đãng, khí thế vô địch. Nếu có những người khác nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất định sẽ cho rằng đây là còn sống Côn Bằng. Vẹn vẹn chỉ là thể xác mà thôi, còn xa xa không đủ. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Cỗ này Côn Bằng thân thể mặc dù coi như kinh khủng, nhưng cũng chỉ là đồ hữu kỳ hình thôi. Vô luận là cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, vẫn là cái kia quần quần khí tức, cũng là nguồn gốc từ giọt kia Côn Bằng tinh huyết. Côn Bằng bản thân liền là nửa bước tiên vương thực lực, coi như vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết, cũng có được khó thể tưởng tượng như thế. Đương nhiên, chính như hắn lời nói, vẹn vẹn ngưng kết côn bằng thể xác còn chưa đủ. Muốn để cho côn bằng phục sinh trở về, còn cần vì côn bằng lập thần miếu, tố kim thân, ngưng kết tín ngưỡng chi thân. Vì côn bằng thiết lập thần miếu, đắp nặng kim thân, thu thập tín ngưỡng chi lực, kỳ thực không có độ khó gì. Thế gian vốn là có côn bằng truyền thuyết, từ đầu đến cuối bị hậu nhân nhớ rõ, có thể thu thập tín ngưỡng chi lực tất nhiên vô cùng khổng lồ. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, một tòa rộng lớn thần miếu cũng tại trong tinh vực bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thần miếu đứng vững vàng côn bằng vĩ đại kim thân tượng nặng. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực từ trong vũ trụ quần quần mà đến, hướng về côn bằng thần miếu buôn tập mà đi. Dương Bàn giơ lên ngón tay, từ côn bằng tinh huyết ngưng tụ ra pháp thân khí thế mạnh hơn, đáng tiếc đôi mắt lại cực kỳ trống rỗng, chỉ có hình dạng cũng không kỳ thần. Hôm nay, bản đế vì côn bằng tố kim thân. Dương Bàn thần sắc trang nghiêm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, côn bằng tinh huyết biến thành pháp thân rơi vào trong thần miếu, quanh thân phóng ra ức vạn sợi quang hoa. Theo pháp thân tiến vào bên trong, trong thần miếu kim thân ngưng tụ khí tức thần thánh. Vô số thần niệm cùng tín ngưỡng chi lực bị tiếp đón được trong thần miếu, ngưng kết tại bên trên kim thân. Hào quang sáng chói bao phủ tại phía trên tòa thần miếu, xa xa nhìn lại, thần miếu hùng vĩ trắng lệ, vẩy xuống vô tận thần hạ. Như thế số lượng cao tín ngưỡng chi lực, có thể nào trốn qua vũ trụ vạn linh ánh mắt, tinh vực bắt đầu sinh linh đều ghé mắt, nhao nhao nhìn về phía hoang cổ cấm khu. Giờ này khắc này, ngay cả Ngoan Nhân đại đế cũng từ bế quan bên trong thức tỉnh, ngắm nhìn hoang cổ cấm khu bên trong thần miếu. Nàng đã từng thấy qua ca ca phục sinh hai vị nhân hoàng, đối với bây giờ loại cảnh tượng này tự nhiên cũng không lạ lắm. Chỉ có điều, lần này ca ca lại muốn phục sinh ai đây? Trong thần miếu khí thế không hề tầm thường, hoàn toàn không giống cổ hoàng cùng đại đế. Hơn nữa, nàng trong mơ hồ càng là cảm thấy đại đế phía trên khí tức, thậm chí cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Nàng đã sống tới đời thứ 6, có thể làm cho nàng cảm giác chèn ép ít càng thêm ít. Chẳng lẽ, ca ca lần này không phải tại phục sinh cổ hoàng cùng đại đế, mà là tại phục sinh đại đế phía trên tồn tại. Còn cần thu thập một đoạn thời gian tín ngưỡng chi lực. Thành công. Dương Bàn nhìn xem thần miếu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có cỗ sức mạnh huyền diệu đang tại trong thần miếu ngưng kết. Đây chính là tín ngưỡng chi lực, bắt nguồn từ chúng sinh huyền diệu khó giải thích, tràn đầy vô tận áo nghĩa. Đương nhiên, muốn giống thai âm nhân hoàng cùng người mặt trời hoàng, còn xa xa không đủ. Muốn tiến hành phong thần, còn cần lấy thu thập một đoạn thời gian tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ ra tín ngưỡng chi thân. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt đã qua thời gian ngàn năm. Trong đoạn thời gian này, Dương Bàn đã hoàn toàn đem côn bằng bảo thuật dung hội quán thông, dung nhập trong chính mình đạo cung pháp. Mà bây giờ, côn bằng trong thần miếu tín ngưỡng chi lực đang không ngừng sôi trào, thời gian ngàn năm tích lũy xuống, đã từ lượng biến đạt đến chất biến. Theo đạo lý muốn ngưng kết tín ngưỡng chi lực cũng không phải đơn giản như vậy, thường thường cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Mà bởi vì trợ giúp của hắn, lấy chính hắn thần niệm làm dẫn, vì côn bằng tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực, có thể nhanh như vậy ngưng kết số lượng cao tín ngưỡng chi lực tự nhiên không phải việc khó gì. Sau một khắc, Dương Bàn thần niệm bộc phát, thu hẹp số lượng cao tín ngưỡng chi lực, hướng về côn bằng kim thân tượng nặng ngưng kết. Côn bằng đường quy. Dương Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, số lượng cao tín ngưỡng chi lực triệt để sôi trào, riêng phần mình mãnh liệt mà đến, giống như giang hà vào biển, thế không thể đỡ. Thay đổi không tưởng tượng nổi xuất hiện, côn bằng thân ảnh xuất hiện tại hoàng cổ cấm khu phía trên, tản ra khí tức vô hình, thiên địa vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, phong thần bảng bay đã treo cao cửu thiên chi thượng tiên quang đại phóng, cùng côn bằng thần miếu sinh ra cộng minh. Hôm nay, ta lấy bản cổ đại đế chi danh, vì côn bằng phong thần. Lấy khổng lồ tín ngưỡng chi lực làm mực, lấy tự thân sức mạnh cái thế so sánh, hắn tại phong thần bảng khắc ra hai cái chữ to. Côn bằng. Đến lúc cuối cùng một bút bị phát họa, phong thần bảng tản mát ra càng thêm sáng chói quang huy, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức đang tại ngưng kết. Tín ngưỡng chi lực lập tức bị dẫn động, từ phong thần bảng đến hai tòa thần miếu, giữa hai bên phảng phất câu thông thành một cái chỉnh thể. Lực lượng vô danh tại trong thần miếu bốc lên, hướng về phong thần bảng mà đến. Sau khi hắn tiến hành phong thần, côn bằng ý thức đã dung nhập vào phong thần bảng bên trong, cái kia hai cái sáng tác xuống chữ lớn càng là giống như phục sinh. Hào quang sáng chói bên trong, một thân ảnh từ phong thần bảng bên trong chậm chậm hiện lên, chính là côn bằng. Giờ này khắc này, côn bằng treo cao hoang cổ cấm khu phía trên, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, thần thánh không thể xâm phạm. Trên người khí tức thậm chí đã vượt qua đại đế, phản phất không thuộc về này phương vũ trụ. Giờ khắc này, côn bằng ý thức đã bắt đầu khôi phục, côn bằng cũng chính thức nên đón phục sinh trở về hy vọng. Chương 198, liền trong truyền thuyết tiên linh đều có thể phục sinh hoang cổ cấm khu phía trên, cái thế thân ảnh sừng sững ở cựu thiên chi thượng, có khó có thể tưởng tượng phong thái, rung động thế gian. Theo cái thế hư ảnh xuất hiện, chư thiên phảng phất đều rung động dao động, tinh vực bắt đầu chúng sinh linh hồn đều đang run rẩy, khó có thể tưởng tượng khí tức phô thiên cái địa. Vẹn vẹn sừng sững ở hư không bên trên, thân ảnh này liền có chấn cổ diệu kim vi thế. Khủng bố như thế cảnh tượng, tự nhiên không gạt được Ngoan Nhân đại đế cảm giác, Ngoan Nhân đại đế trước tiên từ bế quan trong trạng thái thức tỉnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới nhìn thấy hoang cổ cấm khu phía trên đạo kia cái thế thân ảnh thời điểm, nàng sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó, nàng bước ra một bước, đã tới Dương Bàn bên cạnh. "Ca ca, ngươi đây là tại phục sinh ai?" Ngoan Nhân đại đế mở miệng dò hỏi. Trên 9 tầng trời cái thế thân ảnh, toàn thân kim hoàng bên trong mang theo màu đen đường vân, một hồi hóa thành đại bàng, một hồi hóa thành cá voi. Hình tượng như vậy, rõ ràng cùng trong truyền thuyết côn bằng rất giống nhau. Trọng yếu nhất là, trên người khí tức khó có thể tưởng tượng, đã vượt qua cổ hoàng cùng đại đế cấp độ. Cho dù nàng đã sống ra đời thứ 6, cũng có thể từ đạo thân ảnh này trên thân cảm thấy từng trận uy áp. Vô luận từ phương diện nào nhìn, ca ca lần này trỗi phục sinh, cũng là không giống bình thường tồn tại. Chắc hẳn trong lòng của ngươi đã có ngờ tới, đây là côn bằng. Dương Bàn mở miệng giải thích. Chỉ cần thấy được đạo thân ảnh này, tự nhiên không khó đoán ra Côn Bằng thân phận. Đối với muội muội, hắn tự nhiên không có dấu giếm, trước tiên cáo chi muội muội Côn Bằng chân thực thân phận. Bây giờ hắn đã vì Côn Bằng đắp nặng tín ngưỡng chi thần, hơn nữa vì Côn Bằng phong thần, Côn Bằng phục sinh trở về chẳng qua là hoặc sớm hoặc một chuyện. Nghe được Dương Bàn một phen, Ngoan Nhân Đại Đế trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Thế mà thật là Côn Bằng. Ngoan Nhân Đại Đế cả kinh nói, cho dù nghe được ca ca chính miệng thừa nhận chuyện này, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là Côn Bằng, là trong truyền thuyết tồn tại. Đừng nói là ở thời đại này, cho dù là tại thái cổ thời đại cùng thần thoại thời đại, cũng chưa từng xuất hiện hung thú. Sinh linh như vậy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh cái thế. Đối với ca ca có thể phục sinh người khác một chuyện, nàng kỳ thực cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, sớm tại phía trước, ca ca liền đã có thể phục sinh người khác. Thái Âm Nhân Hoàng cùng người Mặt Trời Hoàng có thể nghịch tiên trở về, chính là xuất từ ca ca thủ bút. Nhưng trên 9 tầng trời Côn Bằng thực sự quá không hề tầm thường, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Quan trọng nhất là, Côn Bằng khí tức trên thân đã vượt xa đại đế, cái kia rõ ràng là thuộc về tiên khí tức. Căn cứ hắn hiểu, ca ca là phục sinh hai vị nhân hoàng, cũng cần hai vị nhân hoàng di hải. Bây giờ phục sinh trong truyền thuyết Côn Bằng, ca ca lại là làm sao tìm được? Sau khi tận mắt chứng kiến Thái Âm Nhân Hoàng cùng người Mặt Trời Hoàng trở về, nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ca ca có thể để cho cổ hoàng quay về thế gian, đã phá vỡ nàng nhận thức. Bây giờ, ca ca vậy mà vì Côn Bằng ngưng kết tín ngưỡng thần, đây rõ ràng là muốn để cho một vị chân tiên phục sinh trở về. Có thể làm cho cổ hoàng dạng này cường giả quay về, đã để nàng khó có thể tin. Nếu như có thể để cho Côn Bằng quay về, để cho một vị chân tiên phục sinh, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, ca ca đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Không tệ, phương pháp này Dương ngươi, nên đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Dương Bàn mở miệng nói ra. Bây giờ, mượn nhờ phong thần bảng sức mạnh, Côn Bằng ý chí đã bắt đầu được chữa trị, càng là đã có được bất diệt đặc tính. Chỉ cần mượn nhờ thần miếu, không ngừng thu thập tán lạc tại trong vũ trụ ý thức mạnh vụ, Côn Bằng ý thức liền có thể khôi phục viên mãn. Đợi đến Côn Bằng ý thức khôi phục viên mãn sau đó, liền có thể vì đó tái tạo nhục thân, phục sinh trở về. Nói một cách khác, đang tiến hành phong thần sau đó, Côn Bằng phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, chờ đến Côn Bằng phục sinh trở về sau đó, dù là lại độ bất lạc, thần hồn cũng có thể tại trong phong thần bảng đoàn tụ, cái này gần như bất tử bất diệt. Nói chuyện đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm không có vào Ngoan Nhân Đại Đế trong mi tâm, mà là hắn truyền thụ cho em gái, tự nhiên là tại Côn Bằng tinh huyết ở bên trong lấy được Côn Bằng bảo thuật. Tương đạo tin tức hiện lên ở trong đầu lúc, Ngoan Nhân Đại Đế đã mất cảm giác, nhìn về phía ca ca ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ca ca, đây là Côn Bằng bảo thuật. Ngoan Nhân Đại Đế lại độ cả kinh nói, nàng vốn là còn hết sức tò mò, ca ca lần này truyền thụ nàng lại là cái gì. Sau khi nàng xác nhận trong đầu tin tức, nàng ngạc nhiên phát hiện, đây rõ ràng là bản đầy đủ Côn Bằng bảo thuật. Khi lấy được Chân Long bảo thuật sau đó, nàng rốt cuộc lại lấy được Côn Bằng bảo thuật. Căn cứ hắn biết, những thứ này bảo thuật đều thuộc về Thập Hung bảo thuật, là trong truyền thuyết cái thế thần thuật. Theo đạo lý, dạng này bảo thuật cho dù có thể lưu truyền tới nay, cũng chỉ là trong đó bộ phận. Nhưng ca ca truyền cho nàng hai môn bảo thuật, nhưng đều là hoàn chỉnh Thập Hung bảo thuật. Trước đó, ca ca đã truyền cho nàng Chân Long bảo thuật, lúc đó đã để nàng khiếp sợ không thôi. Bây giờ lại sống lại Côn Bằng, hơn nữa truyền thụ cho nàng hoàn chỉnh Côn Bằng bảo thuật. Nàng chỉ cảm thấy ca ca quá mức thần bí, phản phất có được khó có thể tưởng tượng bí mật. Dù sao, tất cả những điều này đã không phải là tu vi cao năng lực kém đủ giải thích. Bất quá, mặc dù ca ca vô cùng thần bí, nhưng nàng lại cũng không nghĩ tìm kiếm cái này sau lưng bí mật. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chỉ cần ca ca vẫn là ca ca có thể cùng nàng làm bạn, nàng liền đủ hài lòng. Sau đó, Ngoan Nhân Đại Đế lại cùng Dương Bản trao đổi một phen, hai huynh muội cũng bắt đầu tiếp tục bế quan. Dương Bản tổ long tinh huyết cùng Nguyên Phượng tinh huyết còn không có triệt để luyện hóa, đồng dạng còn cần thời gian dài dằng dặc tiếp tục luyện hóa. Ngoan Nhân Đại Đế lấy được Côn Bằng bảo thuật, tự nhiên cũng cần thời gian nhất định tới diễn dịch. Đến nỗi Côn Bằng, sau khi phong thần, muốn triệt để quay về, chỉ cần giao cho thời gian liền có thể. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, hơn 1 vạn năm thời gian đã qua. Tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, Thanh Đế vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, thời đại cũng vẫn như cũ ở vào Thanh Đế. Bất quá, thiên địa vẫn như cũ giống như phía trước yên lặng, thế gian chuẩn đế gần như không tồn tại, thánh nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Thanh Đế một người lập thân đỉnh phong, áp đảo vạn linh phía trên. Một ngày này, kim quang vạn đạo hiển hóa, thẳng tới bắt đầu tinh vực, chính là Thanh Đế. Kể từ sống thêm đời thứ 2 sau đó, Thanh Đế nhiều năm chưa từng xuất thế, từ đầu đến cuối đều tại bế quan tu luyện. Đã cách nhiều năm, Thanh Đế lại độ đi tới hoang cổ cấm khu, chỉ có điều, một lần này hắn đã không tại đỉnh phong, mà là bước vào lúc tuổi già. Vũ trụ vạn linh cũng vì đó cảm thán, cùng lúc trước đại đế một dạng, Thanh Đế cho dù tại dạng này thời đại sống thêm đời thứ 2, vẫn là không cách nào tránh khỏi bại bởi thời gian. Tuế nguyệt vô tình, khoảng cách Thanh Đế sống thêm đời thứ 2 đã qua hơn 1 vạn năm thời gian, vị này đương thời thiên đế vẫn là không cách nào tránh khỏi tiến nhập lúc tuổi già. Bây giờ Thanh Đế tóc trắng phơ, hình dung tiểu thụy, sinh mệnh khí tức đang không ngừng suy kiệt, nguyên thần cũng tại không ngừng mà tan lụi.